Chương 195, vừa ẩn thân lại phóng liên hoàn cái giám, ngươi là ẩn thân vẫn là không có ẩn thân, một cỗ vô hình vô chất, lại cực kỳ quỷ dị ba động trong nháy mắt quét tán ra, bao phủ trung quanh tất cả phù binh. Những cái kia đang kéo căng dây cùng, chuẩn bị xuống một vòng bắn một lượt binh sĩ. Động tác đột nhiên cứng đờ. Bọn hắn đột nhiên cảm giác toàn thân khô nóng không chịu nổi, một loại đối với thủy cực độ khát vọng trong nháy mắt che mất lý trí của bọn hắn. Thủy, nóng quá, ta muốn thủy. Cách gần nhất một sĩ binh đột nhiên ném xuống cung tên trong tay, đoạt lấy đồng bạn bên hông túi nước, mở ra cái nắp, không chút do dự từ đầu dội xuống. Chất lỏng kích thích hắn run một cái, lại phát ra thở dài thỏa mãn. Động tác này giống như đốt lên dây dẫn nổ. Cho ta, ta cũng muốn. Thủy, nhanh cho ta thủy. Bên cạnh binh sĩ đỏ ngầu cả mắt, điên cuồng cướp đoạt bên cạnh bất luận cái gì chứa chất lỏng đồ vật, túi nước, rượu túi, thậm chí cái bô, hoa lạc, hoa lạc, vô số chất lỏng bị hắt vây đi ra, đổ ập xuống mà tưới vào trên người đồng bạn, trên đầu. Càng nhiều hơn chính là tưới lên dưới chân bọn hắn tiêu đốt hỏa tiễn cùng dầu hỏa bên trên. Suy, hỏa diễm gặp phải chất lỏng, lập tức bốc lên đại lượng khói trắng, hỏa thế vì đó trì trệ. Càng hỏng bét chính là, một chút binh sĩ không giành được thủy, vậy mà bắt đầu giải quần. Toàn bộ phục kích trận địa trong nháy mắt lâm vào một mảnh cực độ hỗn loạn. Các binh sĩ giống như điên rồi lẫn nhau hát nước, đi tiểu, hoàn toàn quên đi công kích, trận hình đại loạn. Nhanh lên, nước tiểu trên đầu ta. Nhanh lên, ngươi trước tiên nước tiểu ta, ta liền nước tiểu ngươi một đầu. Không được, ngươi nhất thiết phải trước tiên nước tiểu ta một đầu, ta lại nước tiểu ngươi một đầu. Ta làm sao biết ngươi có thể hay không trước tiên bị ta nước tiểu một đầu, tiếp đó chính mình nước tiểu cao lại nước tiểu chính mình một đầu đâu? Hỗn đản, các ngươi đang làm gì? Dừng lại, mau dừng lại. Khuê Sơn cùng Ảnh Thử vừa kinh vừa sợ, tính toán quát lớn ngăn cản, nhưng căn bản không người để ý tới. Bọn hắn thậm chí nhìn thấy mấy cái mù quáng binh sĩ cầm cái bô hướng bọn họ xung lại. Đáng chết, là cái kia Diệp Âm tà thuật. Khuê Sơn trong nháy mắt hiểu được, vừa sợ vừa giận, một đao đánh bay một cái tính toán hướng hắn dội nước tiểu binh sĩ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Diệp Âm. Ảnh Thử, theo ta lên, trước hết giết cái kia quỷ dị phụ trợ. Hắn biết, không giải quyết Diệp Âm, bọn hắn nhiều hơn nữa người cũng phải bị quỷ dị này nguyền rủa đùa chơi chết. Trên thân hai người hồn hoàn sáng lên, Khuê Sơn giống như man như phóng tới cả bấy. Cực lớn khảm đao mang theo Khai Sơn chi thế hung hăng bổ về phía Diệp Âm. Ảnh Thử thì giống như quỷ ảnh giống như dung nhập hắc ám, từ một cái khác xảo trá góc độ đâm về Diệp Âm yếu hại. Đối mặt hai tên hồn vương giáp công, Diệp Âm tựa hồ tránh cũng không thể tránh. Đái Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh thấy thế, lập tức muốn lên phía trước chặn lại. Nhưng Diệp Âm lại khẽ cười một tiếng. Đừng nóng nổi, cùng bọn họ chơi đùa. Hán đệ tam hồn hoàn lấp lóe, khí quan nguyên rủa, mục tiêu Khuê Sơn, khí quan bằng quang, hiệu quả, trọng độ nước tiểu nhiều lần mắc tiểu, cường độ 9 cấp. Một đạo khác nguyên rủa vô thanh vô tức rơi vào Khuê Sơn trên thân. Đang cuồng bạo vọt tới Khuê Sơn, cơ thể bỗng nhiên thắng gấp một cái. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ cổ quái, kẹp chặt hai chân, chán nổi gân xanh lên. Một cỗ manh liệt đến không cách nào nhịn được mắc tiểu giống như hồng thủy đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Loại cảm giác này so với hắn trước kia lần đầu tiên lên chiến trường còn muốn mệnh. Ách, hắn thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, chạy nước rút thế ngạnh sinh sinh ngừng, khảm đao đều kém chút vào tay. Cả người cứng tại chỗ, vẻ mặt nhăn nhó, dường như đang thừa nhận thống khổ cực lớn cùng. Biệt quất, đến từ Khuê Sơn oán khí 19. Khuê Sơn, ngươi làm cái quỷ gì? Ảnh Thử đánh lén đã phát động, đã thấy đồng đội đột nhiên cứng đờ, vừa vội vừa giận. Diệp Âm ánh mắt chuyển hướng Ảnh Thử, mang theo một tia trêu tức. Đến nỗi ngươi, như thế ưa thích chôn chôn tránh tránh. Thứ hai hồn kỹ, hồn kỹ nguyền rủa. Mục tiêu, Ảnh Thử đang thi triển tiềm hành hồn kỹ quỷ mị vô ảnh. Cường hóa hiệu quả, ẩn tàng thời gian tăng lên một lần. Tác dụng phụ, tiềm hành trạng thái dưới, thân thể sẽ không bị khống chế đánh giẫm, phát ra đủ mọi màu sắc tia sáng hơn nữa tản mát ra nồng đậm hương khí. Đang dung nhập bóng tối Ảnh Thử, trên thân đột nhiên phốc đặt một cái cầu vồng cái giẫm. Phía sau cái mông thanh buộc phát ra cầu vồng giống như sáng lạng tia sáng. Đứng đắn cầu vồng cái giẫm, đỏ cam vàng lục lam trắng tím, giống như một cái hình người đèn neon, tại đêm khuya tối thui phá lệ bắt mắt. Đồng thời, một cỗ cực kỳ nồng đậm, ngọt ngào đến phát hầu hương khí từ hắn phía sau cái mông tràn ngập ra, cách thật xa đều có thể ngửi được. Ảnh Thử, cả người hắn đều động, nhìn mình chiếu lấp lánh cái mông, nghe cái kia làm cho người hít thở không thông mùi thơm, đầu óc trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta cái này còn tiêu tiềm hành sao? Đến từ Ảnh Thử ván khí 19. Theo sát lấy phốc lại là một cái giẫm thả ra, lại một đầu cầu đồng nổ đi ra. Biến cố bất thình lình, nhường gái một bạch, Chu Trúc Thanh bọn người nhìn ngây người, kém chút cười ra tiếng. Biển lửa, hỗn loạn lẫn nhau dội binh sĩ, kẹp chặt hai chân biểu lộ đau đớn Khuê Sơn, chiếu lấp lánh mùi thơm nước mũi Ảnh Thử. Hình tượng này thực sự quá đẹp, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Còn đứng ngây đó làm gì? Diệp Âm bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ chờ bọn hắn mời ăn cơm sao? Đái Mục Bạch bọn người lúc này mới phản ứng lại, giống giận từ trong hố lõm nhảy ra. Đã mất đi chỉ huy, lâm vào hỗn loạn cùng nguyền rủa phục binh. Tại trước mặt bọn hắn giống như dê đợi làm thịt. Đái Mục Bạch hổ trưởng tung bay, Chu Trúc Thanh đuốt mèo lấy mạng, Tiểu Vũ chày ngọc bạo sát, Đường Tam Lam ngân khống chế, Độc Cô Nhạn xương độc tràn ngập, Ninh Vinh Vinh toàn lực phụ trợ. Chiến đấu trong nháy mắt đã biến thành thiên về một bên đồ sát. Khuê Sơn cố nén mắt tiểu, miễn cưỡng bung đao ngăn cản Đái Mục Bạch tấn công mạnh. Nhưng động tác biến hình, sơ hở trong chỗ, rất nhanh liền bị Đái Mục Bạch một cái bạch hổ liệt quang ba đánh bay ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất. Bị ngay sau đó hổ chảo đè xuống cổ họng. Ảnh Thử muốn chạy trốn, nhưng hắn bây giờ như cái đại hào que mình quang thêm mùi thơm hoa cỏ lô, căn bản không chỗ che thân. Bị Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ dễ dàng đuổi kịp, liên thủ chế phục. thủ lĩnh bị bắt, còn lại binh sĩ càng là sụp đổ, rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Một hồi tỉ mỉ bố trí tuyệt sát bố cục, cứ như vậy bị Diệp Âm mấy cái không thể tưởng tượng nổi nguyền rủa dễ dàng tan rã. Hỏa diễm dần dần dập tắt, trong cạm bẫy một mảnh hỗn độn. Diệp Âm đi đến bị đái một bạch dẫm ở trước mặt dưới chân Quế Sơn, ngồi xổm người xuống, trên mặt mang cái kia ôn hòa nụ cười vô hại. Bây giờ có thể thật tốt tâm sự sao? Tỷ như David cùng Chu Trúc Vân tại Tinh La Đế đô chuẩn bị gì kinh hỉ? Quế Sơn bị đái một bạch gắt gao dẫm ở dưới chân, mắt tiểu cùng sợ hãi xen lẫn, để cho hắn toàn thân run rẩy kịch liệt. Nhìn xem Diệp Âm cái kia ôn hòa lại phảng phất có thể nhìn thấu lòng người nụ cười, tâm lý hắn phòng tuyến triệt để sụp đổ. Ta nói, ta cái gì đều nói, van cầu ngươi đừng có lại dùng cái kia tà thuật. Quế Sơn cơ hồ là kêu khóc cầu xin tha thứ, vừa rồi cái kia sống không bằng chết mắt tiểu thể nghiệm thực sự quá kinh khủng, còn không bằng chết đi coi như xong. Là David điện hạ, còn có Chu Trúc Vân tiểu thư, bọn hắn biết các ngươi nhất định sẽ tới Tinh La, đã sớm bày ra Thiên La địa võng. Lần này mai phục chỉ là đạo thứ nhất thức ăn khai vị, mục đích là thăm dò thực lực của các ngươi, tốt nhất có thể tiêu hao thậm chí xử lý các ngươi một hai người. Chương 196, Đường Tam, ám khí của ta là rác rưởi. Quế Sơn bị đái một bạch gắt gao dẫm ở dưới chân, mắt tiểu cùng sợ hãi xen lẫn, để cho hắn toàn thân run rẩy kịch liệt. Nhìn xem Diệp Âm cái kia ôn hòa lại phảng phất có thể nhìn thấu lòng người nụ cười, tâm lý hắn phòng tuyến triệt để sụp đổ. Ta nói, ta cái gì đều nói, van cầu ngươi đừng có lại dùng cái kia tà thuật. Quế Sơn cơ hồ là kêu khóc cầu xin tha thứ, vừa rồi cái kia sống không bằng chết mắt tiểu thể nghiệm thực sự quá kinh khủng. Là đái duy tư điện hạ, còn có Chu Trúc Vân tiểu thư, bọn hắn biết các ngươi nhất định sẽ tới Tinh La, đã sớm bày ra Thiên La địa võng. Lần này mai phục chỉ là đạo thứ nhất thức ăn khai vị, mục đích là thăm dò thực lực của các ngươi, tốt nhất có thể tiêu hao thậm chí xử lý các ngươi một hai người. Hắn triệt để giống như đem mình biết nói thẳng ra. Điện hạ cùng tiểu thư trở lại Tinh La sau, bởi vì đại tái thất bại, uy vọng bị hao tổn, nhất là những cái kia bê bối truyền ra. Quế Sơn nói đến đây, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh. Bọn hắn bị hoàng thất cùng bên trong gia tộc một chút nguyên bản trung lập thậm chí ủng hộ bọn hắn nguyên lao chất vấn. Cho nên bọn hắn tại đế đô tiến hành điên cuồng thanh tẩy, chen ép bất cứ khả năng nào đảo hướng. Đảo hướng một bạch điện hạ cùng Trúc Thanh tiểu thư thế lực cùng người. Bây giờ đế đô thần hồn nát thần tính, khắp nơi đều là điện hạ cùng tiểu thư nhãn tuyến. Bọn hắn liệu định các ngươi sẽ lẻn vào đế đô, cho nên tại tất cả vào thành yếu đạo đều xếp đặt tạm, nghiêm tra lạ lẫm hồn sư, nhất là đặc thủ phù hợp các ngươi. Đế đô thành vệ quân cùng đội trị an đều đổi thành tâm phúc của bọn hắn. Bọn hắn còn bỏ ra nhiều tiền mời ảnh lưu sát thủ, nghe nói ảnh lưu thủ lĩnh là một vị hồn thánh cấp bậc kẻ ám sát, am hiểu nhất đối phó giá cao giá trị mục tiêu. Điện hạ cùng tiểu thư bản thân càng là bế quan khổ tu, nghe nói lấy được hoàng thất cùng Chu gia tài nguyên ưu tiên, thực lực nhiều tình tiến, liền chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới. Quế Sơn âm thanh tràn đầy sợ hãi, phản phất đã thấy Tinh La đế đô cái kia trương vô hình lưới lớn. Đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh sắc mặt càng ngưng trọng thêm, tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Đái duy tư cùng Chu Trúc Vân hiển nhiên đã cho cùng rất dậu, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem bọn hắn bóc chết. Ảnh lưu, hồn thánh cấp bậc sát thủ. Đường Tam cao mày, đây không thể nghi ngờ là cái cự đại uy hiếp. Linh Vinh Vinh lo lắng nói, đế đô bây giờ chính là đầm rồng hang hổ a. Tiểu Vũ lại cơ nắm đấm hồn thánh thì thế nào? Chúng ta có âm cả tại. Diệp Âm nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Vũ đầu, nhìn về phía Quế Sơn, tiếp tục hỏi. Đế đô nội bộ còn có ai đang ủng hộ một bạch cùng Trúc rõ ràng? Hoặc có lẽ là còn có ai đối với Đái duy tư cùng Chu Trúc Vân bất mãn? Quế Sơn cố gắng nhớ lại, đội bằng nói. Có. Hoàng thất một vị quanh năm bị bệnh liệt giường người quen cũ vương, dường như là một bạch điện hạ đời ông nội, vẫn luôn không rất ưa thích đái duy tư điện hạ phong cách hành sự. Chu gia cũng có mấy vị trưởng lão, đối với Chu Trúc Vân tiểu thư gần đây cấp tiến thủ đoạn rất có phê bình kín đáo, cho rằng nàng tổn hại gia tộc lợi ích. Còn có cấm vệ quân phó thống lĩnh dày mẩn tướng quân, hắn trước kia là một bạch điện hạ mẫu thân gia tộc bộ hạ cũ. Hắn bao ra mấy cái tên cùng mơ hồ thế lực khuynh hướng. Những tin tức này cực kỳ trọng yếu, có thể là bọn hắn tại đế đô trong tuyệt cảnh một chút hy vọng sống. Rất tốt. Diệp Âm gật đầu một cái, tựa hồ coi như hài lòng. Xem ở ngươi phối hợp như vậy phân thượng. Trong mắt Quế Sơn trong nháy mắt bộc phát ra khao khát tia sáng. Diệp Âm vỗ tay cái độ. Cơ thể của Quế Sơn bỗng nhiên cứng đờ, lập tức con mắt trợn trắng, triệt để ngất đi. Diệp Âm đối với đái một bạch nói phế đi hồn lực, giao cho đằng sau cùng lên đến âm phong vệ xử lý, để cho bọn hắn đưa về lãnh địa trông chừng. Hắn lại nhìn về phía cái kia còn tại chiếu lấp lánh, tản ra nồng đậm mùi hương ảnh thử. Bắt trước làm theo, đem hắn mê đi, đồng dạng xử lý. Đối với loại này tiểu lâu la, Diệp Âm thậm chí lười nhát trên người bọn hắn lãng phí càng sáng ý nguyên rủa. Dọn dẹp xong hiện trường, đám người trở lại hắc thạch trấn bên ngoài doanh địa tạm thời. Bên cạnh đống lửa, bầu không khí có chút nặng nề. Tinh La đế đô tình huống so dự đoán còn bết bát hơn, cường địch vây quanh, từng bước sắc cơ. Âm ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đái một bạch nhìn về phía Diệp Âm, mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn duy trì tỉnh táo. Trực tiếp xông vào đế đô, không thể nghi ngờ là hành động tự sát. Diệp Âm trầm ngâm phút chốc, trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Đái duy tư cùng Chu Trúc Vân cho là bố trí xuống Thiên La địa võng, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Vậy chúng ta liền phương pháp trái ngược. Bọn hắn không phải nghiêm tra lạ lẫm hồn sư sao? Vậy chúng ta thì trở thành người quen. Hắn nhìn về phía đám người. Chúng ta cần một hợp lý thân phận, quang minh chính đại tiến vào đế đô. Linh Vinh Vinh nhãn tỉnh sáng lên. Thân phận. Chúng ta có thể ngụy trang thành thương đội. Chúng ta thất bảo lưu ly tông tại Tinh La đế đô có phân bộ, ta có thể để bên kia an bài. Diệp Âm tán thưởng gật gật đầu. Là cái biện pháp, nhưng còn chưa đủ. Thương đội thành viên cũng sẽ bị cẩn thận kiểm tra, nhất là hồn sư. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Đường Tam trên thân. Tiểu Tam, ngươi nơi đó còn có trước đó chuẩn bị ám khí sao? Thì như ra các thần nô các loại. Đường Tam gật gật đầu còn có một số, Âm ca ngươi cần cái này làm gì? Đường Tam lần thứ nhất cảm thấy mình hữu dụng. Còn phải là dùng ám khí của ta à, không chỉ là cần. Diệp Âm nhếch miệng lên một vòng đường cong. Chúng ta muốn tiễn đưa một món lễ lớn cho Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân. Một phần để cho bọn hắn không cách nào cự tuyệt, nhất thiết phải công khai tiếp kiến đại lễ của chúng ta. Hắn hạ giọng, đem kế hoạch của mình êm tai nói. Đám người nghe, con mắt càng ngày càng sáng, trên mặt ngưng trọng dần dần bị hưng phấn thay thế. Âm ca, ngươi chủ ý này quá tuyệt. Đái Mộc Bạch nhịn không được vỗ đùi. Chu Trúc Thanh khỏe miệng cũng khó câu lên một tia đường cong mở. Linh Vinh Vinh lập tức nói tan này liền liên hệ Tinh La Đế Đô phân bộ người phụ trách, để cho bọn hắn toàn lực phối hợp. Đường Tam hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. Âm ca, vậy tại sao cần phải muốn ta ám khí đâu? Ám khí của ngươi không được sao? Diệp Âm thuận miệng nói. Đương nhiên có thể, nhưng ám khí của ta mạnh như vậy, đây không phải là biến thành từ địch sao? Đường Tam, ý gì? Ám khí của ta là rất rưỡi. Diệp Âm liên tục khoát tay. Tiểu Tam, đây cũng không phải là ta nói. Đến từ Đường Tam đoán khí 66. Vài ngày sau, Tinh La Đế Quốc biên cảnh cửa ải. Một đội kích thước không nhỏ thương đội đang tiếp thụ thủ thành binh sĩ nghiêm mật kiểm tra. Thương đội đánh thất bảo lưu ly tông cơ sĩ, hàng hóa rực rỡ muôn màu, lấy tuyệt đẹp lưu ly khí, khi hữu dược liệu cùng hồn đạo khí làm chủ. Thương đội dẫn đầu là một cái nhìn khôn khéo có thể làm ra trung niên quản sự. Diệp Âm, Đái Mộc Bạch bọn người thì ngụy trang thành thương đội hộ vệ, tiểu nhị cùng tiên sinh kế toán, thu liễm hồn lực, lẫn trong đám người. Dung mạo của bọn hắn đã trải qua Diệp Âm đơn giản một chút dược vật điều khiển tinh vi, tăng thêm quần áo phổ thông, nhìn cũng không thu hút. Chương 197, đột phá phòng ngự cũng quá dễ dàng Diệp Âm, Đái Mộc Bạch bọn người thì ngụy trang thành thương đội hộ vệ, tiểu nhị cùng tiên sinh kế toán, thu liễm hồn lực, lẫn trong đám người. Dung mạo của bọn hắn đã trải qua Diệp Âm đơn giản một chút dược vật điều khiển tinh vi, tăng thêm quần áo phổ thông, nhìn cũng không thu hút. Dừng lại, làm cái gì? Tất cả mọi người đều xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Thủ quan tướng Linh ánh mắt sắc bén, vẫy tay để cho binh sĩ tiến lên. Trung niên quản sự liền đội vàng tiến lên, cười theo, đưa lên thông quan văn điệp cùng một phần danh mục quà tặng. Quân gia, chúng ta là Thiên Đấu Đế Quốc thất bảo Lưu Ly Tông thương đội, thông lệ tới Tinh La làm chút sinh ý, đây là văn thư, một chút lòng thành, bất thành kính ý. Tướng Linh kiểm tra một chút văn thư, lại nhìn lướt qua danh mục quà tặng, sắc mặt hơi thả lỏng, nhưng vẫn như cũ nghiêm ngặt. Thất bảo Lưu Ly Tông, nghe nói các ngươi cùng kia cái gì Sử Lai Khắc học viện rất thân cận a? Quản sự cười nói. Quân gia nói đùa, chúng ta thương hội chỉ làm sinh ý, không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Lần này tới, chủ yếu là vì cho hoàng thất cùng Chu gia tiễn đưa một nhóm chế tác riêng quý giá hàng hóa. A, cho hoàng thất cùng Chu gia đưa hàng. Tướng lĩnh hứng thú tặng cái gì? Quản sự hạ giọng, thần bí nói, là một nhóm cực kỳ chân quý ám khí, uy lực cực lớn, đủ để cho hồn tông hồn vương đều kiêng kỵ. Là Đái Duy Tư điện hạ cùng Chu Trúc Vân tiểu thư cố ý thông qua đường dây bí mật hướng chúng ta đặt mua, bảo là muốn dùng để tăng cường đội thân vệ trang bị. Hắn chỉ trong đội xe ở giữa mấy ngụm dùng bao vải dầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật dương lớn. Ám khí. Tướng lĩnh đầu lông mày nhướng một chút, có chút hoài nghi. Mở ra xem. Quản sự báo cho biết một chút, mấy cái tiểu nhị tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái dương. Chỉ thấy bên trong chỉnh tề bày để từng hàng kết cấu tinh xảo, lập lòe kim loại hàn quang nọ cỗ. Chính là ra các thần nỗ. Mặc dù chỉ là cơ sở bản, nhưng cái nơ tinh xảo cấu vẫn như cũ để cho cái kia thủ quan tướng lĩnh con người co rụt lại. Hắn là người biết nhìn hàng, có thể cảm giác được thứ này bất phàm. Thực sự là điện hạ cùng tiểu thư đã mua. Tướng lĩnh vẫn còn có chút cẩn thận. Quản sự đội vàng lại đưa lên một phần nắp có đặc thù ấn giám đơn đặt hàng. Chỉ có điều đây là Ninh Vinh Vinh thông qua con đường ngụy tạo, nhưng đủ để dĩ giả lọt chân. Bởi vì thật sự cũng là cái dạng này. Quân gia ngài nhìn, đây là chứng tử. Điện hạ phân phó, phải nhanh một chút bí mật đưa tới, không thể khoa trương. Tướng lĩnh cẩn thận kiểm tra thực hư ấn giám, lại nhìn một chút đám kia xem xét liền có giá trị không nhỏ ám khí, nghi ngờ trong lòng bỏ đi hơn phân nửa. Dù sao, thất bảo Lưu Ly Tông là đại lục đệ nhất phú hào tông môn, cùng các quốc gia cao tầng đều có mậu dịch qua lại, lén bán điểm cao cấp trang bị cho hoàng tử quá bình thường bất quá. Hơn nữa đối phương biết chuyện như thế, còn đưa hậu lễ. Ân, nếu là điện hạ hàng hóa, vậy thì đi qua đi. Tướng lĩnh phất phất tay, ra hiệu cho phép qua. Hắn còn cố ý hạ giọng đối với quản sự nói, gần nhất đế đô tra được nghiêm, các ngươi cẩn thận một chút, trực tiếp đi điện hạ phủ thượng, đừng khắp nơi đi dạo lung tung. Đa tạ quân gia đề điểm. Quản sự nói cảm ơn liên tục, đưa qua đi một túi nhỏ kim hồn tệ. Thương đội thuận lợi thông qua cửa ải, tiến nhập Tinh La Đế Quốc cảnh nội. Trong xe ngựa, ngụy trang thành tiểu nhị Đái Mộc Bạch nhẹ nhàng thở ra, đối với Diệp Âm thấp giọng nói, Âm ca, kế hoạch bước đầu tiên thành công. Diệp Âm mỉm cười, đây chỉ là bắt đầu, cho hay còn tại phía sau. Thương đội một đường hướng về Tinh La Đế Đô tiến lên. Càng đến gần Đế Đô, kiểm tra càng ngày càng nghiêm mật, bầu không khí cũng càng lạnh lẽo trương. Nhưng bằng mượn vì Đái Duy Tư điện hạ giao hàng tên tuổi cùng thất bảo Lưu Ly Tông chiêu bài, tăng thêm đầy đủ thu xếp, bọn hắn đều hữu kinh vô hiểm thông qua được tầng tầng cửa ải. Ngẫu nhiên gặp phải đặc biệt chăm chỉ, nhất định phải mở dương kỹ càng kiểm tra. Diệp Âm liền sẽ lặng lẽ cho đối phương mang đến tinh thần nguyên rủa. Tỷ như đột nhiên cảm thấy kiểm tra hàng hóa là kiện cực kỳ nhàm chán lại chuyện không có chút ý nghĩa nào, hoặc đặc biệt muốn đi tìm cái địa phương lười biếng ngủ một giấc. Thế là kiểm tra liền làm qua loa. 10 ngày sau, nguy nga hùng vĩ Tinh La Đế Đô cuối cùng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Đó là một tòa so Thiên Đấu Thành càng thêm thô kệch, càng có quân sự khí tức cực lớn thành trì. Màu đen tường thành giống như phụ phục cự thú, tản ra băng lãnh uy nghiêm. Cửa thành, ngựa xe như nước, nhưng xếp hàng tiếp nhận kiểm tra đội ngũ bài xuất đi thật xa. Binh lính thủ thành ánh mắt sắc bén như ưng, cẩn thận kiểm tra lấy mỗi một cái vào thành người. Nhất là hồ sư, cần đăng ký tạo sách, lời thuyết minh ý đồ đến. Thương đội lần nữa bị ngăn lại. Lần này kiểm tra chính là một vị sắc mặt lạnh lùng thành vệ quân phó thống lĩnh, hồn đế cấp bậc tu vi. Hắn tự mình kiểm tra hàng hóa cùng văn thư, mặc dù không có phát hiện vấn đề, nhưng vẫn là cau mày nói: "Dựa theo quy củ, các ngươi nhóm hàng hóa này cần trước tiên vận đến thành Tây kho hàng tiếp nhận thống nhất kiểm tra, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới có thể thông chi điện hạ phụ thượng người tới nhận lấy. Đây là Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân định quy củ, chính là vì phòng ngừa có người giả mạo người giao hàng biên lẫn vào đế đô." Phó thống lĩnh bung tay lên, liền muốn để cho binh sĩ tiếp quản đội xe. Trung niên quản sự sắc mặt biến hóa, nếu như hàng hóa bị lôi đi, kế hoạch của bọn hắn liền bị lỡ. Nhưng vào lúc này, trong thương đội cái kia một mực túi đầu tiên sinh kế toán Diệp Âm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ mịt mở tinh thần ba động. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần người rùa. Mục tiêu, phó thống lĩnh. Hiệu quả, kế tiếp trong vòng 10 phút sẽ đối với theo quy củ làm việc sinh ra mãnh liệt phiền chán cùng tâm tình mâu thuẫn, đồng thời cực độ khát vọng làm ra một chút đánh vỡ thường quy quyết định để chứng minh chính mình đặc biệt tính chất cùng quyền uy. Bộ kia thống lĩnh đang muốn hạ lệnh, đột nhiên cảm giác trong lòng một hồi không hiểu bực bội. Theo quy củ làm việc. Hừ, lại là những thứ này đáng chết quy củ. Mỗi ngày tra tới tra lui, có thể tra ra cái rắm. Hắn nhìn xem trước mắt cái này đội thủ tục đầy đủ, lại là cho điện hạ giao hàng thương đội, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm. Lão tử hôm nay liền phá lệ một lần, trực tiếp thả bọn họ đi bảo. Có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ thất bảo Lưu Ly Tông còn dám hại điện hạ hay sao? Vừa vặn cũng làm cho điện hạ xem lão tử quyết đoán cùng hiệu suất. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, đột nhiên cải biến chủ ý, đối với binh sĩ phất phất tay. Tính toán, thủ tục đầy đủ, lại là điện hạ khẩn cấp hàng hóa, trực tiếp cho phép qua. Các ngươi phái hai người đi theo đám bọn hắn cùng đi điện hạ phủ thượng bàn giao. Là, binh sĩ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh. Trung niên quản sự sững sờ, lập tức đại hỉ, đội vàng nói cảm ơn. Đa tạ đại nhân tạo thuận lợi. Thương đội lần nữa hữu kinh vô hiểm tiến nhập Tinh La Đế Đô. Xe ngựa lái vào cửa thành to lớn động, đế đô nội bộ cảnh tượng đập vào tầm mắt. Đường đi rộng lớn, kiến trúc cao lớn, người đi đường như dệt, tràn đầy đế quốc phồn hoa cùng sức sống. Nhưng cũng có thể cảm nhận được một loại vô hình không khí khẩn trương. Trên mặt đường binh lính tuần tra số lượng rõ ràng tăng nhiều, ánh mắt cảnh giác. Chúng ta tiến vào. Đái Mộc Bạch xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, về tới cái này hắn xa cách nhiều năm, tràn ngập đau đớn hồi ức nhưng lại nhất thiết phải đoạt lại chỗ. Chu Trúc Thanh ánh mắt cũng biến thành sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu trọng trọng đường đi, nhìn thấy tòa kia xâm nghiêm Chu gia đại trạch. Dựa theo kế hoạch, đi Đái Duy Tư phủ đệ. Diệp Âm Bình chỗ yên tĩnh vắng lặng nói. Thương đội tại hai tên binh sĩ dưới sự hộ tống, hướng về nội thành Đái Duy Tư hoàng tử phủ đệ chậm rãi chạy tới. Chương 198, David tâm tính sập Tinh La Đế đô đường đi rộng rãi bận rộn, tràn ngập một loại thiên đấu thành không có, thiết huyết cùng trật tự đan vào đặc biệt khí tức. Thương đội tại hai tên binh sĩ dưới sự hộ tống, xuyên qua từng cái đường đi, cuối cùng đứng tại một tòa khí thế rộng rãi, đề phòng xâm nghiêm trước phủ đệ. Cao vút tường viện, đóng chặt mạ vàng đại môn, trước cửa đứng sừng sững lấy tám tên khí tức bưu hãn, ánh mắt sắc bén thủ vệ. Ở đây chính là Tinh La Đế quốc đại hoàng tử, Đái Duy Tư phủ đệ. Dừng lại. Làm cái gì? Thủ vệ đội trưởng tiến lên một bước, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt như dao quét mắt thương đội. Thất bảo Lưu Ly Tông trung niên quản sự liền đội vàng tiến lên, trên mặt chất lên chuyên nghiệp đủ cười, đưa lên văn thư cùng danh mục quà tặng. Vị này quân gia, chúng ta là Thiên Đấu Đế quốc thất bảo Lưu Ly Tông thương đội, chịu quý quốc đại hoàng tử điện hạ sở thác, hộ tống một nhóm khẩn yếu hàng hóa đến đây. Thủ vệ đội trưởng kiểm tra văn thư, lại nhìn một chút cái kia hai tên đi theo thành vệ quân binh sĩ, sắc mặt hơi thả lỏng, nhưng vẫn như cũ cảnh giác. Chờ đợi ở đây, ta đi thông truyền. Hắn quay người bước nhanh tiến vào trong phủ. Thời gian chờ đợi không hề dài, nhưng bầu không khí nhưng có chút kiềm chế. Đái Mộc Bạch xuyên thấu qua ngụy trang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tòa này quen thuộc phủ đệ, trong mắt cảm xúc phức tạp. Diệp Âm thì nhìn như tùy ý đánh giá chung quanh phòng vệ bố trí, tinh thần lực giống như vô hình mạng nhạy lặng yên tản ra. Rất nhanh, thủ vệ đội trưởng trở về, sau lưng còn đi theo một người mặc quản gia trang phục, sắc mặt kiêu căng trung nhân nhân. Ta là trong phủ quản sự, họ Tiền. Tiền quản gia dùng ánh mắt dò xét đảo qua thương đội. Điện hạ đang lúc bế quan, tổng thể không gặp khách. Hàng hóa giao cho ta kiểm tra thực hư liền có thể. Hắn rõ ràng lấy được Đái Duy Tư phân phó, dị thường cẩn thận, căn bản muốn không để cho ngoại nhân vào phủ. Trung niên quản sự trên mặt lộ ra một tia khó xử. Tiền quản gia, không phải nhỏ không tin ngài, chỉ là nhóm hàng vật cực kỳ quý giá tinh xảo, chính là điện hạ cố ý đặt mua ám khí, cần chuyên gia lắp đặt điều chỉnh thử, hơn nữa có một chút sử dụng quan thiếu, nhất thiết phải ở trước mặt trình báo điện hạ. Hắn chỉ cái kia mấy ngụm dương lớn. Ngài nhìn. Tiền quản gia nhíu mày, đi đến cái dương phía trước, ra hiệu thủ vệ mở ra một ngụm. Khi thấy bên trong kết cấu phức tạp, sáng lấp lóa ra các thần nỗ lúc, trong mắt của hắn cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù không phải hồn sư, nhưng cũng kiến thức bất phàm, có thể cảm giác được những vật này tuyệt không phải phổ thông binh khí. Đúng là đồ tốt. Hắn trầm ngâm một chút. Điện hạ gần nhất đúng là âm thầm tăng cường thân vệ trang bị, lấy ứng đối cái kia đáng chết Đái Mộc Bạch cùng Sét. Thất bảo Lưu Ly Tông chiêu bài cũng đáng được tín nhiệm. Như vậy đi, tiền quản gia làm ra quyết định. Các ngươi phái hai cái hiểu kỹ thuật công tượng, mang theo hàng mẫu cùng sách hướng dẫn, cùng ta vào phủ, đến tiền phòng chờ. Ta sẽ đi xin chỉ thị điện hạ có nguyện ý hay không rút sạch gặp một lần. những người còn lại cùng hàng hóa ngay tại bên ngoài phụ trợ. Đây là vừa thỏa mãn kiểm tra thực hư yêu cầu, lại đem phong hiểm khống chế tại nhỏ nhất phạm vi. Trung niên quản sự nhìn về phía Diệp Âm. Diệp Âm khẽ gật đầu. Đã như vậy, liền theo tiền quản ra. Trung niên quản sự đáp, lập tức quay người chỉ Diệp Âm cùng Đường Tam. Vương tiên sinh, Lý Ba, hai người các người mang lên số 3 dương hàng mẫu cùng bản vẽ, cùng tiền quản gia đi vào, nhất thiết phải cẩn thận vì điện hạ giảng giải tin tưởng. Là Diệp Âm cùng Đường Tam ứng thanh, từ trên xe khiêng xuống một ngụm khá nhỏ cái dương. Tiền quản gia nhìn một chút hai cái này, nhìn bình thường không có gì lạ, hồn lực ba động yếu ớt công tượng, gật đầu một cái. Đi theo ta. Tại mấy tên thủ vệ dưới sự giám thị, Diệp Âm cùng Đường Tam giơ lên cái dương, đi theo tiền quản gia, đi vào Sâm Nghiêm thị phủ. Trong phủ đình viện thật sâu, hành lang quen co, trạm gác công khai, trạm gác ngầm khắp nơi có thể thấy được, phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Tiền quản gia mang theo bọn hắn đi tới một gian vắng vẻ chờ tiền phòng. Chờ đợi ở đây, không có phân phó, không được tùy ý đi lại. Nói xong, hắn liền cầm trong đó một kiện ra các thần nỗ hàng mẫu cùng mấy chương sách hướng dẫn, vội vàng hướng sâu trong phủ đệ đi đến. Trong sảnh chỉ còn lại Diệp Âm, Đường Tam cùng hai tên canh giữ ở lính gác cửa. Cơ hội tới. Kế hoạch bước đầu tiên, tiến vào phủ đệ, đã thành công. Kế tiếp, chính là lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi cùng không gian, gieo giống tử. Diệp Âm nhắm mắt lại, tinh thần lực giống như nước thủy triều lấy hắn làm trung tâm, hướng về phủ đệ chỗ sâu lặng yên lan tràn. 10 vạn năm trí tuệ đầu cốt mang tới kinh khủng cảm giác lực, để cho hắn có thể thấy rõ phủ đệ đại khái sắp đặt cùng cường đại hồn sư vị trí. Hắn rất nhanh phong tỏa mấy chỗ hồn lực ba động nồng nặc nhất chỗ thư phòng, tu luyện thất, cùng với thân vệ chú đóng khu vực. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy vị kia tiền quản gia đang bước nhanh hướng đi một chỗ thủ vệ nhất là Sâm Nghiêm tu luyện thất. Trong phòng tu luyện, một cỗ cùng bạo mà âm lãnh hồn lực đang tại ba động, chính là Đái Duy Tư. Thực lực của hắn quả nhiên tăng lên không thiếu, tựa hồ đã tiếp cận hồn vương. Diệp Âm nhếch miệng lên một vòng đường cong, kế tiếp liền nên tự mình ra tay. Đối với 10 vạn năm trí tuệ hồn cốt khai phát, Diệp Âm lại có mới lĩnh hội. Đó chính là có thể sử dụng cường đại tinh thần lực khống chế mình tại không biểu hiện hồn hoàn tình huống phía dưới sử dụng hồn kỹ. Chỉ cần hồn hoàn không biểu hiện, võ hồn lại không nhìn thấy, lại thêm Diệp Âm hồn kỹ không có mãnh liệt hồn lực ba động. Như vậy ai cũng không biết là hắn thả ra hồn kỹ. Hắn đệ tứ hồn hoàn hơi hơi lấp lóe, tinh thần lực cao độ ngưng tụ. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyên rủa. Mục tiêu, trong phòng tu luyện Đái Duy Tư. Hiệu quả, lúc thật sâu độ tu luyện hoặc cảm xúc kịch liệt ba động, sẽ không có cách nào khống chế hồi tưởng lại toàn bộ đại lục tranh tài bên trên tối quất nhục, thống khổ nhất hình ảnh, nhất là bị vị hôn thê phản bội công kích, vị hôn thê cùng nam nhân khác hôn môi, sẽ sản sinh mãnh liệt tâm ma huyễn tượng, nghiêm trọng bấy nhiều hắn trạng thái tu luyện. Thời gian kéo dài, phát động thức, có thể cầm tụ tích lũy. Một đạo hắc sắc quang mang, xuyên thấu vách tường cùng khoảng cách trở ngại, tinh chuẩn chui vào trong phòng tu luyện Đái Duy Tư mi tâm. Đang tu luyện cơ thể của Đái Duy Tư run lên bần bật. Trong đầu hắn trong nháy mắt thoáng qua mình bị Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Vân ý thức khống chế dạng dung hợp một trường gỗ bay, cùng với cùng Đái Mộc Bạch huynh đệ tình thâm hình ảnh. Còn có Diệp Âm cùng Chu Trúc Vân hai người thân mật hình ảnh, đều nhanh lên giường. Đó là ngay cả hắn đều chưa làm qua sự tình. Phúc. Đái Duy Tư bỗng nhiên mở mắt ra, một ngụm lịch huyết kém chút phun ra, hồn lực trong nháy mắt hỗn loạn, khí tức quanh người kịch liệt ba động. Hỗn đản. Diệp Âm, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, còn có Chu Trúc Vân tiện nhân kia. Hắn gầm nhẹ, hai mắt đỏ thẫm, tràn đầy ngang ngược cùng sát ý, thật bất và tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện bị triệt để đánh gãy, phập phồng không yên, khó mà bình tĩnh. Điện hạ, ngài thế nào? Lính gác phía ngoài nghe được động tĩnh, khẩn trương hỏi thăm. Không có việc gì. Đái Duy Tư cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng nổi giận, âm thanh khàn khàn. Hắn biết đây là tâm ma, càng là phẫn nộ, càng là dễ dàng lâm vào trong đó. Nhưng hắn đối với Diệp Âm đám người hận ý, lại bởi vậy càng thêm khắc sâu tận xương. Đệ tử Đái Duy Tư đoán khí 66. Trong sảnh, Diệp Âm cảm nhận được cỗ này đậm đà hoàn khí, thỏa mãn cười cười. Hạt giống, gieo. Đây chỉ là thức ăn khai vị. Chương 199, Đái Mộc Bạch, Âm ca, nhất thiết phải cầm xuống trị dâu ta. Ngay sau đó, Diệp Âm tinh thần lực lần nữa ba động. Lần này, mục tiêu là những cái kia chú đóng ở trong phủ đội thân vệ, nhất là những cái kia hồn vương cấp bậc tiểu đội trưởng. Tinh thần nguyên rủa, mục tiêu tất cả đội thân vệ thành viên. Hiệu quả, khi đeo hoặc sử dụng trang bị mới lúc, sẽ sinh ra cực kỳ mãnh liệt cảm giác khó chịu cùng cảm giác bại xích, trong tiềm thức cho rằng thứ này có hoa không quả, dễ dàng ngộ thương chính mình người, hơn nữa cực độ khát vọng đem hắn tháo dỡ, cải tạo, thậm chí dứt khoát bỏ đi không cần. Thời gian kéo dài, có thể cầm tụ tích lũy. Lại một đường hắc sắc quang mang không ngừng phát tán ra. Lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng những cái kia chưa thực sự tiếp xúc đến gia cắt thần nỗ đội thân vệ viên môn. Đúng lúc này, tiếng bước chân chuyển đến. Tiền quản gia đi mà quay lại, sắc mặt tựa hồ khó coi. Rõ ràng bị trong phòng tu luyện tâm tình không tốt Đái Duy Tư giận lây. Phía sau hắn còn đi theo một người mặc tinh la hoàng thất công tượng phục sức lão giả. Điện hạ đang tại thời kỳ mấu chốt, không rảnh thấy các ngươi. Tiền quản gia lạnh mặt nói. Vị này là hoàng thất tượng làm giám Lưu đại sư, từ hắn tới kiểm tra thực hư hàng hóa. Đem đồ vật cùng bản vẽ đều giao cho Lưu đại sư, các ngươi có thể đi. Cái kia Lưu đại sư một mặt tiêu căng, tiến lên liền muốn tiếp nhận cái dương cùng bản vẽ. Kế hoạch xuất hiện một điểm sai lầm. Đái Duy Tư so trong tưởng tượng càng cẩn thận, hoặc có lẽ là lại càng không nguyện nhìn thấy người của thất bảo Lưu Ly Tông. Bất quá, mục đích đã cơ bản đạt đến. Diệp Âm cùng Đường Tam thuận theo đem dương nhỏ cùng bản vẽ giao cho Lưu đại sư. Tại bàn giao trong nháy mắt, Diệp Âm ngón tay nhìn như không có ý định mà tại Lưu đại sư trên mu bàn tay nhẹ nhàng đụng một cái. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyên rủa. Mục tiêu, Lưu đại sư. Hiệu quả, đang nghiên cứu bản vẽ mới cùng đồ vật lúc, sẽ lâm vào cực độ để tâm vào chuyện vụn vặt trạng thái, đối với cái nào đó không quan trọng chi tiết sinh ra không thể nào hiểu được chấp nhất, đồng thời tính toán đối nó tiến hành ưu hóa cải tạo, cuối cùng khả năng cao sẽ dẫn đến toàn bộ đồ vật kết cấu mất cân bằng thậm chí báo hỏng. Thời gian kéo dài, mãi đến mục tiêu hoàn thành một lần thành công cải tạo. Lưu đại sư cơ thể hơi cứng đờ, ánh mắt thoáng qua một tia mờ mịt, lập tức lại khôi phục tiêu căng. Ông cái dương cùng bản vẽ, như nhặt được trí bảo giống như vội vàng rời đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi nghiên cứu và cải tiến những thứ này tinh xảo ám khí. Tiền quản gia không kiên nhẫn vất vất tay. Hàng hóa chúng ta sẽ kiểm kê, khoản tiền sau này sẽ kết toán cho thất bảo Lưu Ly Tông. Các ngươi có thể đi. Diệp Âm cùng Đường Tam không mình hành lễ, tại thủ vệ dưới sự giám thị, thối lui ra khỏi tiền phòng, rời đi phủ. Ngoài cửa phủ, trung niên quản sự bọn người nhìn thấy bọn hắn an toàn đi ra, đều thở phào nhẹ nhõm. Thương đội ở đó hai tên thành vệ quân binh sĩ chăm chú, chậm rãi nhanh chóng cách rời phủ đệ khu vực, hướng về thất bảo Lưu Ly Tông tại Tinh La Đế đô phân bộ trụ sở bước đi. Trong xe ngựa, như thế nào? Đái Mục Bạch đội vàng hỏi. Sự tình thành công, đối với Đái Mục Bạch chỗ tốt là cực lớn. Dù sao không có ngăn cản, hắn chính là tương lai thái tử, tương lai Tinh La đại đế. Diệp Âm mỉm cười. Yên tâm, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ở trong. Hạt giống đã gieo xuống. Đái Duy Tư lúc tu luyện sẽ thường xuyên hiểu ra các ngươi huynh đệ tình thâm cùng tẩu tử Ôn Nhu. Đái Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh nghe vậy, khóe miệng cũng nhịn không được co quắp một cái, nhưng trong mắt lại lộ ra khoái ý hắn đội thân vệ sẽ đối với chúng ta đưa đi lễ vật kính sợ tránh xa, thậm chí nghĩ biện pháp hủy đi chơi. Đến nỗi bị kêu hoàng thất công tượng đại sư, hắn sẽ phi thường nghiêm túc giúp Đái Duy Tư cải tiến ám khí, đến nỗi cải tiến thành bộ răng gì, vậy thì khó mà nói. Đám người tưởng tượng thấy khả năng này hình ảnh, cũng nhịn không được nở nụ cười. Linh 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 bội phục đạo. Ấm ca, ngươi thực sự là thật lợi hại. Không đánh mà thắng liền có thể để cho bọn hắn gà bay chó chạy. Tiểu Vũ nháy mắt to, vậy chúng ta kế tiếp làm cái gì? Diệp Âm nhìn về phía ngoài cửa sổ phồn hoa mà khẩn trương đế đô đường đi, ánh mắt thâm thúy. Bước đầu tiên, tìm một chỗ dàn xếp lại, lấy thất bảo Lưu Ly Tông phân bộ làm yểm hộ. Tiếp đó, yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi Đái Duy Tư chính mình trước tiên lọt lên. Bước thứ hai, chúng ta đi đón sờ một chút Khuê Sơn nâng lên, những khả năng kia đối với Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân bất mãn người. Ánh mắt của hắn rơi vào Đái Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh trên thân. Bao quát vị kia bị bệnh liệt giường người quen cũ vương, còn có cấm vệ quân phó thống lĩnh dậy mẩn tướng quân. Bước thứ ba, đó chính là càng quan trọng hơn từng bước, phải tìm cơ hội đi chu ra một chuyến. Đái Mục Bạch ánh mắt ngưng lại, trong đầu lập tức nổi lên tẩu tử Chu Trúc Vân hình ảnh. Hắn trọng trọng gật đầu. Âm ca nói là, thời gian dài như vậy, Diệp Âm mới mở miệng liền biết cái màu da này là ý tưởng gì. Diệp Âm nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Trúc rõ ràng, ta nhớ được ngươi có phải hay không còn có một cái nhị tỷ tới, Chu Trúc Vũ toàn bộ nhờ trợ giúp của nàng, ngươi mới thoát đi Tinh La Đế quốc. Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Không thể, nếu như không phải nhị tỷ trợ giúp, ta sớm đã chết ở Tinh La. Đái Mục Bạch lúc này cũng mở miệng nói. Nhị ca ta thật sớm liền đã chết ở Tinh La, chết ở trong tay đại ca, cho nên lúc đó ta mới sợ thoát đi Tinh La, đem Trúc rõ ràng bỏ lại. Bất quá cũng may bây giờ có Âm ca tại. Âm ca cùng Trúc rõ ràng mới là mệnh trung chú định. Chu Trúc Thanh cùng Diệp Âm liếc nhau. Âm ca, ý của ngươi là? Nàng suy nghĩ kỹ thời gian dài cũng không có biết rõ Diệp Âm rốt cuộc là ý gì. Tại sao muốn nhắc đến chính mình nhị tỷ đâu? Diệp Âm mỉm cười. Ngươi nhị tỷ giúp ngươi đại ân tự nhiên là muốn đem nàng từ trong nước sôi lửa bỏng cứu ra để cho nàng vượt qua giống như ngươi cuộc sống hạnh phúc mới đúng. Chu Trúc Thanh có chút u oán liếc Diệp Âm một cái. Linh Linh Linh, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người càng là hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Âm một mắt. Âm ca, không biết ngươi nói cuộc sống hạnh phúc là cái nào cuộc sống hạnh phúc? Có cần hay không đem đại tỷ Chu Trúc Vân cũng mang lên đây, chính là hoa tỷ bội ba người. Diệp Âm gật gật đầu. Kỳ thực ta đang có ý đó. Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Linh Linh Linh, Độc Cô Nhạn. Đến từ Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Linh Linh Linh, Độc Cô Nhạn bốn người đoàn khí 66. Diệp Âm vô vô Đái Mục Bạch bà bay. Yên tâm, tẩu tử ngươi cuối cùng vẫn là tẩu tử ngươi. Đái Mục Bạch kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Ngươi cái này nói là một cái tẩu tử sao? Âm ca, Tinh La Thái tử xưa nay cũng là cùng Chu gia đám hỏi không có thông gia đối tượng, vậy phải làm thế nào cho phải? Diệp Âm cho Đái Mục Bạch một cái liếc mắt. Cái này có gì? Lão đại, lão nhị, lão tam đều là của ta người, đã không có thông gia đối tượng cái kia còn có thể làm sao? Đương nhiên là không đám hỏi. Hơn nữa nếu như ta thành công cầm xuống ngươi chị dâu, các ngươi chính là cùng một hàng bắt đầu, ngươi không có thông gia đối tượng. Đại ca ngươi cũng không có thông gia đối tượng, nếu là ta không có cầm xuống, đại ca ngươi có thông gia đối tượng, ngươi không có thông gia đối tượng. Chậc chậc chậc. Nói xong Diệp Âm lắc đầu. Đái Mục Bạch lập tức cảm thấy lạnh cả tim, nếu là Diệp Âm không thành công, cái kia chắc chắn không có khả năng cạnh tranh qua Đái Duy Tư. Âm ca, nhất thiết phải cầm xuống chị dâu ta, liên quan tới phía trước Đái Mục Bạch ăn chuyện tốt như vậy sẽ sửa. Chương 200 thất bảo Lưu Ly Tông tại Tinh La Đế Đô phân bộ, ở vào thành Nam tương đối phồn hoa khu buôn bán. Là một tòa ba tiến ba ra, đề phòng xâm nghiêm cực lớn bị lạc. Thương đội thuận lợi sau khi đến, phân bộ người phụ trách sớm đã tiếp vào Ninh Vinh Vinh truyền tin, cung kính đem mọi người đón vào nội viện mật thất. Dàn xếp lại sau, Diệp Âm cũng không nóng lòng hành động. Hắn biết rõ, tại địch nhân ngay dưới mắt, mỗi một bước đều phải cực kỳ thận trọng. Hai ngày sau, đám người thâm cư không ra ngoài, hoàn toàn do phân bộ người phụ trách đối ngoại liên lạc cùng tìm hiểu tin tức. Diệp Âm thì thông qua 10 vạn năm xương đầu lực lượng kinh khủng, giống như một cái vô hình ưu linh, kéo dài giam khống hịt phụ cùng Chu gia động tĩnh, cũng không ngừng điều khiển tinh vi lấy thêm tại Đái Duy Tư cùng những cái kia thân vệ nguyền rủa trên người. Hiệu quả bắt đầu dần dần hiện ra. Căn cứ vào đường dây bí mật truyền về tin tức, Đái Duy Tư điện hạ gần đây tu luyện tựa hồ gây ra rủi ro, cảm xúc cực kỳ táo bạo dễ giận, đã ở trong phủ đả thương mấy tên người hầu. Thậm chí có một lần đang nghe hồi báo lúc, đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về phía không khí gào thét, giống như điên dại, dọa sợ không ít người. Mà Hít phủ đội thân vệ bên trong cũng bắt đầu lưu truyền một loại kỳ quái luận điệu, cho rằng mới phát đám kia tên là ra các thần nô ám khí có hoa không quả, kết cấu phức tạp dễ dàng trục trặc. Thậm chí có người tuyên bố lúc sử dụng kém chút ngộ thương đồng liêu. Không thiếu thân vệ đối với nhóm này trang bị mới sinh ra tâm tình mâu thuẫn, tình nguyện dùng chính mình hồn kỹ cũng không muốn sử dụng tên nọ. Càng kỳ quái hơn chính là hoàng thất tượng làm giám lưu đại sư phảng phất mê muội. Đối với đám kia ám khí bản vẽ tiến hành có tính đột phá cải tạo, nghe nói đổi đi ra ngoài đồ vật, ân bán ra tên nọ sẽ nói móc đánh tới người mình cái mông. Tin tức truyền đến trong mật thất tất cả mọi người bật cười. Ấm ca, ngươi nguyền rủa này thực sự là giết người chu tâm a. Đái một bạch lắc đầu cười khổ, nhưng trong mắt lại tràn đầy khoái ý. Chu Trúc Thanh khỏe miệng cũng hơi hơi dương lên. Linh Vinh Vinh cười hì hì nói để cho bọn hắn phách lối. Lần này đủ bọn hắn uống một bầu. Không sai biệt lắm. Diệp Âm thả ra trong tay tình báo, trong mắt tinh quang lóe lên. Đái Duy Tư tâm thần đã loạn, đội thân vệ trang bị không hiệp, đúng là chúng ta hành động thời cơ tốt. Một bạch, Tiểu Tam, các ngươi chuẩn bị một chút. Đêm nay, các ngươi đi bái phỏng một chút vị kia người quen cũ Vương cùng dậy mẫn tướng quân. Là đêm, nguyệt hát phong cao. Hai đạo giống như quỷ mị bóng đen, lặng yên không một tiếng động sáp nhập vào Tinh La Đế đô trong bóng đêm. Đường Tam phụ trách dò đường cùng thanh trừ trạm gác ngầm, Đái Mộc Bạch thì bằng vào đối với đế đô quen thuộc, chỉ dẫn phương hướng. Diệp Âm bọn người thì lưu lại phân bộ. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất là nằm ở thành Tây phụ thân vương để cái vị kia bị bệnh liệt giường người quen cũ Vương Đái Long. Đái Long thân vương là Đường Kim Tinh La hoàng đế thúc phụ, đối phận cực cao, tuy nhiều năm không hỏi chính sự, nhưng ở trong hoàng thất dòng họ vẫn có không nhỏ lực ảnh hưởng. Nghe nói hắn tuổi trẻ lúc từng cố hết sức phản đối đương nhiệm hoàng đế quá tàn khốc người thừa kế cạnh tranh quy định. Đối với Đái Mộc Bạch mạch này hơi có chút thông cảm. Phụ thân vương để thủ vệ kém xa Hít phủ sông nghiêm. Dù sao chủ nhân sớm đã rời xa trung tâm quyền lực, Đường Tam cùng Đái Một Bạch dễ dàng tránh đi mấy chỗ sáng tối chạm cánh gác, đi tới phủ đệ chỗ sâu một gian đèn đuốc chập chờn ngoài phòng ngủ. Cách cửa sổ có thể nhìn đến một vị râu tóc bạc phơ, khuôn mặt tiểu tụy lão giả đang tựa vào trên giường ho kịch liệt lấy khí tức bề bại, chính là Đái Long Thân Vương. Đái Một Bạch đối với Đường Tam gật đầu một cái, hai người giống như khói nhẹ giống như bay vào trong phòng, không có phát ra mảy may âm thanh. Ai? Giường bên cạnh trong bóng tối, một cái giống như cột điện thân ảnh đống nhiên đứng lên. Hồn đế cấp bậc khí tức trong nháy mắt bộc phát, cảnh giác khóa chặt hai người. Hắn là người quen cũ Vương cận vệ, người hầu trung thành mang sao. Đường Tam cùng Đái Một Bạch lập tức dừng bước lại, cho thấy không có ác ý. Đái Một Bạch lấy xuống khăn che mặt, lộ ra cái kia trương mang theo vài phần tang thương cùng kiên nghị tuấn lãng khuôn mặt, hơi hơi không người, âm thanh mang theo một tia tình cảm phức tạp. Một Bạch, bái kiến Long gia gia, a thúc. Mang sao nhìn thấy Đái Một Bạch, sửng sốt một chút, trong mắt địch ý giảm xuống, nhưng vẫn như cũ cảnh giác. Một Bạch điện hạ, thật là ngài. Ngài tại sao trở lại? Trên giường Đái Long Thân Vương cũng đống nhiên đình chỉ ho khan, đôi mắt giàn mua vẫn đục cố gắng trợ to, nhìn về phía Đái Một Bạch, âm thanh run rẩy. Một Bạch, là tiểu tử ngươi. Khu khu. Ngươi thực sự là gan to bằng trời. Bây giờ đế đô cái gì tình thế, ngươi còn dám trở về? Đái Một Bạch thẳng tắp thân thể, ánh mắt kiên định. Long gia gia, tôn nhi trở về, có ít nợ cũng nên đòi lại, có chút trách nhiệm không thể trốn nữa tránh. Chúng ta lần này trở về, cũng không phải là không có chuẩn bị chút nào. Đái Long Thân Vương nhìn chằm chằm Đái Một Bạch, nhìn rất lâu. Phản phất muốn thấy rõ hắn những năm gần đây biến hóa, cuối cùng thở thật dài một cái. Đái Duy Tư gần nhất tâm thần có chút không tập trung, làm việc càng ngày càng quái đản ngang ngược. Là bút tích của các ngươi. Đái Một Bạch không có trực tiếp trả lời, chỉ là nói: ác giả ác báo. Hắn như trong lòng không quỷ, thì sợ gì mưa gió. Đái Long Thân Vương trầm mặc phút chốc, chậm rãi nói: hoang thất đấu đá, khổ trung quy là đế quốc. Thôi, ta bộ xương già này cũng không sống nổi mấy ngày. Các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đái Một Bạch nói: tôn nhi không dám làm phiền Long gia gia tự mình mạo hiểm, chỉ mong ngài tại thời khắc mấu chốt có thể lo liệu công tâm, vì đế quốc nói một câu. Mặt khác, tôn nhi muốn biết, trong hoàng thất còn có cái nào trưởng bối đối với Đái Duy Tư gần nhất hành động trong lòng còn có sầu lo. Đái Long Thân Vương trầm ngâm một chút, báo ra mấy cái tên cùng đại khái phe phái. Đái Một Bạch cẩn thận ghi nhớ, lần nữa không người. Đà tạ Long gia gia, ngài bảo trọng thân thể, tôn nhi cáo tử. Nói xong, hắn cùng Đường Tam lần nữa lặng yên biến mất ở trong bóng tối. Đái Long Thân Vương nhìn xem bọn hắn biến mất phương hướng, thật lâu không nói, trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra chờ mong, cuối cùng hóa thành một tiếng phức tạp thở dài. Rời đi phủ thân vương, hai người hướng về mục tiêu kế tiếp cấm vệ quân phó thống lĩnh dậy mẩn phủ đệ kín đáo đi tới. Dậy mẩn phủ đệ ở vào thành đông, tới gần cấm vệ quân đại doanh, thủ vệ rõ ràng xâm nghiêm rất nhiều. Nhưng cái khó không được hai người, bọn hắn dễ dàng tìm được dậy mẩn thư phòng. Lúc này đêm đã khuya, trong thư phòng nhưng như cũng đèn sáng. Một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt cương nghị, mặc thường phục nam tử trung niên. Đối diện trên tường một bức Tinh La địa đồ xuất thần, hai đầu lông mày mang theo một tia lo âu cùng mọi bệnh. Chính là cấm vệ quân phó thống lĩnh dậy mẩn. Hắn từng là Đái Một Bạch mẫu thân gia tộc bộ hạ cũ. Đối với Đái Một Bạch ôm lấy thông cảm, Đái Một Bạch cùng Đường Tam lặng yên hiện thân. Dậy mẩn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt võ hồn phụ thể, chiến đao nơi tay, quát to ai. Nhưng khi thấy rõ là Đái Một Bạch lúc, hắn như bị sét đánh, hồn hoàn trong nháy mắt tiêu tan, chiến đao trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Mắt hổ bên trong nháy mắt tràn đầy chấn kinh, kích động cùng khó có thể tin. Điện hạ, Một Bạch điện hạ, thật là ngài. Chương 201, nghe nói đại hoàng tử là bợ rổ kẻ bạc, gay, khi thấy rõ là đái một bạch lúc, dây mẩn như bị sét đánh, hồn hoàn trong nháy mắt tiêu tan, chiến đao trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Mắt hổ bên trong trong nháy mắt tràn đầy chấn kinh, kích động cùng khó có thể tin. Điện hạ, một bạch điện hạ, thật là ngài. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút nghẹn ngào, vô ý thức liền muốn quỳ một chân trên đất hành lễ. Đái một bạch tiến lên một bước đỡ lấy hắn, thấp giọng nói: Lôi Mông thúc, là ta trở về, không cần đa lễ. Dây mần nắm chắc đái một bạch cánh tay, nhìn từ trên xuống dưới, âm thanh run rẩy: Điện hạ, ngài trưởng thành, cũng gầy, trở về liền tốt. Thế nhưng là bây giờ đế đô vô cùng nguy hiểm. Đái duy từ hắn, đái một bạch ánh mắt sắc bén: Lôi Mông thúc, ta biết nguy hiểm, nhưng chúng ta tất nhiên trở về, liền có ứng đối chắc chắn. Đái duy tư ngày gần đây tình trạng, ngài hẳn là tin tưởng. Dây mần biến sắc, gật đầu nói: Điện hạ gần đây chính xác dị thường táo bạo, trong quân đã có không thiếu lời oán giận. Là điện hạ ngươi nhóm. Đái một bạch không có phủ nhận. Làm nhiều chuyện bất nghĩa thôi. Lôi Mông thúc, ta cần trợ giúp của ngươi. Dây mần trên mặt lộ ra giấy rủa, nhưng nhìn xem đái một bạch cặp kia cùng mất đi chủ mẫu rất giống nhau đôi mắt, nhớ tới năm đó ân tình, cắn răng một cái. Điện hạ có gì phân phó, mặt tướng muôn lần chết không chối từ. Chỉ là bây giờ cấm vệ quân cũng không phải là bền chắc như thép, đái duy tư sắp xếp không ít nhân thủ. Đái một bạch nói: Không cần Lôi Mông thúc bây giờ liền công nhiên đối kháng đái duy tư, chỉ cần ngài tại đủ khả năng lúc cung cấp tình báo, thời điểm then chốt, có thể để cho ngài dưới quyền các huynh đệ bảo trì trung lập hoặc tạo thuận lợi. Hắn đưa qua viên kia nho nhỏ máy truyền tin, dây mẩn trịnh trọng tiếp nhận, gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay, phảng phất tiếp nhận một phần nặng chịu tín nhiệm. Điện hạ yên tâm, mặt tướng biết nên làm như thế nào, ngài nhất định muốn cẩn thận. Nếu có cần, bằng vật này có thể liên hệ chúng ta tại cấm vệ quân bên trong mấy cái lao huynh đệ. Dây mẩn cũng kín đáo đưa cho đái một bạch một cái tín vật. Lấy được hứa hẹn, đái một bạch cùng Đường Tam không còn lưu lại, lặng yên rời đi. Dây mẩn nhìn xem trống rỗng thư phòng, nắm viên kia máy truyền tin, cảm xúc bành trướng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Một đêm này, Tinh La Đế Đô nhìn như bình tĩnh, nhưng hai nơi trọng yếu phủ đệ lại bởi vì đái một bạch tự mình hiện thân, lặng yên trôn xuống càng có phân lượng phá vỡ hạt giống. Khi Đường Tam cùng đái một bạch an toàn trở về thất bảo Lưu Ly Tông phân bộ lúc, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Trong mật thất, nghe xong hồi báo của hai người, Diệp Âm thỏa mãn gật đầu một cái. Rất tốt, một bạch tự mình đứng ra, hiệu quả so dự đoán tốt hơn. Người quen cũ Vương thái độ rõ ràng, dậy mẩn tướng quân hứa hẹn cũng càng thêm đáng tin. Trong mắt đái một bạch thiêu đốt lên chiến ý âm ca, chúng ta kế tiếp là không phải có thể bắt đầu chuẩn bị. Diệp Âm lại lắc đầu, nên miệng lên một vòng thần bí đường cong. Không đổi, để đạn lại bay một hồi. Đái duy tư bây giờ chỉ là tâm thần có chút không tập trung, còn chưa đủ loạn. Chúng ta cần lại cho hắn thêm một mũi lửa, một cái đủ để cho hắn mất lý trí, chủ động tới tìm chúng ta hỏa. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Linh Vinh Vinh. Vinh Vinh, các ngươi thất bảo Lưu Ly Tông tại Đế Đô, ngoại trừ làm ăn, hẳn là còn am hiểu. Truyền bá một chút thú vị tin tức đi. Linh Vinh Vinh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hiểu rồi Diệp Âm ý tứ, giảo hoạt cười nói: Âm ca ngươi yên tâm, ban về cái này, chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông thế nhưng là chuyên nghiệp. Diệp Âm lại nhìn về phía Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn. Tiểu Vũ, Nhạn Nhạn, các ngươi gần nhất cũng đừng nhàn rỗi, buổi tối có thể ra ngoài hoạt động một chút, chuyên môn tìm Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân thủ hạ những cái kia khi nam bán nữ ác nô suối quậy, thủ đoạn đi. Như thế nào hạ giận làm sao tới, đừng xảy ra án mạng là được. Được rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Vũ hưng phấn mà quyền sát trưởng. Độc Cô Nhạn cũng liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nguy hiểm. Vừa vặn thử xem ta mới dọn mấy loại để cho người ta ngứa đến linh hồn xuất khiếu độc. Diệp Âm cuối cùng đối với Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh nói: Một Bạch, ngươi tiếp tục thông qua rẩy mẩn cùng người quen cũ Vương quan hệ, âm thầm liên lạc những cái kia đối với Đái Duy Tư bất mãn người, nhưng không cần bại lộ cứ điểm của chúng ta. Là một tấm vô hình người lớn, bắt đầu lấy thất bảo Lưu Ly Tông phân bộ làm trung tâm, hướng về toàn bộ Tinh La Đế Đô lặng yên lan tràn. Mấy ngày kế tiếp, Tinh La Đế Đô trà lâu tử quán, trên phố ngõ hẻm mạch bắt đầu lưu truyền một chút khó phân thật giả, lại cực kỳ hấp dẫn ánh mắt bí văn. Nghe nói không, đại hoàng tử điện hạ lần trước tranh tài thụ thương, giống như nơi đó xảy ra vấn đề, bây giờ tính khí mới nóng nảy như vậy, vị hôn thê của mình đều bị người khác đoạt đi. Đâu chỉ a, nghe nói Chu Trúc Vân tiểu thư sau khi trở về vẫn đóng cửa không ra, là bởi vì thụ tình thương, bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội. Nghe nói là đại hoàng tử điện hạ thích nhị hoàng tử, trở thành bờ rồ cái bạn gay. Ta còn nghe nói điện hạ phụ thượng mới tới đám kia lợi hại ám khí, kỳ thực cũng là bộ dáng hàng, dùng một chút liền tạt nòng, đã thương chính mình thật nhiều người. Chật chật, xem ra đại hoàng tử điện hạ thời giờ bất lợi a. Lời đồn đại giống như vi rút giống như quyết tán, càng truyền càng thái quá, nội dung cũng càng ngày càng khó nghe. Đồng thời, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân dưới quyền một chút đắc lực nhanh bớt, cũng bắt đầu xui xẻo. Không phải khuya về nhà bị người chụp bao bố đánh cho như đòn, toàn thân xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh đau lại cha không ra thương. Chính là không hiểu thấu toàn thân ngứa lạ vô cùng, trước mặt mọi người thoát ý cạo, mất hết mặt mũi. Toàn bộ đế đô ánh mắt, tựa hồ cũng tập trung vào Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân chuyện xui xẻo bên trên. Thịt trong phủ. Phanh. Lại một cái chân quý bình hoa bị Đái Duy Tư ngã nát bấy. Cặp mắt hắn đỏ thẫm, ngực chập trùng kịch liệt, nhìn xem trong tay thu thập tới những cái kia càng ngày càng thái quá lời đồn đại báo cáo, tức giận đến toàn thân phát run. Phế vật. Một đám phế vật. Liên tục điểm lời đồn đại đều không đè xuống được. Cha. Cha cho ta. đến cùng là ai tại tản những thứ này lời đồn? Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Phía dưới phụ tá cùng hộ vệ câm như hến, run lẩy bẩy. Điện hạ bất giận. Một cái phụ tá nhắm mắt nói, lời đồn đại đầu nguồn rất khó điều tra rõ, tựa hồ có nhiều phần thế lực tại trợ giúp. Hơn nữa chúng ta người gần nhất liên tiếp xảy ra chuyện, sĩ khí rơi xuống. Thất bảo Lưu Ly Tông bên kia đưa tới ám khí cũng chính xác vấn đề rất lớn, tượng làm giám Lưu đại sư đều nhanh đem chính mình nổi choáng váng. Còn có đội thân vệ bên kia đối với trang bị tâm tình mâu thuẫn rất lớn, mọi mặt truyền đến tin tức xấu, cơ hồ muốn để Đái Duy Tư sụp đổ. Hắn cảm giác có một đôi tay vô hình đang phía sau màn thao túng hết thảy, đem hắn ép về phía điên cuồng biên giới. Những lời đồn đại kia, những cái kia thủ hạ ra xấu, giống như là tại hung hăng đánh hắn khuôn mặt. Loại kia không chỗ nào không có mặt biệt khuất cùng mất khống chế cảm giác, để cho hắn sắp nổi điên. Xẹt. Diệp Âm, nhất định là các ngươi. Đái Duy Tư phát ra như dã thú gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Đệ tử Đái Duy Tư đoán khí 88. Không thể chờ đợi thêm nữa. Chương 202 Đái Duy Tư phát ra như dã thú gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Đệ tử Đái Duy Tư đoán khí 88. Không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn chợt nhìn về phía cái kia phụ tá, âm thanh khàn giọng dữ tợn. Đi, cho ta đem ảnh lưu nhân gọi tới. Còn có, thông chi Chu Trúc Vân. Tất nhiên bọn hắn núp trong bóng tối giống chuột dở trò, vậy cũng đừng trách ta đem bọn hắn bước đi ra. Ta muốn để bọn hắn biết, chọc giận ta đánh đổi. Một hồi càng lớn phong bạo bắt đầu ở Tinh La Đế Đô bầu trời bẩn ngưỡng. Mà giờ khắc này, thất bảo Lưu Ly Tông phân bộ trong mặt đất. Diệp Âm cảm thụ được cái kia liên tục không ngừng, càng đậm đà oán khí giá trị, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Mùi câu đã vung xuống, con cá sắp nhịn không được cắn câu. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm, nhẹ giọng tự nói, không sai biệt lắm, là thời điểm để cho một bạch ngoại ý muốn bại lộ một chút hành tung. Dù sao, câu cá đi, cũng nên kiên nhẫn một chút, còn muốn biết được đúng lúc đó nói lại cần câu. Đái Duy Tư phủ đệ ở trong, lửa giận của hắn cơ hồ muốn đem nóc nhà lật tung. Lời đồn đại giống như độc mạng quấn quanh lấy danh dự của hắn. Thủ hạ liên tiếp xảy ra chuyện càng giống là từng nhát vang dội cái tát quất vào trên mặt hắn. Loại kia bị bàn tay vô hình điều khiển, từng bước ép sát cảm giác hít thở không thông, để cho hắn sau cùng lý trí gần như sụp đổ. Ảnh lưu người đâu? Tại sao còn không đến? Hắn hướng về phía trống rỗng phòng gầm nhẹ, âm thanh khàn khàn giống như khổng thú. Trong bóng tối, một thân ảnh mờ ảo như là sóng nước dạo dược hiện lên, vô thanh vô tức, phảng phất hắn vốn là một mực tại nơi đó. Người tới toàn thân bao phủ tại trong một loại kỳ lạ u ám sắc vải bóc. Ngay cả mặt mũi cho đều mơ hồ mơ hồ, chỉ có một đôi không tình cảm chút nào, giống như rắn độc ánh mắt lộ ở bên ngoài, tản ra hồn thánh cấp bậc băng lãnh khí tức. Chính là ảnh lưu lần hành động này người phụ trách, danh hiệu ưu ảnh. Điện hạ, ảnh lưu đã trở thành. Ưu ảnh âm thanh khô khốc khàn giọng, không có bất kỳ cái gì chập trùng. Đái Duy Tư hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sôi trào ngang ngược, nhìn chằm chằm ưu ảnh. Mục tiêu ngay tại thất bảo Lưu Ly Tông phân bộ. Cho ta đem bọn hắn bắt được, nhất là cái kia Diệp Âm, ta cần sống. Những người khác, giết chết bất luận tội. Ưu ảnh khẽ gật đầu. Thất bảo Lưu Ly Tông phân bộ phòng vệ không kém, cường công gia quá lớn, lại dễ dàng đả thảo kinh xả. Chúng ta cần một cơ hội, một cái để cho chính bọn hắn thò đầu ra thời cơ. Đái Duy Tư bực bội mà phất tay. Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì. 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, ta nhất thiết phải nhìn thấy kết quả. Ưu ảnh cặp tiết như độc xà ánh mắt lóe lên một cái. Như ngài mong muốn, bọn hắn sẽ tự mình đi ra ngoài. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn lần nữa dung nhập bóng tối, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Đái Duy Tư nhìn xem ưu ảnh nơi biến mất, ngực chập trùng kịch liệt, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng điên cuồng chờ mong. Thất bảo Lưu Ly Tông phân bộ, mật thất. Diệp Âm bỗng nhiên mở mắt, nét miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Cá, mắc câu rồi. Đái Mộc Bạch bọn người lập tức nhìn về phía hắn. Vừa nhìn thấy, Đái Duy Tư thấy ảnh lưu nhân. Diệp Âm tinh thần cảm giác giống như vô hình thiên nhãn. Mặc dù không cách nào biết được kỹ càng đối thoại, thế nhưng đạo hồn thánh cấp bậc khí tức lạnh như băng xuất hiện cùng tiêu thất, lại rõ ràng bị hắn bắt được. Bọn hắn quả nhiên nhịn không được. Đái Mộc Bạch nắm chặt nắm đấm. Chu Trúc Thanh ánh mắt sắc bén, bọn hắn sẽ làm như thế nào? Cường công ở đây. Diệp Âm lắc đầu. Cường công thất bảo Lưu Ly Tông phân bộ, tương đương đồng thời đắc tội thất bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc, Đái Duy Tư còn không có triệt để bị điên. Bọn hắn càng có thể sẽ nghĩ biện pháp dẫn chúng ta ra ngoài. Hắn trầm ngâm chốc lát, trong mắt lóe lên một tia tính toán tia sáng. Tất nhiên bọn hắn nghĩ dẫn xà xuất động, vậy chúng ta liền tương kế tự kế. Một Bạch, Trúc rõ ràng, sáng sớm ngày mai, các ngươi ngoại ý muốn đi ra ngoài một chuyến. Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh sững sờ ra ngoài. Đi nơi nào? Diệp Âm mỉm cười. Đi thành Tây khu dân nghèo. Căn cứ vào dãy mẩn tướng quân cung cấp tin tức, nơi đó có già lão danh tiếng tiệm bán thuốc, nghe nói có trị liệu vết thương cũ năm xưa bị phương. Hắn nhìn về phía Đái Một Bạch. Một Bạch, ngươi năm đó rời đi Tinh La lúc, thể nội hẳn là có lưu ám thương a. Đây là một cái rất tốt mà cớ. Đái Một Bạch trong nháy mắt hiểu rồi Diệp Âm ý tứ. Âm ca, ngươi là muốn chúng ta đi làm mồi nhử? Không tệ. Diệp Âm gật đầu. Ảnh lưu nhân am hiểu ám sát, tất nhiên sẽ tại chi nhánh chúng ta chung quanh bố trí xuống Tiên La địa vong giám thị. Các ngươi một khi rời đi tương đối an toàn phân bộ, bọn hắn tuyệt sẽ không buông tha cái này cơ hội độc thủ. Nhất là các ngươi lặng lẽ đi tới tốt xấu lẫn lộn khu dân nghèo, càng là bọn hắn hạ thủ tuyệt hảo địa điểm. Linh Vinh Vinh lo lắng nói cái này quá nguy hiểm. Đối phương có thể có hồn thánh. Tiểu Vũ cũng đội vàng nói đúng vậy á Âm ca, vạn nhất. Diệp Âm khoát khoát tay, trên mặt mang ung dung tự tin. Yên tâm, ta tự có an bài. Các ngươi sẽ không thật sự độc thân mạo hiểm. Hắn nhìn về phía Đường Tam. Tiểu Tam, ngươi Lam Ngân Thảo cùng ám khí, thích hợp nhất tại trong hoàn cảnh phức tạp khống chế cùng phản ám sát. Lại nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Nhạn Nhạn, ngươi độc, tại trong chiến đấu trên đường phố có thể phát huy kỳ hiệu. Ta sẽ ở âm thầm dùng tinh thần lực khóa chặt tất cả địch nhân, đồng thời kịp thời cho trợ giúp. Lần này, chúng ta muốn để ảnh lưu nhân, có đến mà không có về. Kế hoạch của hắn lớn mật kín đáo, lợi dụng tự thân làm mồi, một quân phản tướng. Đái Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau. Trong mắt không có sợ hãi chút nào, chỉ có kiên định chiến ý hảo. Cứ làm như thế. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, trên đường phố người đi đường còn không nhiều. Phân bộ cửa hông lặng yên mở ra, hai cái mặc phổ thông mũ che màu xám, vành nón đệ rất thấp thân ảnh nhanh chóng tránh ra, cảnh giác nhìn xung quanh, tiếp đó cúi đầu, dọc theo chân đường, hướng về thành Tây phương hướng bước nhanh tới. Động tác của bọn hắn nhìn như ẩn nấp, nhưng lại vừa vặn bị mấy cái dấu ở chỗ tối ánh mắt bắt được. Tin tức rất nhanh truyền đến lũ ảnh nơi đó. Mục tiêu xuất hiện, hai người, Tư Lư thực thực Đái Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh, đang đi tới thành Tây phương hướng. Ú ảnh cặp kia không cảm tình chút nào trong mắt lóe ra một tia khát máu tia sáng. Cuối cùng nhịn không được sao? Đuổi kịp bọn hắn, xác định mục đích của bọn họ. Tại khu dân nghèo độc thủ, gọn gàng điểm. Là mấy đạo thân ảnh giống như ưu linh, vô thanh vô tức đi theo phía trước hai cái người áo bảo cho. Phía trước Đái Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh tựa hồ không có chút phát hiện nào, vẫn như cũ bước nhanh tiến lên. Rất nhanh liền quẹo vào thành Tây cái kia phiến kiến trúc thấp bé lộn xộn, đường tắt rắc rối phức tạp khu dân nghèo. Ở đây nước bẩn chảy ngang, mùi khó ngửi, là đế đô ánh mặt trời chiếu không tới so sánh. Theo dõi ảnh lưu bọn sát thủ mừng thầm trong lòng, loại địa phương này đúng là bọn họ phát huy hoàn mỹ sân khấu. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, khi bọn hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở phía trước hai cái mồi nhử trên tân lúc, chân chính tợ săn đã lặng yên mở ra lưới. Chương 203, toàn thể ánh mắt hướng ta xem cùng. Diệp Âm tinh thần lực tinh chuẩn phong tỏa mỗi một cái người theo dõi vị trí cùng thực lực. Hai tên hồn đế, năm tên hồn vương, ảnh lưu lần này xuất động nhân thủ có thể xưng hào hoa. Động thủ. Ngay tại ảnh lưu sát thủ nhóm đi theo mồi nhử tiến vào một đầu chật hẹp ngõ của lúc. Diệp Âm thanh âm lạnh như băng thông qua tinh thần kết nối. Đồng thời tại Đái Mục Bạch, Chu Trúc Thanh, Đường Tam, Độc Cô Nhạn bốn người trong đầu băng lên. Phía trước hai cái mồi nhử đột nhiên xoay người, kéo áo choàng. Lộ ra là Đường Tam cùng một tên khác người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hơn nữa còn là một cái hồn đế. Còn chân chính Đái Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh thì giống như mãnh hổ ra áp, từ hai bên thấp bé nóc nhà nhảy xuống. Bạch hổ kim cương biến, U Minh Linh Miêu phụ thể. Cuồng bạo hổ khiếu cùng sát ý lạnh như băng trong nháy mắt bộc phát. Không tốt, chúng kế. Ảnh lưu sát thủ nhóm phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt biết rõ rơi vào cạm bẫy, lập tức muốn triệt thoái phía sau phân tán, nhưng đã chậm. Lam Ngân Tù Lung, Đường Tam sớm đã chuẩn bị xong đệ tam hồn kỹ trong nháy mắt phát động. Vô số cường tráng Lam Ngân thảo dây leo như cùng sống vật giống như từ mặt đất cùng vách tường điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt đem chật hẹp đường tắt phủ kín, đồng thời đem một cái tốc độ hơi chậm hồn vương kẹt ở tại chỗ. Mặc dù năng lực khống chế không mạnh, nhưng hạn chế thời gian trong nháy mắt đầy đủ. Bích Lân tím độc. Độc Cô Nhạn thân ảnh xuất hiện tại một chỗ khác cửa ngõ, trong miệng phun ra đậm đà màu tím xương độc. Trong nháy mắt tràn ngập ra, cản trở đường lui. Đồng thời điên cuồng ăn mòn bọn sát thủ hồn lực vòng bảo hộ. Đừng nhìn Độc Cô Nhạn bây giờ chỉ là hồn tông, nhưng nàng độc tầm thường hồn đế cũng không dám nghịch kháng. Đái Mục Bạch trực tiếp tìm tới một cái hồn đế, bạch hổ mưa sao băng giống như đạn pháo bay ra. Chu Trúc Thanh thì giống như quỷ mị quấn lên một tên khác hồn đế. Nuốt mèo chuyên công yếu hại, tốc độ nhanh để cho đối phương hóa mắt. Linh 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 cựu bảo lưu ly tháp tia sáng không ngừng lập lòe, tiểu vũ tay cầm chạy ngọc đứng tại chỗ cao không nhúc nhích, mục tiêu của nàng chỉ có một cái. Phong ngừa có người đảo đầu. Đường Tam cùng tên kia người ngụy trang thì liên thủ đối phó còn lại ba tên hồn vương. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, hồn kỹ ba chạm tia sáng cùng tiếng vang tại chật hẹp trong ngõ tắt không ngừng quen quẩn. Ảnh lưu sát thủ chính xác nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù bị phục kích, cũng trong nháy mắt kết trận, tính toán phản kích. Tên kia bị Đái Mục Bạch quân lấy hồn đế, võ hồn là một thanh đen như mực dao ngắn, xảo trá tàn nhẫn, hồn lực cũng đạt đến 62 cấp, so Đái Mục Bạch cao hơn không thiếu, rất nhanh ổn định trận cước, thậm chí ẩn ẩn áp chế Đái Mục Bạch. Một tên khác hồn đế thì phóng xuất ra quỷ dị cái bóng võ hồn, có thể phân hóa ra mấy cái bóng phân thân, bấy nhiêu Chu Trúc Thanh phản đoán. Nhưng mà bọn hắn ác ngộng lớn nhất vừa mới bắt đầu. Vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, dùng tinh thần lực trưởng không toàn cục diệt âm, ra tay rồi. Mục tiêu của hắn, đầu tiên là tên kia áp chế Đái Mục Bạch hồn đế. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyền rủa. Hiệu quả, lúc di động với tốc độ cao hoặc thi triển nhanh nhẹn loại hồn kỹ, sẽ không có cách nào khống chế sinh ra ta đẹp trai nhất ảo giác, đồng thời khát vọng làm ra đủ loại xúc nổi, dư thừa, không có chút nào thực chiến ý nghĩa hoa lệ lăn lộn cùng quay người động tác. Đang tại tấn công mạnh Đái Mục Bạch hồn đế, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn đang chuẩn bị thi triển một cái quỷ dị đâm bộ pháp vòng tới Đái Mục Bạch khía cạnh, lại đột nhiên cảm thấy ta cái này bên cạnh động tác tiếp quay người đâm động tác, nếu như lại thêm một con diều xoay người, chắc chắn xoáy. Thế là, tại Đái Mục Bạch trong ánh mắt ngạc nhiên, đối phương chí mạng kia đâm ngạnh sinh sinh đã biến thành một cái cực kỳ sốc nổi, giống như hát hí khúc một dạng diều hâu xoay người sáng thêm cùng nhau động tác. Không chỉ có hoàn mỹ tránh đi Đái Mục Bạch yếu hại, còn đem phía sau lưng bán cho Đái Mục Bạch. Đồng thời hắn hô to một tiếng, toàn thể ánh mắt hướng ta xem cùng. Đái Mục Bạch mặc dù sửng sốt một chút, nhưng bản năng chiến đấu để cho hắn không chút do dự một cái bạch hổ liệt quang sóng hung hăng vung ra. Phanh. Cái kia hồn đế bị rắn rắn chắc chắc đánh vào trên lưng, kêu thảm một tiếng, nào về phía trước, trong miệng phun ra máu tươi. Đến từ ảnh lưu hồn đế oán khí 66. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình vừa rồi vì sao lại làm ra ngu xuẩn như vậy động tác. Hắn vừa định ổn định thân hình, loại kia ta đẹp trai nhất ảo giác lại xông lên đầu. Không được, vừa rồi rơi xuống đất tư thế không đủ tiêu sái, tới một cái nữa bổ câu xoay người hòa hoãn một chút, chắc chắn mê chết bọn hắn. Thế là tại tất cả mọi người trong ánh mắt quỷ dị, vị này hồn đế cường giả giống như một cái kem chất lượng con hát, tại trong đường tắt bắt đầu cá nhân hắn hoa lệ biểu diễn, đủ loại lan lộn quay người biểu diễn, sơ hở trăm chỗ, đái một bạch đều kém chút không đành lòng hạ thủ. Một tên khác hồn đế thấy thế, trong lòng hãi nhiên, biết hôm nay đã trúng thiết bản, bắt đầu sinh phái ý, muốn thoát khỏi Chu Trúc Thanh, trốn vào bóng tối. Diệp Âm tinh thần nguyện rủa lần nữa buông xuống. Mục tiêu, cái bóng hồn đế. Hiệu quả, trong khi tính toán dung nhập bóng tối hoặc thi triển phân thân, bản thể cùng tất cả phân thân sẽ không có cách nào khống chế bắt đầu nhảy một loại cực kỳ hài hước, giống điệu nhảy cờ lập kịch vũ đạo, hơn nữa tiếng bước chân dị thường băng rội, căn bản là không có cách tận tàng. Cái kia hồn đế vừa hóa thành một đạo hắc ảnh, chuẩn bị dung nhập góc tường, lại đột nhiên cảm giác hai chân không bị khống chế bắt đầu điên cuồng giẫm đạp mặt đất. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Thanh thúy vang dội điệu nhảy cờ lập kịch bước tại trong đường tắt phá lệ thẻ thẻ. Hắn phân hóa ra mấy cái bóng phân thân, cũng đồng thời bắt đầu chỉnh tề như một mà nhảy lên điệu nhảy cờ lập kịch. Trang diện một trận hết sức khó xử cùng. Khôi hài. Chu Trúc Thanh đều nhìn ngây người, kém chút nhịn không được bật cười. Đế từ ảnh lưu hồn đế đoán ký 66. A a a. Tà thuật. Đây là tà thuật. Cái bóng hồn đế tâm tính triệt để sập, một bên điên cuồng nhảy điệu nhảy cờ lập kịch, một bên tuyệt vọng gào thét. Hai tên tối cường hồn đế bị Diệp Âm nguyền rủa chơi đến tâm tính nổ tung, chiến lực 10 không còn một. Còn lại hồn vương càng là vô cùng thê thảm. Có đột nhiên bắt đầu hướng về phía vách tường luyện tập diễn thuyết. Có điên cuồng chỉnh lý chính mình căn bản muốn không loạn kiểu tóc. Có giống như tiểu hài tử bắt đầu hờn dỗi ném vũ khí. Toàn bộ ảnh lưu tinh nhuệ ám sát tiểu đội. Tại Diệp Âm đủ loại không thể tưởng tượng nổi nguyền rủa phía dưới, triệt để đã biến thành một hồi hài hước náo kịch. Đái một bạch, Chu Trúc Thanh, Đường Tam, Độc Cô Nhạn cơ hồ không có phí quá lớn khí lực. Liên đem những thứ này mất đi ý chí chiến đấu sát thủ từng cái chế phục, phế bỏ hồn lực. Kết thúc chiến đấu đến ngoài ý liệu nhanh. Trong ngõ nhỏ ngổn ngang nằm lâm vào đủ loại trạng thái quỷ dị ảnh lưu sát thủ. Đái một bạch nhìn xem trước mắt cái này siêu hiện thực một màn, hít sâu một hơi. Âm ca, kế tiếp làm sao bây giờ? Diệp Âm thân ảnh từ cửa ngõ chậm rãi đi ra, trên mặt mang cái kia ôn hòa nụ cười vô hại. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là cho bọn hắn chụp kiểu ảnh, ghi chép cái giống, tiếp đó đóng gói đưa cho David điện hạ làm đáp lễ. Hắn lấy ra một cái ký ức hồn đạo thủy tinh, chú tâm chọn lựa góc độ, đem vị kia còn tại diều hâu trở mình hồn đế cùng nhảy điệu nhảy cơ lập kỳ hồn đế, cùng với những cái kia diễn thuyết, chỉnh lý kiểu tóc, tức giận hồn vương nhóm. Rõ ràng đi xuống, nhất là bọn hắn cái kia sụp đổ, tuyệt vọng, xấu hổ biểu lộ, đặc tả. Chắc hẳn David điện hạ thu đến phần này hậu lễ, biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc. Diệp Âm tiếu mị mị nói. Chương 204, đóng vai David đêm gặp Chu Trúc Vân đái một bạch bọn người tưởng tượng thấy đái duy tư nhìn thấy những hình ảnh này lúc biểu lộ, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Giết người chu tâm, không gì hơn cái này. Diệp Âm đem hôn mê bọn sát thủ giao cho sau đó chạy tới âm phong vệ xử lý. Tiếp đó mang theo đái một bạch bọn người, nhanh chóng rời đi vùng đất thị phi này, trở về thất bảo Lưu Ly Tông, chuẩn bị thi hành bước thứ 3 kế hoạch, đi Chu gia phủ đệ nhìn một chút. Tinh La Đế Đô bóng đêm đem ban ngày ồn ào náo động cùng khẩn trương lặng yên che giấu. Thất bảo Lưu Ly Tông phân bộ bên trong, Diệp Âm cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau, an ý gật đầu một cái. Là lúc này rồi. Chu Trúc Thanh một thân bó sát người y phục giả hành, đem nàng mỹ lệ đường cong phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong mắt lạnh như băng chúng cái này khắc lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động cùng lo nghĩ. Nàng phải đi tìm kiếm cái kia tại nàng hắc ám nhất trong 5 tháng cho nàng một chút hy vọng sống nhị tỷ Chu Trúc Vũ. Mà Diệp Âm thì từ trong hồn đạo khí lấy ra một chút kỳ lạ dược cao cùng tài liệu, hướng về phía tấm gương, bắt đầu ở trên mặt mình nhào nặn bôi lên. Động tác của hắn thành thạo tinh chuẩn. Xương cốt phát ra âm thanh cực kỳ nhỏ vang dội, cơ bắp hoa văn cũng tại lặng yên thay đổi. Diệp Âm tự nhiên là không có loại năng lực này, nhưng hệ thống có. Chỉ cần đoán khí giá trị đầy đủ, liền không có không mua được đồ vật. Không bao lâu, trong kính xuất hiện không còn là Diệp Âm cái kia ôn hòa lộ vẻ cười khuôn mặt, mà là đái duy tư cái kia trương mang theo vài phần hung ác nham hiểm cùng bá đạo khuôn mặt. Thậm chí ngay cả ánh mắt, hai đầu lông mày cái kia cố vây không ra lệ khí đều bắt chước đến giống như lúc. Giống sao? Diệp Âm mở miệng, âm thanh cũng biến thành cùng đái duy tư không khác nhau chút nào, mang theo một tia khàn khàn cùng cư cao lâm hạ ý vị. Chu Trúc Thanh nhìn xem trước mắt trương này để cho nàng căm hận khuôn mặt, hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Gần như giống nhau, nhưng khí chất vẫn còn có chút khác biệt, đái duy tư càng ngang ngược, ngươi quá bình tĩnh. Diệp Âm cười cười. Đó thuộc về đái duy tư trên mặt lộ ra loại này đủ cười ấm áp, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Yên tâm, nhìn thấy ngươi đại tỷ, ta sẽ nóng nảy. Hắn thay đổi sớm đã chuẩn bị xong một bộ cùng đái duy tư thường xuyên phong cách tương tự hoa lệ y phục hàng ngày. Đi thôi, theo kế hoạch hành động. Tìm được Trúc Vũ, mau chóng mang nàng đến địa điểm ước định tụ hợp. Cẩn thận. Chu Trúc Thanh thấp giọng nói một câu, thân ảnh nhoáng một cái, giống như dung nhập đêm tối linh miêu, lặng yên không một tiếng động lướt đi ngoài cửa sổ, hướng về Chu gia phủ đệ phương hướng kín đáo đi tới. Diệp Âm thì sửa sang lại một cái áo bào, trên mặt cố gắng bắt chước được đái duy tư loại kia không kiên nhẫn lại ẩn hàm nội ý biểu lộ, nên ngang từ cửa chính rời đi phân bộ. Thậm chí cố ý để cho mấy cái dấu ở chỗ tối nhãn tuyến nhìn thấy đái duy tư hoàng tử nổi giận đùng đùng hướng về Chu gia phương hướng đi đến. Chu gia phủ đệ không chút nào kém cỏi hơn đái duy tư phủ, tưởng cao viện sâu, thủ vệ sông nghiêm. Nhưng đối với Chu Trúc Thanh tới nói, nơi này một ngọn cây cọn cỏ nàng cũng vô cùng quen thuộc. Nàng giống như chân chính ưu linh, lợi dụng bóng tối cùng tuần tra khoảng cách, xe nhẹ đường quen mà tránh đi tất cả sáng tối chạm canh gác. thẳng đến phủ đệ phía tây một chỗ tương đối vắng vẻ an tĩnh biệt lạc. Nơi đó là nàng nhị tỷ Chu Trúc Vũ trụ sở. Chu Trúc Vũ thiên phú không bằng Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh, tính cách cũng hơi không màng danh lợi. Trong gia tộc cũng không được coi trọng, ngược lại bởi vậy tránh thoát rất nhiều phân tranh. Trong sân chỉ có một gian phòng ốc vẫn sáng yếu ớt đèn đuốc. Chu Trúc Thanh lặng yên không một tiếng động rơi xuống ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy một vị thân mang thanh lịch váy dài, khuôn mặt dịu dàng, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu nữ tử, đang ngồi ở dưới đèn, không yên lòng thêu lên cái gì. Chính là nhị tỷ Chu Trúc Vũ. Chu Trúc Thanh trong lòng chua chua, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa sổ. Chu Trúc Vũ sợ hết hồn, cảnh giác ngẩng đầu ai. Nhị tỷ, là ta, Trúc rõ ràng. Ngoài cửa sổ truyền đến đệ thấp âm thanh. Chu Trúc Vũ trong tay tú hoa châm lập tức rơi trên mặt đất. Nàng bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Nhìn thấy ngoài cửa sổ cái kia trương thanh lãnh tuyệt mỹ lại mang theo phong sương khuôn mặt, Chu Trúc Vũ vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, một tay lấy Chu Trúc Thanh kéo vào trong phòng, ôm chặt lấy. Trúc rõ ràng, thật là ngươi. Ngươi tại sao trở lại? Bây giờ đế đô quá nguy hiểm. Đại tỷ nàng. Nhị tỷ, ta biết. Chu Trúc Thanh cảm thụ được lâu ngày không gặp thân tình, âm thanh cũng có chút nghẹn ngào. Ta là tới mang ngươi đi. Rời đi Chu gia, rời đi Tinh La, đi qua cuộc sống tự do. Cơ thể của Chu Trúc Vũ run lên, trong mắt lóe lên khát vọng, nhưng lập tức lại bị sợ hãi thay thế. Không được. Không được. Bị gia tộc phát hiện, chúng ta đều biết không liệu mạng mà. Hơn nữa có thể đi nơi nào đâu. Đi một cái địa phương an toàn. Chu Trúc Thanh ngữ khí kiên định. Nhị tỷ, tin tưởng ta. Ta đã không phải lấy trước kia cái cần ngươi bảo vệ tiểu nữ hải. Đi theo ta, bây giờ liền đi. Trong giọng nói của nàng mang theo chân thật đáng tin sức mạnh. Chu Trúc Vũ nhìn xem muội muội cặp kia tràn ngập tự tin và kiên định đôi mắt, phản phất bị lây nhiễm, nàng cắn răng, chọc chọc gật đầu. Hảo. Nhị tỷ đi theo ngươi. Cùng lúc đó, Diệp Âm vai trò Đái Duy Tư đã nên ngang đi tới Chu gia phủ đệ cửa chính. Tham kiến điện hạ. Thủ vệ rõ ràng nhận ra Đái Duy Tư, mặc dù kinh ngạc với hắn đêm khuya đột nhiên đến thăm, nhưng vẫn là cung kính hành lễ, không dám ngăn cản. Lan đi. Đái Duy Tư không kiên nhẫn bung cánh tay lên một cái, thô bạo mà đẩy ra thủ vệ, trực tiếp thẳng hướng lấy Chu Trúc Vân chỗ ở xa hoa chủ viện đi đến, một bộ nổi giận đùng đùng, thương sư vấn tội bộ dáng. Dọc đường Chu gia hộ vệ cùng bọn hạ nhân nhìn thấy Đái Duy Tư hoàng tử sắc mặt bất thiện, đều dọa đến nhao nhao né tránh, không người dám tiến lên hỏi thăm. Rất nhanh, hắn đi tới Chu Trúc Vân biệt lạc. Cửa viện nữ hộ vệ nhận ra Đái Duy Tư, liền vội vàng hành lễ. Điện hạ, tiểu thư nàng đã nghỉ tạm. Nghỉ ngơi. Đái Duy Tư nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cực lớn tại yên tĩnh ban đêm phá lệ khe khẽ. Để cho nàng đứng lên cho ta. Ta có việc hỏi nàng. Nói xong, căn bản không chờ thông truyền, trực tiếp cậy mạnh xông vào. Trong phòng ngủ Chu Trúc Vân rõ ràng bị bên ngoài động tĩnh kinh động, người mặc tơ chất áo ngủ, tóc rối bù, mang theo tức giận mở ra môn. Đái Duy Tư, ngươi nổi điên làm gì? Hơn nửa đêm. Khi nàng nhìn thấy cửa ra vào bộ mặt tức giận Đái Duy Tư lúc, phía sau quát lớn nuốt trở vào, cao mày. Sao ngươi lại tới đây? Còn cái bộ dáng này. Trước mắt Đái Duy Tư, tựa hồ cùng bình thường có chút không giống. Mặc dù vẫn là bộ kia bộ dáng táo bạo dễ giận, nhưng ánh mắt chỗ sâu tựa hồ thiếu đi mấy phần cố hữu hung ác nham hiểm, nhiều một chút thứ gì khác. Hơn nữa, trên người hắn tựa hồ có một cỗ rất nhạt rất mùi kỳ lạ, có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào người qua. Như thế nào? Ta không thể tới. Đái Duy Tư lạnh rên một tiếng, không khách khí chút nào gạt mở Chu Trúc Vân, đi vào nàng hư quê. Ánh mắt đảo qua trong phòng xa hoa lại hơi có vẻ lạnh tanh bại biện. Ta nghe nói, gần nhất đế đô những cái kia liên quan tới ta lời đồn đại, cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Chương 205, ngươi cũng không muốn chuyện đêm nay chuyển đi a. Đái Duy Tư đánh đòn phủ đầu, đem nước bẩn dội cho trở về, đây là Đái Duy Tư thường dùng mánh khóe. Chu Trúc Vân quả nhiên bị chọc giận, tạm thời đè xuống cái kia ti lo nghĩ, đôi mắt đẹp hàm sát. Đái Duy Tư, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Những lời đồn đại kia rõ ràng là chính ngươi làm việc không hợp gây ra, còn dám tới trách ta? Ta làm việc không hợp. Đái Duy Tư bỗng nhiên tới gần một bước, cơ hồ dán vào Chu Trúc Vân, từ trên cao nhìn xuống căm tức nhìn nàng. Nếu không phải là ngươi ở trên thi đấu như cái ngu xuẩn mất khống chế, chúng ta thất bại đến thảm như vậy, ta sẽ trở thành trò cười. Hắn chuyện xưa nhắc lại, tinh chuẩn đâm trúng Chu Trúc Vân chỗ đau. Chu Trúc Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, đó là nàng không muốn nhất kỷ niệm sỉ nhục. Phẫn nộ cùng ủy khuất xông lên đầu, nàng giọng the thé nói: "Vậy còn ngươi, vị đệ đệ của mình cùng vị hôn thê liên thủ đánh thành như thế, ngươi liền có mặt mũi?" Hai người giống như cây kim so với cọ râu, kịch liệt mà cãi vã, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Tại trong tranh cãi, Đái Duy Tư tựa hồ bởi vì cảm xúc quá kích động, không cẩn thận đụng phải bên cạnh trên bàn một cái tinh xảo lư hương. Bình một tiếng, lư hương rơi xuống, bên trong tàn hương đổ đi ra, làm dơ Chu Trúc Vân áo ngủ tay áo bảy. "Ai nha?" Chu Trúc Vân kinh hô một tiếng, vội vàng đập. "Hừ, chân tay nóng nóng." Đái Duy Tư tựa hồ cũng sửng sốt một chút, ngữ khí hơi hòa hoãn một điểm, nhưng vẫn như cũ mang theo không kiên nhẫn. Được rồi, đừng bớt, càng chụp càng bẩn dơ. Ta giúp ngươi làm rơi." Hắn nói, nhìn như thô lô bắt được Chu Trúc Vân cổ tay. Một cái tay khác đi lau nàng tay áo mang lên tàn hương. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, một tia cực kỳ hơi lạnh, mang theo kỳ dị u hương khí tức chui vào Chu Trúc Vân trong lỗ mũi. Cơ thể của Chu Trúc Vân bỗng nhiên cứng đờ. Mùi vị này, giống như ở nơi nào từng ngửi được. Nàng quá quen thuộc, tựa như là người kia. "Ngươi?" Nàng vừa định chất vấn, lại bị Đái Duy Tư đánh gãy. "Ngươi cái gì ngươi?" Đái Duy Tư tựa hồ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng động tác trên tay lại thả chậm lại. Cái kia mang theo hơi lạnh khí tức ngón tay, phản phất không có ý định mà tại trên cổ tay nàng bên trong da nhắn nhủi nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút. Chu Trúc Vân lời đến khỏe miệng trong nháy mắt kẹt, cơ thể không tự chủ được nổi lên một tia nhỏ xíu run rẩy. Loại cảm giác này quá quỷ dị. Rõ ràng là Đái Duy Tư khuôn mặt, rõ ràng là Đái Duy Tư âm thanh. Nhưng ánh mắt này chỗ sâu chợt lóe lên trêu tức, ngón tay này đụng vào mang tới quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Còn có cái này như có như không, duy nhất thuộc về khí tức của đàn ông kia. Một cái hoang đường tuyệt luân, nhưng lại để cho nàng tim đập hụt một nhịp ý niệm, không bị khống chế xông ra. Không, không có khả năng. Chu Trúc Vân cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, tính toán rút tay về, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Thả ra, ta tự mình tới. Đừng động. Đái Duy Tư ngược lại cầm thật chặt chút, ngữ khí cường ngạnh. Nhìn ngươi gần nhất nộ khí cũng rất lớn, sắc mặt kém như vậy. Hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, âm thanh giảm thấp xuống một chút. Ta gần nhất được một loại thượng cổ lưu truyền kỳ lạ tinh dầu, nghe nói có thư gân linh hoạt, tính tâm ngưng thần hiệu quả, thậm chí đối với tu luyện cũng có ích lợi. Nhìn ngươi vì ta tinh là lo lắng lao lực, hôm nay tiện tiện nghi ngươi. Nói xong, hắn căn bản muốn không cho Chu Trúc Vân cơ hội cự tuyệt. Một cái tay khác đã lấy ra cái kia đen như mực như ngọc, tản ra yếu ớt hàn khí cùng dị hương bình nhỏ. Nổ tinh thạch nắp bình, cái kia kỳ dị u hương trong nháy mắt trở nên càng thêm nồng đậm. Một cỗ mùi thơm kỳ lạ tràn ngập ra. Diệp Âm không nhìn trong mắt nàng chấn kinh cùng hỗn loạn, đem mấy giọt sền sệt như mực, lập lòe u quang âm phủ tinh dầu té ở lòng bàn tay. Hai tay xoa nóng, tiếp đó trực tiếp đè ở Chu Trúc Vân bóng loáng trên gáy. Ân. Chu Trúc Vân nhịn không được phát ra một tiếng cực kỳ ngắn ngủi, hỗn hợp có kinh ngạc cùng khó mà ức chế cảm giác thư thích. Cái kia tinh dầu sờ cơ lạnh buốt, nhưng trong nháy mắt hóa thành vô số thật nhỏ, năng lượng lạnh giá sợi tơ chui vào thể nội, mang đến một loại sâu tận xương thủy, trực thấu linh hồn rèn luyện cảm giác. Băng hỏa xen lẫn, tê dại căng đau cùng khó có thể dùng lời diễn tả được thư sướng cảm giác đồng thời bộc phát. Sảng khoái, quá sung sướng. Đái Duy Tư ngón tay rất có kỹ xảo tính chất, tại nàng phần gáy, vai, cổ sống bên trên du đầu nén. Mỗi một lần điểm đến đều vô cùng tinh chuẩn, mang đến một đợt mạnh hơn một đợt kỳ dị cảm thụ. Chu Trúc Vân đầu góc trống rỗng, lý trí nói cho nàng cái này không đúng, nhưng cơ thể lại tại cao siêu kia thủ pháp đấm bóp cùng âm phụ tinh dầu hiệu quả lớn phía dưới, thành thật mà mềm hóa, trầm luân. Nàng thần kinh căng thẳng dần dần buông lỏng, nhiều ngày tới mỏi mệt cùng lo nghĩ tựa hồ thật sự bị cái kia năng lượng lạnh giá của rửa mang đi. Nàng thậm chí không tự chủ được hơi hơi nhắm mắt lại, phát ra nhỏ vụn, ngay cả mình cũng chưa từng nghe qua hừ nhẹ. Rất thư thái, phản phất linh hồn đều bị ủi tiếp. Diệp Âm nhìn xem nàng dần dần buông lỏng, thậm chí lộ ra một tia mê say thần sắc bên mặt, đường cong khỏe miệng càng rõ ràng. Động tác của hắn càng thêm lớn gan, ngón tay chậm rãi hướng phía dưới, lướt qua eo thon của nàng chi. Cơ thể của Chu Trúc Vân run lên bần bật, tựa hồ muốn dãy rủa, thế nhưng mãnh liệt cảm giác thư thích để cho nàng toàn thân mềm nhũn, không nhấc lên được mảy may khí lực. Ngược lại có một loại càng thêm bí ẩn chờ mong, không bị khống chế từ đáy lòng sinh sôi. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút, gương mặt nhiễm lên không bình thường đỏ ửng. Lý trí cùng dục vọng đang kịch liệt giao phong. Cuối cùng, xoa bóp tựa hồ đến hồi cuối. Diệp Âm ngón tay dừng lại ở nàng eo ổ phụ cận, lấy một loại kỳ lạ tần suất nhẹ nhàng nén. Chu Trúc Vân nhịn không được phát ra một tiếng thật dài, mang theo cực hạn thỏa mãn cùng lười biếng thở dài, cơ thể triệt để mềm nhũn ra, hướng phía sau tới gần. Diệp Âm thuận thế nắm ở nàng, thân thể hai người chặt chẽ kề nhau, khí tức giao dung. Chu Trúc Vân mê ly mà mở mắt ra, lập vào tầm mắt chính là Đái Duy Tư cặp kia tựa hồ cũng biến thành có chút mê ly con mắt. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập tinh dầu kỳ dị u hương cùng mập mờ khí tức. Đái Duy Tư chậm rãi cúi đầu xuống, hướng về nàng cái kia hơi hơi dương lên môi đỏ hồng tới. Chu Trúc Vân ánh mắt vùng vẫy một hồi, nhưng cơ thể lại phảng phất có ý chí của mình, cũng không có trốn tránh, thậm chí hơi hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Phảng phất tại chờ mong cái gì? Đôi môi tương đối, một loại quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn cảm giác truyền đến. Lúc nào Đái Duy Tư kỹ thuật hôn tốt như vậy? Hắn nhớ kỹ giống như lúc đó tại trên đấu hồng tràng, Diệp Âm kỹ thuật hôn mới là như vậy và như vậy. Hơn nữa giống nhau như lúc. Giống nhau như lúc. Không đúng. Chu Trúc Vân bỗng nhiên mở mắt. Bởi vì nàng cảm giác được một cách rõ ràng, nắm ở cánh tay của nàng sức mạnh, gần sát bộ ngực của nàng xúc cảm, nhất là cái kia sắp hôn lên phần môi của nàng a ra khí tức. Đây không phải là Đái Duy Tư khí tức. Đó là. Một cái nàng vô cùng thống hận, nhưng lại trong tiềm thức vô số lần hiểu ra qua khí tức. Diệp Âm. Là Diệp Âm khí tức. Nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, trong con mắt phản chiếu lấy Đái Duy Tư cái kia trương gần trong gang tấc khuôn mặt. Nhưng bây giờ, ở trong mắt nàng, gương mặt kia hình dáng tựa hồ đang nhanh chóng rút đi ngụy trang. Ngươi không phải Đái Duy Tư, ngươi là Diệp. Chương 206, Trúc Vân tiểu thư tựa hồ. Rất hưởng thụ còn để ta đừng ngừng Chu Trúc Vân tiếng kêu sợ hãi chưa hoàn toàn mở miệng. Diệp Âm hôn đã không cho cự tuyệt mà rơi xuống, chết để phủ kín nàng tất cả ngữ. Cùng lúc đó, bắp thịt trên mặt của hắn một hồi nhỏ xíu nhúc nhích. Đái Duy Tư ngụy trang giống như nước thủy triều cấp tốc thối lui. Lộ ra Diệp Âm cái kia trương nguyên bản, mang theo trêu tức đủ cười khuôn mặt. Chu Trúc Vân đầu góc ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy cực hạn chấn kinh, khó có thể tin, xấu hổ giận dữ, cùng với một kia. Bị lừa gạt đùa bỡn sau lại ngược lại sinh ra quỷ dị kích động cảm giác. Nàng vậy mà tại Diệp Âm xoa bóp phía dưới phát ra loại âm thanh này. Nàng vậy mà chờ mong Đái Duy Tư hôn. Mà cuối cùng hôn nàng, lại là Diệp Âm. Cực lớn lượng tin tức cùng lực trùng kích, để cho nàng triệt để cứng ở tại chỗ, thậm chí ngay cả phản kháng đều quên. Đế tử Chu Trúc Vân đoán khí 99. Diệp Âm thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi cũng không muốn để người khác biết chuyện đêm nay a? Nàng đỗng nhiên đẩy ra Diệp Âm, bởi vì dùng sức quá mạnh mà lảo đảo lui lại, thằng đến lưng đụng vào băng lãnh vách tường mới dừng lại. Nàng kịch liệt thở hổn hển, nguyên bản cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ sợi tóc bây giờ có chút xốc xếch dán tại đỏ ửng gương mặt bên cạnh. Áo ngủ và táo cũng bởi vì vừa rồi dãy rủa hơi hơi tản ra, lộ ra xương vai xanh tinh xảo cùng một mảnh nhắn nhủi da thịt. Cả người lộ ra vừa chật vật vừa sợ hoảng sợ, lại đừng có một loại kinh tâm động phách bị thái. Chu Trúc Vân đầu góc ông một tiếng, phản phất có ngàn vạn cái ong mật tại đồng thời vỗ cánh, hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ mà không chân thực. Nàng vậy mà, nàng lại ở đây cái nam nhân cao siêu thủ pháp đấm bóp phía dưới, phát ra như thế âm thanh xấu hổ. Nàng vậy mà trầm luân trong đó, thậm chí ẩn ẩn chờ mong nụ hôn kia. Mà cuối cùng, hôn nàng lại là Diệp Âm, là cái kia ở trên sân thi đấu để cho nàng nhận hết quất đục, để cho nàng trở thành trò hề, để cho nàng hận thấu xương nam nhân. Cực lớn chân kinh, xấu hổ giận dữ, bị lừa gạt đùa bỡn lửa giận, cùng với một tia liền chính nàng đều không muốn thừa nhận, nguồn gốc từ cơ thể thành thật nhất phản ứng bị dị rung động, giống như núi lửa giống như tại nàng trong lồng ngực mãnh liệt bộc phát. Diệp Âm, hai chữ này cơ hồ là từ răng nàng trong khe gạt ra, mang theo ngập trời hận ý cùng một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ngươi làm sao dám? Ngươi cũng dám ngụy trang thành Đái Duy Tư lẻn vào Chu gia? Ngươi đối với ta làm cái gì? Thanh âm của nàng bởi vì cực hạn cảm xúc mà có vẻ hơi bé nhọn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này một mặt thông dong thậm chí còn mang theo một chút trêu tức đủ cười nam nhân. Diệp Âm chậm rãi lấy sống bàn tay trà sát mép một cái, phản phất tại hiểu ra vừa rồi cái kia ngắn ngủi hôn. Trên mặt hắn Đái Duy Tư ngụy trang đã triệt để rút đi, khôi phục nguyên bản khuôn mặt. Bộ kia ôn hòa bộ dáng vô hại giờ khắc này ở Chu Trúc Vân xem ra quả thực là trên thế giới ghê tởm nhất trào phúng. Ta làm cái gì? Diệp Âm giang tay ra, giọng nói nhẹ nhàng phải như là đang nói thời tiết. Như ngươi thấy, chỉ là thế thân tâm mệnh mỏi Chu đại tiểu thư làm một lần xâm nhập buông lòng vật lý trị liệu mà thôi. Hiệu quả xem ra không tệ, Trúc Vân tiểu thư khí sắc hồng nhuận rất nhiều. Ánh mắt của hắn cố ý tại nàng phiếm hồng gương mặt cùng hơi mở cổ áo đảo qua, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức. Không thể không nói, đại tỷ chính là đại tỷ, vẫn là Chu Trúc Thanh đại tỷ. Chu Trúc Vân tức giận đến toàn thân phát run, vô ý thức lũng nhanh áo ngủ, xấu hổ giận dữ muốn chết. Ngươi vô sỉ. Hạ Lưu, ta muốn giết ngươi. Quanh thân nàng hồn lực trong nháy mắt bộc phát, vang vang tím tím bốn cái hồn hoàn hảo quang tỏa sáng, U Minh Linh Miêu hư ảnh tại sau lưng hiện lên. Sắc bén vuốt mèo mang theo lăng lệ tình phong, thẳng đến Diệp Âm cổ họng. Nhưng mà, nàng nén giận ra tay, hồn lực nhưng còn xa không bằng bình thường ngưng luyện. Động tác cũng bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động mà có vẻ hơi trì trệ cùng cứng ngắc. Diệp Âm thậm chí không có phóng thích võ hồn, chỉ là dưới chân bước chân khẽ nhúc đích, giống như đi bộ nhàn nhã giống như, dễ dàng tránh đi nàng cái kia lăng lệ một chảo. Đồng thời, trong miệng hắn phát ra tiếng hận âm thanh chợt chợt. Ai, vừa giúp ngươi khơi thông kinh mạch, ngưng thần tinh khí, như thế nào nộ khí vẫn là lớn như vậy? Xem ra một lần vật lý trị liệu còn chưa đủ triệt để, cần định kỳ củng cố mới được. Lời này càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Chu Trúc Vân nhất kích thất bại, càng là nổi giận đan sen, lần nữa nhào thân nào tới, chảo phong càng hung hiểm hơn. Nhưng Diệp Âm thân pháp giống như quỷ mị, lúc nào cũng tại trong gang tấc nhẹ nhõm tránh đi. Ngẫu nhiên còn có thể không cẩn thận dùng ngón tay phất qua cổ tay của nàng, bên eo, mang đến một hồi để cho nàng run sợ xúc cảm. Hắn giống như là đang trêu chọc một cái sù lông con mèo, thành thạo điêu luyện. Đúng Diệp Âm một bên né tránh, một bên phảng phất chợt nhớ tới cái gì, ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm. Vừa rồi đấm bóp thời điểm, Trúc Vân tiểu thư tự hồ rất hưởng thụ, còn để cho ta đừng ngừng. Hắn cố ý bắt trước nàng vừa rồi cái kia mang theo giọng núi, vô ý thức ưng. Ngươi ngậm miệng. Chu Trúc Vân hét lên một tiếng, thế công càng thêm điên cuồng, nhưng sơ hở cũng nhiều hơn. Nàng cảm giác chính mình sắp muốn điên rồi. Thân thể phản ứng cùng lý trí kháng cự đang tiến hành kịch liệt nội chiến, để cho nàng cơ hội sụp đổ. Đế tử Chu Trúc Vân đoán khí 99. Diệp Âm cảm thụ được liên tục không ngừng bọn tới nồng đậm bá khí, nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Hắn biết, hỏa hầu không sai biệt lắm. Lại chơi xuống, thật muốn triệt để chọc giận đầu này bao cái, dẫn tới Chu gia hộ vệ liền không tốt thu tràng. Hắn nhắm ngay một sơ hở, thân hình đống nhiên gần sát, không còn là né tránh, mà là tinh chuẩn ra tay, cầm một cái chế trụ Chu Trúc Vân lần nữa đánh tới cổ tay. Lực lượng của hắn vô cùng lớn, Chu Trúc Vân chỉ cảm thấy cổ tay tê dần. Hồn lực trong nháy mắt bị một cỗ khí tức âm lãnh áp chế, vậy mà khó mà tránh thoát. Thả ta ra. Nàng nghiêm nghị nói, tính toán dùng một cái tay khác công kích. Nhưng Diệp Tâm một cái tay khác lại càng nhanh, giống như kìm sắt giống như bóp chặt eo của nàng, đem nàng đống nhiên kéo hướng mình. Thân thể hai người lần nữa chặt chẽ kề nhau. Chu Trúc Vân thậm chí có thể cảm nhận được đối phương lồng ngực truyền đến ấm áp cùng hữu lực tim đập, cùng với cái kia quanh quẩn không tiêu tan, để cho nàng tâm thần có chút không tập trung kỳ dị ưu hương. Suy Diệp Âm cúi đầu xuống, ấm áp hô hấp phun ra tại trên nàng nhạy cảm hai, âm thanh trầm thấp mà tràn đầy một loại chân thật đáng tin từ tính. Đừng làm loạn. Dẫn tới người khác, nhìn thấy Chu gia đại tiểu thư trong đêm khuya y quan không ngay ngắn mà cùng một cái nam nhân tại trong khuê phòng của nàng. Luận bàn hồn kỹ, ngươi đoán ngày mai lời đồn đại lại biến thành cái dạng gì? Cơ thể của Chu Trúc Vân bỗng nhiên cứng đờ, dãy rủa động tác trong nháy mắt đình trệ. Diệp Âm mà nói, giống một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt nàng phần lớn lửa giận, chỉ còn lại băng lãnh sợ hãi cùng quất đủ. Đúng vậy a, tuyệt đối không thể để cho người nhìn thấy, nhất là không thể để cho Đái Duy Tư biết. Nàng đơn giản không cách nào tưởng tượng hậu quả kia. Nhìn thấy trong mắt nàng lóe lên sợ hãi, Diệp Âm biết, quyền chủ động đã triệt để nắm giữ ở trong tay mình. Hắn thoáng buông lỏng kiềm chế, nhưng vẫn như cũ đem nàng vòng trong ngực. Đầu ngón tay thậm chí vô tình hay cố ý tại nàng bóng loáng trên lưng nhẹ nhàng đạch thành vòng tròn, mang đến từng đợt để cho da đầu người ta tê dại ngứa ý cùng run rẩy. Kỳ thực, chúng ta không cần thiết khiến cho dương cung bạc kiếm như vậy, không phải sao?
Chương 207, ngươi
đến cùng muốn thế nào? Hắn thoáng buông lỏng kiềm chế, nhưng vẫn như cũ đem nàng vòng trong ngực. Đầu ngón tay thậm chí vô tình hay cố ý tại nàng bóng loáng trên lưng nhẹ nhàng đạch thành vòng tròn, mang đến từng đợt để cho da đầu người ta tê dại ngứa ý cùng run rẩy. Kỳ thực, chúng ta không cần thiết khiến cho Dương Cung bạc kiếm như vậy, không phải sao? Diệp Âm âm thanh mang theo một tia hướng dẫn từng bước. Đái Duy Tư bây giờ tự thân khó đảm bảo, tính khí nóng nảy, nghi thần nghi quỷ. Đi theo hắn, ngươi thật sự có cảm giác an toàn sao? Người trong mắt hắn, có lẽ cũng chỉ là một kiện tương đối hữu dụng công cụ thôi. Một khi mất đi giá trị, hoặc để cho hắn cảm thấy chướng mắt, hạ chàng sẽ như thế nào, ngươi hẳn là so ta tin tưởng. Chu Trúc Vân ánh mắt lấp lóe, mím chặt bờ môi, không nói gì, nhưng cơ thể hơi run rẩy tiết lộ nội tâm nàng ba động. Diệp Âm mà nói, đâm trúng nội tâm của nàng chỗ sâu nhất nguy cơ. Đái Duy Tư gần nhất biến hóa, nàng cũng nhìn ở trong mắt. Phần kia tàn nhẫn cùng đang nghi, để cho nàng cũng thường xuyên cảm thấy tim đập nhanh. Mà ta Diệp Âm nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, ép buộc nàng xem thấy ánh mắt của mình. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Ta có thể cho ngươi, so với hắn hơn rất nhiều. Sức mạnh, tài nguyên, thậm chí là tự do. Ngẫm lại xem, thoát khỏi tinh la cái này làm cho người hít thở không thông quy tắc, không còn làm bất luận người nào phụ thuộc, bằng vào lực lượng của mình đứng tại đại lục chi đỉnh, cái loại cảm giác này, chẳng lẽ không so ngươi bây giờ dạng này cả ngày lục đục với nhau, lo lắng thất sủng tới thông quái sao? Ngươi suy nghĩ một chút trước đây Chu Trúc Thành, suy nghĩ lại một chút bây giờ Chu Trúc Thanh, ngươi không cảm thấy trong đó biến hóa rất lớn sao? Mà đây đều là ta có thể cho, ta có thể cho nàng, tự nhiên cũng có thể cho ngươi. Các ngươi Chu gia 3 tỷ muội cũng sẽ không cần lục đục với nhau, có thể hoàn mỹ tại ta che chở phía dưới hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Thanh âm của hắn giống như ác ma nói nhỏ, tràn đầy sức hấp dẫn. Chu Trúc Vân nhịp tim không tự chủ được gia tốc. Tự do, sức mạnh, đứng tại đỉnh phong. Những từ ngữ này đối với nàng mà nói, dù hoặc quá lớn, nhất là vừa mới tự mình cảm thụ qua cái kia âm phụ tinh dầu mang tới, phảng phất có thể gột rửa linh hồn, để thăng tiềm lực hiệu quả thần kỳ sau, nàng đối với Diệp Âm mà nói, không hiểu nhiều một tia có độ tin cậy. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thanh âm của nàng khô khốc, mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm thấy dao động. Diệp Âm cười, hắn biết, con cá đã cắn câu. Rất đơn giản, ta muốn chính là cái gì? Đương nhiên là ngươi a. Diệp Âm bỗng nhiên một tay lấy Chu Trúc Vân ôm vào trong lòng, nhanh chóng hôn lên. Chu Trúc Vân theo bản năng phản kháng một phen, nhưng rất nhanh khuất phục ở Diệp Âm thuần thục kỹ thuật hôn phía trên. Lần này nhưng không có ngoại nhân ngăn cản, cũng không có ngoại nhân nhìn xem. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Diệp Âm hai tay một cách tự nhiên đặt ở nên phóng vị trí. Cơ thể của Chu Trúc Vân run lên bần bật, trên mặt một mảnh sắc mặt từng đỏ. Ngay tại trong lòng cân nhắc muốn hay không ngăn trở thời điểm, đã chậm. Diệp Âm không thể không lần nữa cảm thán, đại tỷ chính là đại tỷ a. Diệp Âm xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi cùng Chu Trúc Thanh hội hợp. Lúc này mới buông lòng ra Chu Trúc Vân. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Chu Trúc Vân trong mắt hương vị đã sớm xảy ra biến hóa cực lớn. Diệp Âm đầu ngón tay chẳng biết lúc nào lại thêm một cái xinh xắn bình ngọc, bên trong là một chút lưu lại, lập lòe u quang âm phụ tinh dầu. Thứ này, ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn nhìn xem Chu Trúc Vân trong nháy mắt sáng lên đôi mắt, nói bổ sung: "Đương nhiên, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta không ngại tự thân vì ngươi tiến hành càng thâm nhập vật lý trị liệu." Ngữ khí của hắn mang theo rõ ràng ám chỉ, ngón tay tại bên hông nàng mập mờ nhẹ nhàng nhấn một cái. Cơ thể của Chu Trúc Vân lại là run lên, gương mặt từng đỏ. Vô ý thức muốn phản bác, nhưng nhìn xem bình kia tinh dầu, cự tuyệt làm thế nào cũng nói không ra miệng. Vật kia đối với nàng thực lực tăng lên, dù hoặc quá lớn. Hơn nữa, hắn cái kia đang chết thủ pháp đấm bóp. Đế tử Chu Trúc Vân đoán khí 66. Nội tâm của nàng kịch liệt mà dãy rủa. Phản bội Đái Duy Tư, phong hiểm cực lớn, nhưng tiếp nhận Diệp Âm đề nghị, tựa hồ tiên cảnh khó lường, nhưng lại mang theo một loại sức hấp dẫn chí mạng. Cuối cùng, khát vọng đối với lực lượng, cùng với đối với Đái Duy Tư ngày càng tăng trưởng sợ hãi cùng không tín nhiệm, dần dần chiếm cứ thượng phong. Nàng hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân, khó khăn mở miệng, âm thanh thấp như mũi vằn. Tinh dầu, ta muốn càng nhiều. Đây chính là biến tướng đồng ý. Diệp Âm thỏa mãn cười, đem bình ngọc nhỏ nhét vào trong tay nàng, thuận thế tại nàng lòng bàn tay cào một chút. Thông minh lựa chọn. Hắn buông nàng ra, lui về sau một bước, khôi phục bộ kia bộ dáng vân đạm phong khinh. Như vậy, mong đợi chúng ta lần sau xâm nhập giao lưu, Trúc Vân tiểu thư. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, giống như quỷ mị biến mất ở cửa sổ trong bóng đêm, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ để lại Chu Trúc Vân một thân một mình, sủi lơ tại bên tường, trong tay chăm chú nắm chặt cái kia lạnh như băng bình ngọc nhỏ, sắc mặt biến đổi không chắc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Xấu hổ giận dữ, khuất nhục, sợ hãi, còn có một tia bí ẩn chờ mong cùng dạ tâm, đan vào một chỗ. Nàng biết, từ giờ khắc này, có một số việc đã hoàn toàn thay đổi. Đế tử Chu Trúc Vân đoán khí 88. Mà giờ khắc này, Diệp Âm đã lặng yên không một tiếng động rời đi Chu Trúc Vân biệt lạc, cùng thành công tiếp vào Chu Trúc Vũ, đang tại địa điểm ước định lo lắng chờ đợi Chu Trúc Thanh tụ hợp. "Âm ca, ngươi không sao chứ?" Chu Trúc Thanh nhìn thấy Diệp Âm, nhẹ nhàng thở ra, lập tức hỏi. Bên người nàng Chu Trúc Vũ lại có chút nhút nhát nhìn xem Diệp Âm, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng cảm kích. "Không có việc gì, hết thảy thuận lợi." Diệp Âm cười cười, ánh mắt đảo qua Chu Trúc Vũ. "Vị này chính là Chu Trúc Vũ a. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời đi trước lại nói." Ba người thân ảnh cấp tốc dung nhập bóng đêm, hướng về thất bảo Lưu Ly Tông phân bộ phương hướng kín đáo đi tới. Tối nay, Chu gia lặng yên thiếu đi một vị không đáng chú ý nhị tiểu thư, mà vị kia chói mắt đại tiểu thư trong lòng thì bị gieo một khỏa tên là phản bội cùng dục vọng hạt giống. Tinh La Đế Đô vũng nước này bị Diệp Âm quấy đến càng mơ hồ. Thất Bảo Lưu Ly Tông phân bộ, mật thất. Chu Trúc Vũ nhìn xem trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, cùng với muội muội Chu Trúc Thanh bên cạnh những khí tức này bất phàm đồng bạn, có vẻ hơi bức rứt bất an. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Âm trên thân lúc, lại cảm nhận được một loại kỳ dị yên tâm cảm giác. "Nhị tỷ, đừng sợ, ở đây rất an toàn." Chu Trúc Thanh nhẹ giọng trấn an, đưa cho nàng một chén trà nóng. "Vị này là Diệp Âm, là chúng ta đội trưởng, cũng là hắn kế hoạch cứu ngươi đi ra ngoài." Chu Trúc Vũ đội vàng hướng Diệp Âm không mình hành lễ. "Đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng." Diệp nâng đỡ một chút, ôn hòa cười nói, "Trúc Vũ cô nương không cần phải khách khí, ngươi là tỷ tỷ của Trúc Thanh, tự nhiên cũng là bạn của ta. Yên tâm ở lại nơi này, không người nào dám tới quấy rầy." Lời của hắn phảng phất mang theo một loại làm cho người tin phục sức mạnh. Chu Trúc Vũ trong lòng sợ hãi dần dần lắng lại, gật đầu một cái. An bài ổn thỏa Chu Trúc Vũ sau, lực chú ý của chúng nhân về tới trên cục thế trước mặt. Chương 208, Diệp Âm, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Âm ca, Chu Trúc Vân bên kia. Đái một bạch muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp. Diệp Âm biết hắn muốn hỏi cái gì, cười cười. Một khỏa cái đinh đã chôn xuống, có thể phát huy tác dụng bao lớn thì nhìn sau này. Bất quá, Đái Duy Tư bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn tiếng nói vừa ra, cửa mật thất bị gõ vang, phân bộ người phụ trách một mặt ngưng trọng bước nhanh vào. "Tiểu thư, Diệp Bá Tước vừa lấy được tin tức khẩn cấp. Đái Duy Tư điện hạ lấy thanh tra gian tế, giữ gìn đế đô ổn định làm lý do, điều động bộ phận thành vệ quân cùng cấm vệ quân, đang tại toàn thành tiến hành đại quy mô lùng bắt. Nhất là đối với chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông phân bộ xung quanh khu vực, điều tra đến phá lệ nghiêm mật. Chúng ta mấy cái ngoại vi điểm liên lạc đều bị hạ được." Mọi người sắc mặt ngưng lại. Đái Duy Tư quả nhiên bắt đầu điên cuồng phản công. Hắn còn đối ngoại tuyên bố, ảnh lưu bộ phận sát thủ tao ngộ thế lực không rõ phục kích, trọng thương bị bắt, đây là đối với Tinh La Đế quốc nghiêm trọng khiêu khích. Người phụ trách nói bổ sung, bây giờ đế đô bầu không khí càng căng thẳng hơn, chúng ta người ra ngoài hoạt động trở nên cực kỳ khó khăn. Linh 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 cao mày nói, hắn đây là muốn dùng cao áp thủ đoạn đem chúng ta bước đi ra, hoặc chặt đứt chúng ta bên ngoài liên hệ. Đường Tam trầm giọng nói, hơn nữa hắn đánh quan phương cờ hiệu, chúng ta rất khó đối kháng chính diện. Đái Mục Bạch trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Ờm ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trốn ở trong phân bộ cũng không phải kế lâu dài. Diệp Âm đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một tia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay nụ cười. Gấp cái gì? Hắn động tính huyên náo càng lớn, thiếu sót thì càng nhiều. Huống chi, chúng ta không phải vừa mới đưa hắn một món lễ lớn sao? Cũng là thời điểm để cho phần lễ vật này phát huy điểm tác dụng. Hắn nhìn về phía phân bộ người phụ trách. Chúng ta phía trước hỗ trợ ghi chép những cái kia đặc sắc hình ảnh, có thể chọn lựa một chút tối động lòng người hình ảnh, nạp danh đưa cho mấy vị quan tâm Đái Duy Tư điện hạ tình hình gần đây hoàng thất dòng họ cùng trong quân tướng lãnh. Nhớ kỹ, muốn bảo đảm nơi phát ra khó mà truy tra, nhưng nội dung muốn đầy đủ rõ ràng, nhất là mấy vị kia hồn đế cường giả tư thế hiên ngang biểu diễn. Phân bộ người phụ trách nhãn tình sáng lên, lập tức lĩnh hội. Thuộc hạ biết rõ. Này liền đi làm. Cam đoan làm được tiên y vô phùng. Hắn vội vàng rời đi. Linh 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 che miệng cười khẽ. Ấm ca, ngươi chiêu này quá độc ác. Đái Duy Tư nhìn thấy những bậc kia, còn không phải tức điên. Diệp Âm nhún nhún vai. Là hắn động thủ trước, ta đây chỉ là đang lúc đáp lễ. Hơn nữa, phần lễ vật này không chỉ có thể khí hắn, càng có thể dao động quân tâm, để cho những cái kia nguyên bản là đối với hắn bất mãn người tìm được cớ làm khó dễ. Kế tiếp, chúng ta cần phải làm là chờ. Chờ Đái Duy Tư chính mình nội bộ trước tiên loạn lên. Chờ những cái kia thu đến lễ vật người làm ra phản ứng. Đồng thời, ánh mắt của hắn chuyển hướng Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Một Bạch, Trúc rõ ràng, các ngươi thông qua dậy mẩn tướng quân cùng người quen cũ Vương quan hệ, tiếp tục âm thầm liên lạc, nhưng tạm thời đừng có bất kỳ hành động nào, chỉ cần lắng nghe cùng quan sát. Là, Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh trọng trọng gật đầu. Tiểu Tam, Tiểu Vũ, Nhạn Nhạn, các ngươi phụ trách phân bộ nội bộ an toàn cảnh giới, phòng ngừa Đái Duy Tư chó cùng rất dậu, phái người cường công hoặc đánh lén. Không có vấn đề. Đường Tam cùng Tiểu Vũ cùng đáp. Độc Cô Nhạn liếm môi một cái. Vừa vặn ta mới điều mấy loại chơi vui đồ chơi nhỏ, đang lo không có chỗ thí đâu. Diệp Âm cuối cùng đối với Ninh Vinh Vinh nói. Vinh Vinh, lợi dụng Thất Bảo Lưu Ly Tông thương nghiệp mạng lưới, tiếp tục cho Đái Duy Tư chế tạo điểm phương diện kinh tế phiền toái nhỏ, tỉ như hắn phụ trách mấy cái thương lộ, hoặc dưới trướng hắn sản nghiệp cung ứng liên. Ninh Vinh Vinh cười giả dối. Giao cho ta a. Cam đoan để cho hắn sức đầu mẹ chán. Từng cái chỉ lệnh rõ ràng, đám người lập tức chia ra hành động. Diệp Âm lại lần nữa nhắm mắt lại, khổng lồ tinh thần lực giống như vô hình giã đạ, bao phủ toàn bộ Tinh La Đế Đô, tỉ mỉ chú ý các phe động tĩnh. Một hồi im lặng phong bạo, tại Tinh La Đế Đô bầu trời ra tốt còn ngưỡng. Đái Duy Tư trong phủ đệ. Đái Duy Tư nhìn xem trong tay mấy chương thông qua đường dây bí mật đưa tới, vô cùng rõ ràng ký ức thủy tinh thác ấn hình ảnh. Phía trên đúng là hắn hai vị kia hồn đế thủ hạ Diều Hâu xoay người cùng nhảy điệu nhảy cờ lạc kịch anh tư, cùng với mấy vị hồn vương đủ loại kỳ hoa hành vi đặc tả. Phanh. Trước người hắn quý báo đàn một bàn bị hắn một trưởng vỗ phải nát bấy. Diệp Âm. Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Đái Duy Tư phát ra như dã thú gào thét, hai mắt đỏ thẫm, trên trán nổi lên gân xanh, cả người ở vào biên giới mất khống chế. Những hình ảnh này nếu như lưu truyền ra đi, hắn Đái Duy Tư sẽ triệt để biến thành toàn bộ đại lục trò cười. Dưới trướng cường giả uy nghiêm quét rác, còn có ai nguyện ý vì hắn hiệu tử lực? Cha, cha cho ta. Đến cùng là ai lan rộng ra ngoài? Ta muốn giết hắn cựu tộc. Hắn hướng về phía thủ hạ điên cuồng gầm thét. Nhưng rất nhanh, tin tức càng xấu theo nhau mà tới. Điện hạ, không xong. Thành Tây khu mỏ quặng phát sinh đại quy mô nhiều người đánh nhau bằng khí giới, chúng ta người tổn thất nặng nề, khoáng mạch tạm thời ngừng sản xuất. Điện hạ, chúng ta vận chuyển về biên giới quân giới đội xe tao ngộ thế lực không rõ phục kích, toàn bộ vật tư bị cướp. Điện hạ, hoàng thất mấy vị dòng họ ký một lá thư, chất vấn ngài ngày gần đây cử động, cho rằng có hại đế quốc uy nghiêm, thỉnh cầu bệ hạ tổ chức dòng họ hội nghị. Điện hạ, trong quân có truyền ngôn, nói ngài, từng cái tin tức xấu giống trọng truy giống như nện ở đái duy tư trong lòng. Kinh tế gặp khó, vật tư bị cướp, dòng họ chất vấn, lòng quân không ổn định. Phản phất có một tấm vô hình người lớn, từ bốn phương tám hướng nắm chặt, muốn đem hắn triệt để vây chết. Hắn cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Lan, đều cút ra ngoài cho ta. Đái duy tư đem tất cả người đều đánh ra. Một thân một mình tại một mảnh hỗn độn trong đại điện thở hổn hển, ánh mắt điên cuồng mà tuyệt vọng. Hắn biết, sau lưng hết thảy các thứ này, chắc chắn đều có Diệp Âm cùng Đái một bạch cái bóng. Bọn hắn giống như đúng là âm hồn bất tán đu linh, dùng đủ loại thủ đoạn hèn hạ dày vò lấy hắn. Hắn đập vỡ trong thư phòng hết thảy có thể đập đồ vật, tiếng gầm gừ cả đêm không ngừng. Nhưng mà, càng chí mạng đã kích theo nhau mà tới. Sáng sớm hôm sau, một cái càng thêm tin tức bạo tạc tính chất dường như sấm sét truyền khắp toàn bộ Tinh La Đế đô. Tam hoàng tử Đái một bạch trở về. Hơn nữa, hắn không phải vụng trộm lẻn về, mà là lấy một loại cực kỳ cao điệu, gần như khiêu khích tư thái, công nhiên hiện thân đế đô quảng trường trung ương. Tại vô số dân chúng cùng các phương thế lực chăm chú, Đái một bạch thân mang cắt xén vừa người hoàng thất lễ phục, dáng người kiên cường, màu vàng tà mâu bên trong thiêu đốt lên lâu ngày không gặp tự tin cùng uy nghiêm. Bên người hắn đứng thanh lãnh tuyệt diễm Chu Trúc Thành, cùng với mấy vị lặng yên hiện thân, cho thấy thái độ ủng hộ hoàng thất dòng họ cùng lao thần. Tinh La Đế quốc các con dân, Đái một bạch âm thanh thông qua hồn đạo khí truyền khắp quảng trường, trầm ổn mà hữu lực. Ta, Đái một bạch, hôm nay trở về, cũng không phải là vì khơi mào tranh chấp, mà là vì bình định lập lại trật tự. Có bởi vì bản thân tư dục, đi ngược lại, hãm hại trung lương, lệnh đế quốc hổ thẹn, lệnh hoàng thất bị long đong. Chương 209, vị hôn thê cũng không ủng hộ ta Đái một bạch, thân là Tinh La hoàng tử, tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến. Hắn hùng hồn kể lệ, liệt kê từng cái Đái duy tư gần đây đủ loại hung ác cùng thất bại, luôn từ sắc bén, chứng cứ vô cùng xác thực, trong nháy mắt đã dẫn phát dân chúng đông đảo cộng minh đàm phán hòa bình luận. Ngay sau đó, Đái một bạch tại mấy vị lao thần cùng đi phía dưới, công nhiên tiến vào hoàng cung, cầu kiến Tinh La hoàng đế. Đái duy tư nghe được tin tức này lúc, đầu tiên là khó có thể tin, lập tức tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Đái một bạch cái này không chỉ có là tại đánh mặt của hắn, càng đem hắn một quân. Tại hoàng trung triệu tập cùng trước mắt bao người, lúc trước hắn hạ đạt cách sát lệnh trong nháy mắt trở thành chê cười. Hắn cũng không thể ngay trước phụ hoàng cùng cả triều văn võ mặt đánh giết đệ đệ ruột thịt của mình. Đi, đi hoàng cung. Đái duy tư sắc mặt tái xanh, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, mang theo lửa giận ngập trời cùng một tia không dễ dàng phát giác bối rối, vội vã chạy tới hoàng cung. Hoàng cung, tuyên chính đại điện. Bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Tinh La hoàng đế ngồi cao tại trên long ỷ, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra hỉ nộ. Phía dưới, văn võ bách quan phân lập hai bên, thần sắc khác nhau, xì xào bàn tán. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trong đại điện đạo kia kiên cường như tùng, thần sắc thản nhiên thân ảnh bên trên. Đái một bạch, hắn thở ra dĩ vãng ngây ngô cùng bàng hoàng, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần kiên nghị cùng tăng thương, tà mâu bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, không kiêu ngạo không tự ti, phản phất chưa bao giờ rời đi. Nhi thần Đái một bạch, bái kiến phụ hoàng. Âm thanh to, chỉnh địa hữu thanh. Tinh La hoàng đế trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo đế vương uy nghiêm. Một bạch, ngươi có biết tội của ngươi không? Đái một bạch ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng hoàng đế. Nhi thần không biết có tội gì. Nhi thần trước kia rời đi, không phải là bởi vì sợ chiến, mà là không muốn gặp huynh đệ tương tàn, hao tổn đế quốc căn cơ. Bây giờ trở về, chỉ vì không đành lòng gặp hoàng huynh bị gian nhân che đậy, làm việc càng cực đoan, có hại đế quốc uy nghiêm. Nhi thần nguyện tận sức mọn, trợ hoàng huynh tu chỉnh nói chuyện hành động, củng cố quốc bản. Một phen nói đến đường hoàng, đem chính mình đặt đạo đức điểm cao, ngược lại ám chỉ Đái duy tư hành vi không ngay thẳng. Đái duy tư vừa đổi tới ngoài điện, vừa vặn nghe được lời nói này, tức giận đến toàn thân phát run, đột nhiên xông vào đại điện, chỉ vào Đái một bạch gầm thét. Đái một bạch, ngươi chớ nên ở chỗ này làm bộ làm tịch. Ngươi cấu kết ngoại nhân, ám toán tại ta, giải lời đồn đại, nhiễu loạn đế đô, kỳ tội nên trảm. Huynh đệ hai người cuối cùng tại hoàng cung trên đại điện, triệt để vạch mặt, trước mặt mọi người giằng co. Một cái khiển trách đối phương cực đoan thất đức, một cái mắng đối phương âm mưu phản loạn. Văn võ bách quan thấy hai hùng kết đĩa, không người dám dễ dàng lên tiếng. Tinh La hoàng đế nhìn phía dưới tranh chấp không nghỉ hai đứa con trai, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cùng mọi mệt. Hoàng thất tàn khốc quy tắc, hắn so với ai khác đều biết. Nhìn phía dưới cùng mình lúc tuổi còn trẻ có chút tương tự nhị nhi tử, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Bên trong hoàng thất đấu đá, hắn cũng không phải là không biết, thậm chí trình độ nào đó là hắn ngầm đồng ý quy tắc. Nhưng Đái duy tư gần đây biểu hiện, quả thật làm cho hắn thất vọng. Nhất là toàn bộ đại lục tranh tài bên trên thảm bại cùng tùy theo mà đến bê bối, tổn hại nghiêm trọng Tinh La hoàng thất danh dự. Đái một bạch trở về, cùng với hắn cho thấy thực lực cùng quyết đoán, còn có những cái kia lặng yên đảo hướng thế lực của hắn, để cho vị hoàng đế này thấy được một loại khả năng khác. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, cắt đứt tranh cãi. Đủ. Thanh âm không lớn, lại ẩn chứa chân thật đáng tin uy nghiêm. Hoàng thất gia sự cũng là quốc sự, đã các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, vậy liền dùng Tinh La hoàng thất từ xưa đến nay phương thức giải quyết ta. Ánh mắt của hắn đảo qua Đái một bạch cùng Đái duy tư. Sau 7 ngày, hoàng gia võ đài công khai quyết đấu, người thắng thu được hết thảy. kẻ bại gánh chịu tất cả kết quả. Đây là trực tiếp nhất, cũng là tàn khốc nhất phương thức giải quyết. Cái này một tín hiệu, trong nháy mắt bị tất cả chính trị khiếu giác bén nhạy đại thần bắt được. Trên triều đình, hướng gió bắt đầu vi diệu chuyển biến. Một chút nguyên bản trung lập hoặc đối với Đái Duy Tư bất mãn đại thần, bắt đầu chủ động cùng Đái Một Bạch tiếp xúc, mà càng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là Chu gia, vậy mà cũng công khai biểu thị ủng hộ nhị hoàng tử Đái Một Bạch. Đại biểu Chu gia tỏ thái độ, chính là đại tiểu thư Chu Trúc Vân. Nàng ở gia tộc trong hội nghị, thay đổi ngày xưa đối với Đái Duy Tư giữ gìn, tỉnh táo phân tích trước mắt thế cục. Nói thẳng Đái Duy Tư tính cách ngang ngược, đã mất nhân tâm, lại thụ địch quá nhiều, tiếp tục ủng hộ hắn sợ đem cho Chu gia mang đến tai họa ngập đầu. Mà Đái Một Bạch thực lực mạnh mẽ, càng có thần bí ngoại lực tương trợ, tiềm lực cực lớn. Quan trọng nhất là, Chu Trúc Thanh cũng là Chu gia nữ nhi, ủng hộ Đái Một Bạch, vô luận cuối cùng ai thắng ra, Chu gia đều có thể bằng vào sinh đôi tỷ muội đứng ở thế bất bại. Lần này xích lỏa lỏa lợi ích phân tích, mặc dù để cho một chút coi trọng truyền thống và danh dự Chu gia trưởng lão cảm thấy khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, đây đúng là dưới mắt đối với Chu gia có lợi nhất lựa chọn. Cuối cùng, Chu gia cao tầng khó khăn thông qua được quyết nghị, âm thầm ủng hộ Đái Một Bạch, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Khi tin tức kia truyền đến Đái Duy Tư trong hai lúc, hắn đang dùng bạo lực phát tiết lửa giận, cả người trong nháy mắt cứng đờ, phản phất bị một đạo kinh lôi bổ trúng. Không, không có khả năng. Trúc Vân nàng, Chu gia bọn hắn làm sao dám? Hắn căn bản không thể tin được. Chu Trúc Vân là vị hôn thê của hắn, Chu gia một mực là hắn tối kiên định người ủng hộ. Bọn hắn tại sao sẽ ở thời khắc mấu chốt này phản bội hắn? Chuẩn bị xe, đi Chu gia. Ta muốn đích thân hỏi một chút Chu Trúc Vân. Đái Duy Tư giống như điên một dạng, vọt ra khỏi phủ đệ. Chu gia, Chu Trúc Vân bị lạc. Đái Duy Tư lui tả hữu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này vẫn như cũ xinh đẹp, lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng xa lạ vị hôn thê. Vì cái gì? Thanh âm hắn khàn giọng, tràn đầy tia máu, con mắt phảng phất muốn ăn người. Chu Trúc Vân, cho ta một lời giải thích. Chu gia tại sao muốn ủng hộ cái kia tạp chủng? Chu Trúc Vân nhìn xem trước mắt cái này giống như phong ma nam nhân, trong lòng cuối cùng một chút do dự cũng đã biến mất. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia xa cách. Điện hạ, xin tự trọng. Gia tộc quyết định là từ đại cục xuất phát, vì Chu gia kéo dài. Đại cục, kéo dài. Đái Duy Tư bỗng nhiên bắt được bờ vai của nàng. Ngươi đừng quên, ngươi là vị hôn thê của ta, chúng ta mới là nhất thể. Chờ ta leo lên hoàng vị, ngươi chính là hoàng hậu. Chu gia đem được hưởng vô thượng vinh quang. Chu Trúc Vân bị đau, nhăn đầu lông mày, dùng sức tránh thoát tay của hắn, lui về sau một bước, ngựa khí cũng biến thành băng lạnh. Hoàng hậu, điện hạ, ngài cảm thấy ngài bây giờ còn có mấy phần thắng? Ảnh lưu người toàn quân bị diệt, đế đô lời đồn đại nổi lên bốn phía, đại thần nhân tâm lưu động, ngay cả bệ hạ cũng bắt đầu ngầm đồng ý Đái Một Bạch tồn tại. Ngài cảm thấy, ngài còn có thể vững vàng leo lên hoàng vị sao? Chu gia không thể bồi tiếp ngài cùng một chỗ hủy diệt. Ngươi, ngươi tiện nhân này. Chương 210, David đã biến thành David. Đái Duy Tư tức giận đến toàn thân phát run, đưa tay liền nghĩ một cái tát đi qua. Chu Trúc Vân lại không sợ hãi chút nào ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn. Điện hạ, ngài ngoại trừ sẽ không có thể cuồng nộ, còn biết cái gì? Trước đây toàn bộ đại lục tranh tài bên trên, nếu như không phải ngài, ngậm miệng. Đái Duy Tư sỉ nhục nhất vết sẹo bị hung hăng tiết lộ, lý trí triệt để đứt đoạn. Nhưng hắn giơ lên tay, cuối cùng vẫn không thể rơi xuống. Bởi vì hắn từ trong mắt Chu Trúc Vân, nhìn thấy không chỉ là quyết tuyệt, còn có một tia thương hại cùng trào phúng. Phản phất tại nói, ngươi đã thua. Hảo, hảo, hảo. Đái Duy Tư nói liên tục ba chữ tốt, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, từ thanh chuyển bạch. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lung lay sắp đổ. Cực hạn phẫn nộ, phản bội, khuất nhục, cơ hồ đem hắn tâm tức bể phổi. Đế tử Đái Duy Tư đoán khí 99. Đái Một Bạch. Đều là bởi vì Đái Một Bạch. Hắn đẩy ra muốn nâng hắn người hầu, ánh mắt bên trong chỉ còn lại sát ý điên cuồng. Ta muốn giết hắn. Ta nhất định phải tự tay giết hắn. Trở lại trong phủ, Đái Duy Tư giống như khốn thú chuyển đến trở về dạo bước. Thông thường thủ đoạn đã khó mà vãn hồi xu hướng suy tàn, hắn cần sức mạnh. Tuyệt đối lực lượng. Có thể ở chính diện trong chiến đấu nghiên ép, xé nát Đái Một Bạch sức mạnh. Điện hạ một cái tâm phúc phụ tá cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Có lẽ, có thể tìm kiếm một chút thủ đoạn không thường quy. Thì như, trong thời gian ngắn tăng lên cực lớn thực lực bí dược. Trên chợ đen có lẽ, trong mắt Đái Duy Tư bỗng nhiên bộc phát ra hào quang kinh người. Đúng, bí dược. Vô luận bỏ ra cái giá gì, cho ta đi tìm. Lập tức đi tìm. Rất nhanh, thông qua đường dây đặc thù, một loại nghe nói đến từ cái nào đó thượng cổ di tích, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát nhân thể toàn bộ tiềm năng, để cho hồn lực bạo tăng gấp mấy lần màu đen dược hoàn, bị bí mật đưa đến trong tay Đái Duy Tư. Đưa người mịt mờ nhắc nhở. Thuốc này uy lực lớn, nhưng tác dụng phụ cũng là không rõ, thỉnh thận trọng sử dụng. Đã bị phẫn nộ cùng tuyệt vọng làm mở đầu góc Đái Duy Tư. Nơi nào còn nhớ được cái gì tác dụng phụ? Hắn nhìn xem trong tay viên kia tản ra chẳng lành khí tức màu đen dược hoàn, giống như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Mà hắn cũng không biết, cái này màu đen dược hoàn chính là Diệp Âm thông qua thất bảo lưu ly tông con đường, chú tâm chuẩn bị cho hắn hậu lễ. Hệ thống xuất phẩm mạnh thuốc, dược hiệu chỉ có một canh giờ. Một canh giờ sau, hồn lực mất hết, mặc người chết liệt. Hơn nữa, có cực kỳ đặc thù kinh hỉ. Nhận được mãnh dược sau đó, Đái Duy Tư lập tức hướng Đái Một Bạch phát ra chính thức khiêu chiến, yêu cầu dựa theo Tinh La Hoàng thất cổ lão quý cũ, tiến hành một hồi công khai, một chọi một sinh tử quyết đấu. Người thắng giành được hết thảy, kẻ bại mất đi tất cả. Cử động lần này chấn kinh toàn bộ đế đô. Tất cả mọi người đều biết rõ, đây là Đái Duy Tư sau cùng điên cuồng phản công. Đái Mộc Bạch không chút do dự đón nhận khiêu chiến, mà Diệp Âm cũng cho Đái Mộc Bạch một cái đồ tốt, để cho hắn sớm ném một lần may mắn xuất sắc. Địa điểm quyết đấu ổn định ở Hoàng Gia Diễn Võ Trường. Một ngày này, diễn võ trường bốn phía khán đài không còn chỗ ngồi. Tinh La Hoàng Đế, văn võ bách quan, các đại quý tộc, tông môn đại biểu đều dự thính. Chu Trúc Vân ngồi ở Chu gia trong trận doanh, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia phức tạp. Diệp Âm bọn người thì giấu ở thất bảo Lưu Ly Tông trong dạng, chậm đợi trò hay mở màn. Giữa sân, Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch đứng đối mặt nhau. Đái Duy Tư hai mắt đỏ thẫm, khí tức bởi vì đè nén lửa giận mà có vẻ hơi hỗn loạn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đái Mộc Bạch, giống như nhìn xem cựu nhân không đội trời chung. Đái Mộc Bạch thì thần sắc lạnh lùng, ánh mắt kiên định, khí tức quanh người trầm ngưng. Đái Mộc Bạch, hôm nay ta tất sát ngươi. Đái Duy Tư gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự đem viên kia màu đen dược hoàn nuốt vào trong miệng. Dược hoàn vào bụng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ cuồng bạo vô song năng lượng dòng lũ, quét sạch hắn toàn thân. A a a a a. Đái Duy Tư phát ra đau đớn lại vui sướng gào thét. Mặt ngoài thân thể nổi gân xanh, bắp thịt cuộn, hình thể đều tựa hồ bành trướng một vòng. Nguyên bản hồn vương đỉnh phong khí tức, như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng tăng bọn. Hồn đế, hồn thánh, cường đại hồn lực uy áp giống như thực chất huyết tán ra, để cho trên khán đài không thiếu người thực lực hơi yếu sắc mặt trắng bệnh. Lực lượng thật mạnh. Đái Duy Tư cảm thụ được thể nội chưa bao giờ có bàng bạc sức mạnh, trên mặt đã lộ ra điên cuồng mà nụ cười tự tin. Đái Mộc Bạch, chịu chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, võ hồn phụ thể, mang theo nghiền nát hết thể khí thế, nào về phía Đái Mộc Bạch. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Phục dụng mãnh dược sau Đái Duy Tư, sức mạnh, tốc độ, hồn lực cường độ đều đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Công kích giống như mưa to gió lớn, đánh Đái Mộc Bạch liên tục bại lui. Chỉ có thể bằng vào Bạch Hổ hộ thân chướng cùng thân pháp linh hoạt nỗ lực chèo chống. Trên tình cảnh, Đái Duy Tư chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trên khán đài ủng hộ Đái Duy Tư người phát ra reo hò. Đái Duy Tư càng đắc ý, công kích càng thêm cuồng bạo, trong miệng không ngừng phát ra nhẹ răng cười cùng trào phúng. Nhưng mà, Đái Mộc Bạch lại vẫn luôn trầm tĩnh, vừa đánh vừa lui, nhìn như chật vật, lại luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất tránh đi công kích chí mạng. Hắn đang kéo dài thời gian. Diệp Âm sớm đã đem dược hiệu chỉ có một giờ bí mật nói cho hắn. Một giờ trôi qua rất nhanh. Đái Duy Tư càng đánh càng nóng nổi, hắn phát hiện mình mặc dù sức mạnh to lớn, lại vẫn luôn không cách nào chân chính trọng thương Đái Mộc Bạch. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác thể nội bàng bạc sức mạnh giống như nước thủy triều phi tốc tối lui. Một loại cực hạn cảm giác suy yếu trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hồn lực đẳng cấp đoạn nhai thức ngã xuống. Hồn thánh, hồn đế, hồn vương. Cuối cùng, vậy mà một tia hồn lực đều để lên không nổi. Không, tại sao có thể như vậy? Đái Duy Tư hoảng sợ nhìn mình hai tay, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Dược hiệu qua, tác dụng phụ tới. Nhưng mà, càng làm cho hắn hồn phi phách tán sự tình xảy ra. Hắn cảm giác thân thể của mình đang phát sinh một loại nào đó quỷ dị biến hóa. Cổ họng trở nên tinh tế, làn da trở nên tinh tế tỉ mỉ, xương cốt phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, hình thể cũng tại co vào. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, uy vũ thô bạo Tinh La đại hoàng tử Đái Duy Tư, vậy mà tại trước mắt bao người, đã biến thành một cái nữ nhân. Mặc dù giữa lông mày còn có thể nhìn ra mấy phần Đái Duy Tư hình dáng, thế nhưng da thịt trắng nõn, mảnh khảnh dáng người, cùng với trước ngực nhô lên đường cong, rõ ràng là một cô gái hình tượng. Toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hoồm, phảng phất thấy được thế gian tối cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Tinh La hoàng đế bỗng nhiên từ trên ngai vàng đứng lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Chu Trúc Vân bị miệng lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hãi nhiên. Đái Mộc Bạch cũng ngây ngẩn cả người, mặc dù hắn sớm biết có tác dụng phụ, nhưng cũng không nghĩ đến là loại này. Ta thế nào? Mà khi Đường Tam thấy cảnh này, chết đi ký ức lập tức bắt đầu công kích hắn. Mã Hồng Tuấn tên xuất sinh kia. Chương 211, David, ngươi bây giờ là của ta. Đái Duy Tư phát ra chói tai, tràn ngập thanh âm hoảng sợ, nhìn mình trở nên xa lạ cơ thể, triệt để hỏng mất. Hoàng gia diễn võ trường, yên tĩnh như chết. Tất cả ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc giữa sân cái thân ảnh kia đã từng không ai bị nổi Tinh La đại hoàng tử Đái Duy Tư. Bây giờ lại trở thành một cái sắc mặt hoảng sợ, thân hình mảnh khảnh nữ tử, sủi lơ trên mặt đất, liền một tia hồn lực đều để lên không nổi. Cái này siêu hiện thực cảnh tượng, đánh thẳng vào mỗi người nhận thức. Không, đây không phải là thật. Đây không phải ta. Đái Duy Tư, có lẽ bây giờ nên xưng nàng là David. Nàng xem thấy chính mình trắng nõn mảnh khảnh hai tay, phát ra lênh lảnh mà tuyệt vọng kêu khóc, tinh thần gần như sụp đổ. Đái Mộc Bạch từ ban sơ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn nhìn xem trước mắt cái này lấy quất nhục như thế phương thức thua với huynh trưởng của mình. Trong lòng không có trong dự đoán quá ý, ngược lại dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hoang đường cảm giác cùng một tia khác thường rung động. Đái Mộc Bạch nhìn xem Đái Duy Tư lại là liếm môi một cái. Hắn hít sâu một hơi, từng bước một hướng đi cái kia lâm vào sụp đổ, không có lực phản kháng chút nào Đái Duy Tư. Ngươi muốn làm gì? Lan đi. Đái Duy Tư hoảng sợ lùi lại, âm thanh run rẩy. Đái Mộc Bạch ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói: "Đại ca, đây là hoàng thất quyết đấu quy củ. Cái bại, mất đi tất cả. Ngươi bây giờ là của ta." Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp tĩnh mịch diễn võ trường. Đái Duy Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn. "Không, Mộc Bạch, ta là đại ca ngươi. Ngươi không thể." Đái Mộc Bạch trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, nhưng rất nhanh bị quyết tuyệt thay thế. Hoàng thất tranh đấu, không có thân tình có thể nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đây là khắc vào hắn trong xương cốt quy tắc. hắn một cái ôm công chúa đem David ôm ở trong ngực. Toàn bộ quá trình, không người dám lên tiếng ngăn cản. Tinh La hoàng đế ngồi cao long ỷ, sắc mặt xanh xám, bờ môi mím chặt, cuối cùng lại không nói tiếng nào, chấp nhận kết quả này. Hoàng thất tôn nghiêm tất nhiên trọng yếu, nhưng cổ lão quy tắc càng không thể dễ dàng đánh vỡ. Huống chi, gái duy tư hôm nay biểu hiện cùng kết cục đã triệt để mất đi giá trị. Trận này kinh thế hai tộc quyết đấu, lấy một loại dù ai cũng không cách nào dự liệu phương thức kết thúc. Tin tức giống như cơn lốc trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Tinh La đế đô, đồng thời hướng về đại lục các nơi quét tán. Nghe nói không, đại hoàng tử Đái Duy Tư điện hạ hắn biến thành nữ nhân, còn tại trong quyết đấu bại bởi nhị hoàng tử Đái Mộc Bạch, bây giờ trở thành Đái Mộc Bạch điện hạ. Ách, chiến lợi phẩm, ta tiên, đây quả thực so ly kỳ nhất thoại bản còn muốn thái quá. Tinh La hoàng thất lần này khuôn mặt có thể ném đi được rồi, Đái Mộc Bạch điện hạ sẽ xử trí hắn như thế nào? Nàng, đầu đường cuối ngõ, trà dư tử hậu, tất cả mọi người đều đang điên cuồng nghị luận cái cọc hoàng thất bê bối. Đái Duy Tư, David, tên, triệt để trở thành trò cười cùng chuyện lạ. Mà Đái Mộc Bạch danh vọng lại lấy một loại phương thức quỷ dị lao nhanh kéo lên. Mọi người kính sợ thực lực của hắn, càng đối với hắn xử trí như thế nào Đái Duy Tư tràn đầy bệnh trạng rất hiếu kỳ. Chu Trúc Vân trước tiên biết được trên diễn võ trưởng cái kêu hoang đường mà sợ hãi kết quả. Chén trà trong tay của nàng đùng một cái một tiếng rất xuống đất, ngã nát ấy. Cả người nàng giống như bị sét đánh trúng, cứng tại chỗ. Xinh đẹp huyết sắc trên mặt tơi hết, chỉ còn lại vô biên chấn kinh cùng nghĩ lại mà sợ. Đái Duy Tư đã biến thành nữ nhân, còn thành Đái Mộc Bạch tù nhân. Mặc dù nàng sớm đã quyết định phản bội Đái Duy Tư, nhìn về phía Diệp Âm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra Đái Duy Tư sẽ rơi vào như thế khó mà hình dung hạ trạng. Nếu như mình không có nghe theo Diệp Âm đề nghị, thời khắc này chính mình lại là cỡ nào cảnh ngộ, sợ rằng sẽ so Đái Duy Tư thảm hại hơn. Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ xương sống dâng lên, lập tức lại bị một loại mãnh liệt may mắn cùng quyết tuyệt thay thế. Nàng triệt để hiểu rồi, Đái Duy Tư chiếc thuyền này đã đắm chìm, hơn nữa nặng đến vô cùng khó coi, chỉ có ôm chặt lấy Diệp Âm đầu này sâu không lường được đuổi mới là duy nhất sinh lộ, thậm chí có thể thu được càng nhiều. Nàng đối với Diệp Âm kính sợ cùng ý lại, tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Trong lòng cuối cùng một tia đối với Đái Duy Tư tình cũ cùng do dự cũng triệt để tan thành mây khói. Vừa nghĩ tới một ngày kia chuyện buổi tối, Chu Trúc Vân trên mặt nổi lên một mặt chiều hồng. Đệ tử Chu Trúc Vân đoán khí 66. Nàng lập tức đứng dậy, hướng về phía Tâm Phúc thị nữ phân phó, chuẩn bị xe. Nàng muốn đi cho thấy trung thành, muốn đi tóm chặt lấy căn này cây cỏ cứu mạng, thậm chí muốn đi tranh thủ phần kia càng thâm nhập vật lý trị liệu. Cùng lúc đó, trong một phòng khác bên trong, Chu Trúc Vũ khi biết tin tức này sau, phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Nàng đầu tiên là sửng sốt, lập tức thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy kịch liệt, nước mắt giống như đứt dây chân châu giống như lăn xuống. Nhưng đây không phải bi thương nước mắt, mà là đại thù được báo, đọng lại nhiều năm ủy khuất cùng đau đớn rốt cuộc đến thổ lộ nước mắt. Ô, nàng che khuôn mặt, thất thanh khóc giống. Báo ứng, thực sự là báo ứng a. Đái Duy Tư, ngươi cũng có hôm nay. Nàng nhớ tới chính mình cái kia ôn tồn lễ độ, lại sớm chết thảm tại Đái Duy Tư trong tay vị hôn phu. Nhị hoàng tử, cái kia từng là nàng tại trong băng lãnh Chu gia duy nhất ấm áp cùng hy vọng, lại bị Đái Duy Tư vô tình nghiền nát. Phần cừu hận này cùng đau đớn, nàng chôn giấu dưới đáy lòng quá lâu. Bây giờ, nhìn thấy Đái Duy Tư rơi xuống sống không bằng chết như thế, nhận hết khuất nhục hạ trạng, nàng chỉ cảm thấy một cỗ tích tụ nhiều năm ác khí cuối cùng phun ra, trong lòng thoải mái vô cùng. Nàng bỗng nhiên đứng lên, lao ra khỏi phòng, muốn tìm được cái kia vì nàng mang đến đây hết thảy thay đổi người. Nàng trong hành lang gặp đang khoan thai đi tới Diệp Âm. Diệp ba tước. Chu Trúc Vũ vọt tới Diệp Âm diện phía trước, càng la phù phù một tiếng quỳ xuống, khóc không thành tiếng. Cảm tạ ngài báo thù cho ta. Cảm tạ ngài. Nàng nói năng lộn xộn, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Diệp Âm nao nao, lập tức ôn hòa túi người đem nàng đỡ dậy. Trúc Vũ cô nương, không cần như thế. Đái Duy Tư làm nhiều chuyện bất nghĩa, tự có thiên thu, ta cũng không làm cái gì. Hắn khiêm tốn cùng ôn hòa, để cho Chu Trúc Vũ trong lòng càng là cảm động đến rơi nước mắt. Nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ mịt mù khuôn mặt, nhìn xem trước mắt cái này tuấn lãng bất phàm, thực lực thâm bất khả chắc, lại như thế bình dị gần gũi nam tử. Một trái tim không tự chủ được nhảy lên kịch liệt đứng lên. Là hắn, đem nàng từ trong Chu gia lồng giam đó mang ra. Là hắn, gián tiếp vì nàng chết thảm vị hôn phu báo huyết ỉu. Là hắn, cho nàng hy vọng mới cùng tự do. Đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, để cho Chu Trúc Vũ đối với Diệp Âm sinh ra một loại mãnh liệt ỉ lại cùng hâm mộ chi tình. Gò má nàng ửng đỏ, ánh mắt bên trong mang theo ngượng ngùng cùng cảm kích, thấp giọng nói: "Đối với ngài tới nói có lẽ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với ta, lại là ân đồng tái tạo." Trúc Vũ không thể báo đáp, chỉ có nàng lời còn chưa nói hết, liền thấy muội muội Chu Trúc thanh thân ảnh xuất hiện ở hành lang một chỗ khác, đang lặng lặng nhìn xem bọn hắn. Chương 212, Chu Trúc Vân đêm khuya đến thăm Chu Trúc Vũ, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ hơn, giống như bị hoảng sợ mai con giống như, vội vàng từ trong Diệp Âm thủ rút về tay của mình. Lui về sau một bước, túi đầu xuống, trong lòng một hồi bối rối cùng xấu hổ. Nàng thiếu chút nữa thì tại trước mặt muội muội thất thố. Diệp Âm tự nhiên cũng nhìn thấy Chu Trúc Thanh, trên mặt hắn vẫn là cái kia nụ cười ấm áp, đối với Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Phản phất vừa rồi cái gì đều không phát sinh. Chu Trúc Thanh đi tới, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng tại tỉ tỉ ửng đỏ trên mặt cùng Diệp Âm ở giữa quét một chút. Có chút giận trách liếc Diệp Âm một cái. Diệp Âm dừng một chút, nhìn về phía Chu Trúc Vũ, ngữ khí ôn hòa. "Trúc Vũ cô nương, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Đi qua đều đi qua, về sau sẽ tốt hơn." Chu Trúc Vũ như được đại xá, liền vội vàng gật đầu, lại vụng trộm liếc mắt Diệp Âm một mắt, lúc này mới cúi đầu, bước nhanh rời đi, tâm lại nhảy giống như nổi trống. Chu Trúc Thanh nhìn xem tỷ tỷ thoát đi bóng lưng, lại xem một mặt vô tội Diệp Âm, khe khẽ hừ một tiếng. Có phải hay không ta phá hư chuyện tốt của ngươi? Diệp Âm gật gật đầu. Chu Trúc Thanh, Lan, Lan ra ngoài. Đái một bạch, ngươi giết ta, có gan ngươi hãy giết ta. Thanh âm của nàng mặc dù lanh lảnh, lại tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Đái một bạch nhìn xem trên giường cái kia tuyệt vọng khóc thầm tỉ tỉ. Có lẽ là vì phát tiết trong lòng chất chứa tâm tình rất phức tạp. Có lẽ là vì triệt để trà đạp Đái Duy Tư tôn nghiêm lấy xác lập quyền ủy của mình. Có lẽ là bởi vì David bộ kia nước mắt như mưa, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt yếu đuối bộ dáng. Đái một bạch không ngừng đến gần David. David hoảng sợ nhìn xem từng bước ép tới gần Đái một bạch. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đái một bạch, ta mà là ngươi. Đại ca. Đái một bạch đánh gãy nàng, âm thanh mang theo một tia trên choáng cùng không hiểu khẳng hạn. Ngươi bây giờ vẫn là sao? Hắn đưa tay ra, nắm David cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu. Nhìn xem trương này cùng Đái Duy Tư giống nhau đến mấy phần, lại càng thêm nhu mị khuôn mặt. Trong mắt Đái một bạch cảm xúc cuộn cuộn, cuối cùng bị một loại cường thế lòng ham chiếm hữu thay thế. Bây giờ, ngươi chỉ là ta chiến lợi phẩm. Hắn bỗng nhiên đem nàng kéo vào trong ngực. Không, thả ta ra. Xuất sinh. Đái một bạch ngươi chết không yên lành. David liều mạng dãy rủa, kêu khóc, chửi mắng. Nhưng mất đi hồn lực nàng, căn bản là không có cách phản kháng cường tráng hữu lực Đái một bạch. Quần áo bị xé nứt âm thanh tại yên tĩnh ban đêm phá lệ the thé. Tiếng nghẹn nào, tiếng chửi rủa, cuối cùng đều hóa thành tuyệt vọng thút thít. Tinh La Hoàng thất cái kia bí ẩn trong biệt viện, xảy ra đủ để phá vỡ tất cả mọi người luân lý nhận thức sự tình. Tin tức mặc dù bị nghiêm ngặt phong tỏa, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Một chút mơ hồ nghe đồn, vẫn tại tầng cao nhất vòng tròn bên trong lặng yên lưu truyền, đã dẫn phát vô tận chấn kinh cùng hãi nhiên. Chu Trúc Vân khi biết một chút phong thanh sau, càng là may mắn lựa chọn của mình, đối với Diệp Âm an bài lại không một tia lo nghĩ. Mà Chu Trúc Vũ, lúc ngẫu nhiên nghe được thị nữ xì xào bàn tán nhắc đến Đái Mộc Bạch tựa hồ đối với mới được chiến lợi phẩm dị thường chiếu cố, nàng đầu tiên là kinh ngạc, lập tức trong mắt lóe lên một tia phức tạp khoái ý. Đái Duy Tư, ngươi thực hiện tại phu quân ta thống khổ trên người, bây giờ cũng trả lại gấp bội ngươi tự thân. Nàng đối với Diệp Âm hâm mộ cùng cảm kích không khỏi lại sâu hơn mấy phần. Nếu không phải hắn, chính mình chỉ sợ còn tại Chu gia đau khổ dãy rủa, chớ đừng nhắc tới tận mắt thấy cửu nhân bị này báo ứng. Trong nội tâm nàng phần kia mịt mù tình cảm, khi biết sau những rung động tin tức này, lặng yên mọc rễ nảy mầm, nhìn về phía Diệp Âm viện lạc phương hướng ánh mắt cũng càng ngày càng ôn nhu và phức tạp. Chỉ là trở ngại muội muội Chu Trúc Thanh quan hệ, nàng từ đầu đến cuối không dám biểu lộ một chút, đem phần tâm tư này chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng. Sau một ngày, David đã biến thành Đái Duy Tư, thân thể khôi phục, nhưng ở tâm hồn cho hắn tạo thành thương tích là cực lớn. Đái một bạch nhẹ nhàng ôm Đái Duy Tư. Đại ca, ta làm thái tử, ngươi phụ tá ta đây không phải cũng rất tốt sao? Ta cao hứng, ngươi vui sướng. Đái Duy Tư nổi giận gầm lên một tiếng. Lan A, ngươi cút cho ta A. Tinh La Đế đô thế cục, tại Đái Duy Tư không thể tưởng tượng nổi bại vong sau, tiến nhập giai đoạn mới. Đái một bạch bắt đầu lấy tư thái cường thế, cấp tốc tiếp thu Đái Duy Tư lưu lại thế lực cùng tài nguyên. Có người quen cũ vương, dây mẩn tướng quân âm thầm ủng hộ, có Chu gia phản chiến, lại thêm Diệp Âm tại phía sau màn bày mưu tinh kế, thanh trừ chướng ngại. Quá trình thuận lợi ngoài ý liệu. Diệp Âm thì giống như một cái cao minh nhất kỳ thủ, ngồi vững điếu ngư đài, một bên thưởng thức Tinh La Đế đô phong vân biến ảo, một bên thu gặt lấy liên tục không ngừng oán khí giá trị. Tinh La chuyện bên này cơ bản đã thành định cục. Tinh La Đế đô đêm, bởi vì hoàng thất kịch biến mà lộ ra phá lệ yên lặng, nhưng lại ám lưu hung dũng. Đái Duy Tư, David, kinh thế suy tàn cùng Đái Mộ Bạch quật khởi mạnh mẽ, đã triệt để cải thiện quyền hạn cách cục. Tại cái này cũ mới thay nhau vi diệu thời khắc, một đạo thân ảnh hiệu điệu, mượn bóng đêm yểm hộ, lặng yên đi tới thất bảo lưu ly tông phân bộ bên ngoài. Chu Trúc Vân người khoác một kiện mang mũ trùm màu đậm áo choàng, che khuất hơn phân nửa dung mạo, lại khó nén hán luyện chuyển tư thái cùng đi lại ở giữa vội vàng. Trong tay nàng chăm chú nắm chặt cái kia đã sơm trống không, từng chứa âm phủ tinh dầu bình ngọc nhỏ. Đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Sân quyết đấu ngày đó cảnh tượng, giống như ác mộng tại trong óc nàng vùng đi không được. Đái Duy Tư cái kia quỷ dị mà khuất nhục biến thân cùng bại vong. Đái một bạch lanh khốc tuyên cáo, đều để nàng cảm giác sâu sắc sợ hãi, càng xen lẫn một tia bí ẩn may mắn. May mắn chính mình sớm lựa chọn một bên khác. Nhưng mà, Diệp Âm từ cái này sau này liền thâm cư không ra ngoài, lại không động tĩnh. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng ngày càng lo lắng bất an. Đêm đó ngắn ngủi mà khắc sâu tiếp xúc, cái kia làm cho người linh hồn run sợ tinh dầu, cái kia cường đại thần bí nam nhân, giống độc dược giống như ăn mòn lý trí của nàng, để cho nàng vừa khát vọng lại sợ hãi. Tối nay, nàng cuối cùng kìm nén không được, quyết định chủ động đến đây. Đã biểu trung tâm, cũng là cầu lấy cái kia có thể làm cho nàng thoát khỏi sợ hãi, đặt vào sức mạnh đỉnh phong giải dược. Nàng giống như đêm tối u mị, xe nhẹ đường quen mà tránh đi mấy chỗ chạm gác ngầm. Tinh chuẩn tìm được Diệp Âm chỗ sân cửa sau. Hít sâu một hơi, nàng cong ngón tay, dùng đặc định tiết tấu nhẹ nhàng gõ vang lên song cửa sổ. Phút chốc yên tĩnh sau, cửa sổ vô thanh vô tức từ bên trong mở ra. Diệp Âm thân ảnh xuất hiện ở trước cửa sổ, hắn tựa hồ vừa tắm rửa qua, chỉ tùy ý khoác lên một kiện áo ngủ rộng thùng thình. Tóc đen hơi ướt, tán lạc tại trên trán, thiếu đi mấy phần ôn hòa của thường ngày xa cách, nhiều hơn mấy phần ở nhà lười biếng cùng trí mạng gợi cảm. Hắn nhìn ngoài cửa sổ che phủ nghiêm nghiêm thật thật Chu Trúc Vân, trên mặt cũng không ngoài suy đoán chi sắc, nét miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Trúc Vân tiểu thư, đêm khuya đến thăm, có gì chỉ giáo? thanh âm của hắn mang theo vừa sau khi tắm hơi cầm. Nghe vào Chu Trúc Vân trong hai, giống như lông vũ nhẹ nhàng gãi phá trong lòng. Chu Trúc Vân kéo xuống mũ trùm, lộ ra một tấm chú tâm tân trang lại khó nén khẩn trương cùng khát vọng gương mặt xinh đẹp. Chương 213, cầm xuống Chu Trúc Vân. Chu Trúc Vân kéo xuống mũ trùm, lộ ra một tấm chú tâm tân trang lại khó nén khẩn trương cùng khát vọng gương mặt xinh đẹp. Nàng đem cái kia khoảng không bình ngọc bày ra cho Diệp Âm, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Diệp tiên sinh, ngài đáp ứng rồi. Tinh dầu. Diệp Âm ánh mắt tại trên mặt nàng cùng trai không thượng lưu chuyển, ý cười sâu hơn. A, nguyên lai là tinh dầu dùng hết rồi. Hắn nghiêng người tránh ra. Trước tiến đến A đêm hôm khuya khoắt, đứng tại ngoài cửa sổ nói chuyện, nếu là bị người nhìn thấy, đối với ngươi Chu gia đại tiểu thư danh dự cũng không tốt. Chu Trúc Vân cắn cắn môi, do dự một chút, vẫn là theo lời thân thủ khỏe mạnh mà nhảy cửa sổ mà vào, rơi xuống đất động tác nhẹ nhàng im lặng. Trong gian phòng chỉ chọn lấy một chiếc hoàng hôn đèn, tia sáng mờ mờ. Trong không khí tràn ngập một loại mát lạnh dễ ngửi, thuộc về Diệp Âm khí tức, hỗn hợp có một tia hơi nước. Cô nam quả nữ, đêm khuya một chỗ một phòng, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vi diệu mà căng cứng. Chu Trúc Vân nhịp tim không tự chủ được gia tốc, vô ý thức bó lấy áo choàng, tính toán che lấp nội tâm bối rối. Diệp Âm lại phảng phất không phát giác gì, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, cầm bình trà lên rót hai chén nước. Ngồi. Hắn báo cho biết một chút cái ghế bên cạnh, chính mình thì lười biếng ngồi dựa vào bên cửa sổ trên giường êm. Áo ngủ và táo hơi hơi rộng mở, lộ ra đường cong lưu loát xương quai xanh cùng một mảnh nhỏ bền chắc lồng ngực. Chu Trúc Vân ánh mắt đảo qua, gương mặt hơi hơi phát nhiệt, có chút co quắp ngồi xuống ghế dựa, hai tay khẩn trương giao ăn lấy. Diệp tiên sinh, ta biết ý đồ của ngươi. Diệp cắt đứt nàng mà nói, đầu ngón tay vướt vướt một cái mới, đồng dạng đen như mực ôn nhuận bình ngọc. Bên trong đung đưa u ám chất lỏng, trong nháy mắt bắt được Chu Trúc Vân toàn bộ tâm thần. Đồ vật, ta chính là có. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, nhưng ta đồ vật chưa bao giờ tùy tiện cho người ta. Chu Trúc Vân lập tức nói, Diệp tiên sinh có gì yêu cầu, Trúc Vân nhất định tận lực thỏa mãn. Chu gia bây giờ đã đứng tại một bạch điện hạ một bên, chúng ta. Diệp Âm khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Chu gia lựa chọn là sáng suốt, nhưng đó là ta cùng với Chu gia giao dịch. Mà bây giờ, ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn về phía Chu Trúc Vân, mang theo không che giấu chút nào xâm lược tính chất. Ta nói chính là ngươi, Chu Trúc Vân bản thân. Hắn đứng lên, từng bước một hướng đi Chu Trúc Vân. Thân ảnh cao lớn mang đến vô hình cảm giác áp bách, hỗn hợp có cái kia mát lạnh khí tức mê người, để cho Chu Trúc Vân hô hấp cứng lại, vô ý thức muốn lui về phía sau, cơ thể lại giống như là bị đóng vào trên ghế. Diệp Âm ở trước mặt nàng đứng vững, cúi người, hai ngón tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, ép buộc nàng cùng mình đối mặt. Muốn thu được sức mạnh, lúc nào cũng phải bỏ ra chút giá cao, không phải sao? Đầu ngón tay của hắn hơi lạnh, xúc cảm lại giống như mang theo dòng điện, để cho Chu Trúc Vân toàn thân run lên. Nàng xem thấy gần trong gang tấc tuấn lãng khuôn mặt, cặp kia thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể đưa nàng hút đi vào. Lý trí tại thét lên nguy hiểm, nhưng cơ thể khát vọng đối với lực lượng, cùng với đối trước mắt nam nhân này phức tạp tâm tình khó tả, lại giống như dây leo giống như quấn quanh lấy tâm trí của nàng. Ta. Nàng âm thanh khô khốc, đại não hỗn loạn tư mừng. Diệp Âm ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nàng môi dưới, động tác mập mờ mà tràn ngập trêu chọc. Lần trước vật lý trị liệu, xem ra Trúc Vân tiểu thư rất là hoài niệm. Chu Trúc Vân khuôn mặt trong nháy mắt bạo hồng, xấu hổ cảm giác xông lên đầu, lại kỳ dị khu vực lên một hồi run sợ hưng phấn. Nàng đống nhiên nhắm mắt lại, phản phất đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Lại mở ra lúc, trong mắt thêm mấy phần không thèm đếm xỉa quyết tuyệt cùng một tia mị ý chỉ cần Diệp tiên sinh có thể cho ta muốn. Trúc Vân, mặc cho xử trí. Câu nói này giống như đốt lên sau cùng dây dẫn nổ. Diệp Âm nhãn bên trong thoáng qua một tia được như ý cười. Không cần phải nhiều lời nữa, túi đầu liền hôn lên cái kia hai mảnh hơi run môi đỏ. Nô. Chu Trúc Vân tượng trưng mà vùng vẫy một hồi, liền triệt để trầm luân tại cái này cường thế mà kỹ xảo cao siêu hôn bên trong. Nhiều ngày tới khẩn trương, sợ hãi, dạ tâm, tựa hồ cũng tại trong nụ hôn này tìm được thổ lộ mở miệng. Áo choàng trượt xuống trên mặt đất, quần áo từng kiện rút đi. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai cỗ cơ thể chặt chẽ cuốn dao. Diệp Âm thuần thục trêu đùa nàng mất cảm, dẫn lĩnh nàng hướng đi xa lạ tình chiều. Chu Trúc Vân từ ban sơ không lưu loát bị động, dần dần trở nên chủ động đòi hỏi. Nàng phảng phất muốn đem tất cả kiềm chế cùng dạ tâm đều thông qua loại phương thức này phát tiết ra ngoài. Móng tay thật sâu lâm vào hắn bền chắc da lưng, lưu lại từng đạo hồng. Diệp Âm hôn cường thế mà giàu có kỹ xảo, không cho cự tuyệt mà cậy ra Chu Trúc Vân hàm răng, xâm nhập tìm đòi. Một cỗ mát lạnh dễ ngửi nam tử khí tức hỗn hợp có nhàn nhạt, làm người an tâm lại tìm đập nhanh mùi thuốc. Trong nháy mắt tràn ngập Chu Trúc Vân miệng mũi, để cho đầu óc của nàng một hồi mê muội. Nhiều ngày tới căng cứng, sợ hãi, giá vọng, phản phất tại trong nụ hôn này tìm được một cái yêu ớt chỗ tháo nước. Nàng tượng trưng mà vùng vẫy một hồi, hai tay chống đỡ tại Diệp Âm kiên cố trên lồng ngực, lại cực kỳ yếu đuối. Ngược lại cái kia xuyên thấu qua hơi mỏng vải áo truyền đến ấm áp xúc cảm cùng hữu lực tim đập, để cho nàng đầu ngón tay hơi hơi phát run. Cuối cùng, cái kia giấy rủa hóa thành vô ý thức cầm nắm, phản phất người chết chìm bắt được duy nhất gỗ nổi. Diệp Âm bén nhạy cảm nhận được biến hóa của nàng, hôn đến càng xâm nhập thêm, càng thêm chiến miên. Một cái tay vững vàng nâng sau gáy của nàng, một cái tay khác thì thuần thục thăm dò vào bên trong áo choàng. Tại trên nàng bóng loáng lưng chậm rãi truyền ra đi, mang đến từng đợt làm cho người run sợ tê dại. Ân. Một tiếng cực kỳ nhỏ, mang theo oét cùng thỏa hiệp diễn dị, cuối cùng từ Chu Trúc Vân trong cổ xuất ra. Đóng chặt mi mắt run rẩy kịch liệt lấy, khóe mắt tựa hồ có khuất nhục lệ quang lấp lóe, nhưng cơ thể lại thành thật mà mềm hòa xuống, thậm chí bắt đầu không lưu loát đáp lại. Lý trí đê đập, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Dục vọng dòng lũ, mãnh liệt tuôn ra. Áo choàng lặng yên trượt xuống trên mặt đất. dây thắt lưng kết bị linh xảo giải khai. Dưới ánh đèn lờ mờ, da thịt kề nhau, nhiệt độ đột nhiên thăng. Diệp Âm động tác khi thì ôn nhu lưu luyến, khi thì bá đạo cường thế, hoàn mỹ nắm trong tay tiết tấu. Chu Trúc Vân giống như trong đại dương một chiếc thuyền con, chỉ có thể theo hắn dẫn đạo chập trùng chìm nổi. Xấu hổ, phẫn nộ, sợ hãi, cùng với một loại trước nay chưa có, làm cho người hít thở không thông khoái cảm, đan vào một chỗ, đánh thẳng vào linh hồn của nàng. Nàng phảng phất phân chia thành hai người, một cái tại thờ ơ lạnh nhạt lấy chính mình trầm luân cùng phóng đãng, một cái khác thì triệt để say đắm ở cái này nguyên thủy mà kịch liệt cảm quan phong bạo bên trong. Không biết qua bao lâu, làm hết thể cuối cùng lắng lại, Chu Trúc Vân vô lực sủi lơ tại xốp xếp trên giường, toàn thân đổ mồ hôi tràn trề, da thịt hiện ra mê người màu hồng phấn trạch, ánh mắt mê ly trống rỗng, phảng phất linh hồn đều bị rút sạch, chỉ còn lại kịch liệt thở dốc cùng còn tại hơi run cơ thể. Diệp Đông nằm nghiêng ở một bên, một tay chi đầu, một cái tay khác vẫn như cũ không có thử một cái mà thưởng thức lấy nàng tán lạc sợi tóc. Ánh mắt thưởng thức mà nhìn xem nàng bộ dạng này cùng ngày thường cao ngạo lãnh diễm hoàn toàn khác biệt bị thái, khóe miệng ngậm lấy thỏa mãn ý cười. Chương 214, vì Chu Trúc Vân để thăng hồn hoàn niên hạn trầm mặc trong không khí lan tràn, chỉ còn lại hai người không yên tĩnh hơi thở tiếng hít thở. Thật lâu, Chu Trúc Vân mới chậm rãi tìm về một tia khí lực cùng thần trí. Cực lớn xấu hổ cảm giác cùng cảm giác nhục nhã giống như nước thủy triều xông lên đầu. Nàng đỗng nhiên kéo qua bên cạnh chăn mỏng che khuất cơ thể, đưa lưng về phía Diệp Âm, âm thanh khàn khàn mà băng lãnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nức nở. Tinh dầu, cho ta. Dù cho đến lúc này, nàng tối tâm tâm niệm niệm, vẫn là cái kia có thể cho nàng mang đến sức mạnh đồ vật. Diệp Âm khẽ cười một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chậm rãi đứng dậy, cầm lấy cái kia mới sơn hắc ngọc bình, đi đến phía sau nàng. Lạnh như băng thân bình nhẹ nhàng dán lên Chu Trúc Vân bóng loáng lưng, đánh nàng toàn thân run lên. Đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không thiếu. Hắn cúi người, ấm áp hô hấp phun ra tại nàng nhạy cảm sau thai. Bất quá, chỉ là trước đây thù lao, chỉ sợ chỉ đủ đổi lấy một lần vật lý trị liệu lượng. Chu Trúc Vân bỗng nhiên xoay người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin. Ngươi, ngươi vô sỉ, ngươi rõ ràng, ta rõ ràng cái gì? Diệp Âm nhíu mày, đầu ngón tay xẹt qua nàng bởi vì phẫn nộ mà phập phồng ngực. Vừa rồi Trúc Vân tiểu thư, tựa hồ cũng rất đầu nhập, cũng không phải là một mình ta chi nhà ca. Chu Trúc Vân nghẹn lời, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, xấu hổ giận dữ muốn chết. Diệp Âm thấy thế, thấy tốt thì ngưng, đem bình ngọc nhét vào trong tay nàng, ngựa khí hòa hoãn chút. Chỉ đùa một chút thôi, ta Diệp Âm đối người mình, từ trước đến nay hào phóng. Huống chi, người ta quan hệ hiện tại, sớm đã không giống ngày xưa, không phải sao? Ngón tay của hắn mập mờ tại bên hông nàng nhẹ nhàng nhấn một cái. Chu Trúc Vân nắm cái kia lạnh buốt cái bình như ngọc, cảm thụ được cẩn chứa trong đó, để cho nàng nhớ thương năng lượng ba động. Phẫn nộ trong lòng cùng khuất nhục kỳ dị mà bị một loại cực lớn thỏa mãn cùng khát vọng chậm rãi vượt trên. Có nó, thực lực của nàng liền có thể lần nữa để thăng. Tại thế giới trên hết thực lực này, đây mới là trọng yếu nhất. Đến nỗi những thứ khác tạm thời có thể xem nhẹ. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sôi trào cảm xúc, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh. Đa tạ Diệp tiên sinh. Gọi tiên sinh quá sinh phân. Diệp Âm ngón tay nâng lên cằm của nàng, ánh mắt thâm thúy. Về sau, lúc không có người, bảo ta tên liền có thể. Đầu ngón tay của hắn mang theo chân thật đáng tin sức mạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy lòng ham chiếm hữu. Chu Trúc Vân trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, tránh đi hắn ánh mắt, mấp máy môi, không có đáp ứng, cũng không có phản bác. Diệp Âm cũng không ép nàng, cười cười, rời đi chủ đề. Nói đến, Trúc Vân ngươi thứ hai hồn hoàn, tựa hồ vẫn trăm năm. Chu Trúc Vân sững sờ, không biết hắn vì cái gì đột nhiên để lên cái này, vô ý thức gật đầu. Là nàng đáp ứng một tiếng, trăm năm hồn hoàn cũng đã là bình thường bất quá. Nàng nghĩ tới rồi một sự kiện. Chu Trúc Thanh trước ba cái hồn hoàn cũng là màu tím, Linh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ hồn hoàn trước ba cái hồn hoàn cũng đều là màu tím. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Chu Trúc Vân trong lòng tràn đầy cuồng nhiệt. Diệp Âm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trăm năm hồn hoàn, hạn chế ngươi U Minh Linh Miêu võ hồn ưu thế tốc độ. Nếu có thể đem thứ hai hồn hoàn tăng lên tới ngàn năm, ngươi thực lực tổng hợp ít nhất có thể để thăng bán thành. Chu Trúc Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khát vọng, nhưng lập tức hóa thành bất đắc dĩ. Đến nỗi là thực sự bất đắc dĩ vẫn là diễn vậy cũng chỉ có chính nàng biết. Để thăng hồn hoàn niên hạn, cái này sao có thể? Đại lục bên trên chưa từng nghe nói qua có như thế phương pháp. Hồn hoàn một khi hấp thu, liền không cách nào sửa đổi, đây là hồn sư giới thưởng thức. Diệp Âm nhếch miệng lên một vòng đường cong. Người khác làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Ta võ hồn có thể vì để thăng hồn hoàn niên hạn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải cùng ta giao hợp sau đó, rõ ràng ngươi bây giờ liền đã phù hợp điều kiện này. Chu Trúc Vân lập tức hai mắt tỏa sáng. Diệp Âm tiện tay từ trong hệ thống mua 700 năm hồn hoàn để thăng niên hạn sức mạnh. Dưới chân hắn tím 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 đen đen năm cái hồn hoàn phát lên, lòng bàn tay thiện ác bảo châu tự nhiên lưu chuyển. Cái kia một cỗ lực lượng ngay tại Diệp Âm lòng bàn tay. Chu Trúc Vân ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Nàng có thể cảm giác được Diệp Âm trong lòng bàn tay ẩn chứa bàng bạc mà ôn hòa năng lượng, tựa hồ có thể cùng nàng hồn hoàn sinh ra cộng minh nào đó. Một cổ sức mạnh này đủ để ngươi thứ hai hồn hoàn từ trăm năm tăng lên tới ngàn năm, một lần đủ để. Chu Trúc Vân khiếp sợ trừng lớn đôi mắt đẹp, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập lên. Để thăng hồn hoàn niên hạn, đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ, chưa từng nghe thấy. Nếu như đây là sự thực, vậy giá trị đơn giản không cách nào đánh giá. So với cái kia âm phụ tinh dầu càng thêm chân quý. Ngươi nói là sự thật. Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà run rẩy, vô ý thức bắt được Diệp Âm cánh tay. Ta chưa từng lừa gạt mình người. Diệp Âm thuận thế đem nàng rút ngắn. Một cái tay khác nhẹ nhàng xoa lên nàng bóng loáng phía sau lưng, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập dụ hoặc. Muốn thử xem sao?
Khát vọng, trước nay chưa có khát vọng, trong nháy mắt che mất Chu Trúc Vân.
Sức mạnh, lực lượng mạnh hơn. Đây là nàng suốt đời truy cầu. Cùng đề thăng hồn hoàn niên hạn so sánh, trước đây có đủ, thỏa hiệp, tựa hồ cũng trở nên không có ý nghĩa.
Nghĩ,
nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thoát ra. Ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem cái kia bạch ngọc bình, phảng phất nhìn xem thế gian chân quý nhất bảo tàng.
Rất tốt.
Diệp Âm thỏa mãn cười. Hắn biết, con cá đã triệt để cắn câu, cũng lại không tránh thoát được. Chu Trúc Vân chỉ cảm thấy trên thân thể truyền đến từng đợt ấm áp tê dại cảm giác. Phảng phất có đồ vật gì đang bị lặng yên tái tạo, cường hóa. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Chính mình thứ hai hồn hoàn đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trở nên ngưng thực, thâm thúy. Nguyên bản vầng sáng màu vàng, màu sắc dần dần càng sâu, hướng về thâm thúy màu tím rào bước tiến lên.
100 năm, 500 năm, 800 năm, 1000 năm.
Khi cái kia hoàn thành lộ sắc một khắc này, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại cảm giác trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Nàng thứ hai hồn kỹ U Minh Bách Trảo uy lực ít nhất tăng lên 1/3, tốc độ cũng càng thêm mau lẹ.
Này, cái này lại là thật sự.
Chu Trúc Vân mở tròn mắt, cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông cùng thứ hai hồn hoàn cái kia thâm thúy màu tím. Trên mặt tràn đầy khó có thể tin cuồng hỉ cùng rung động. Nàng nhìn về phía Diệp Âm ánh mắt triệt để thay đổi. Trước đây e ngại, không cam lòng, thậm chí cái kia một tia oán hận, tại lúc này hoàn toàn bị một loại gần như sùng bái kính sợ cùng cuồng nhiệt thay thế. Nam nhân này, hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không tưởng tượng nổi. Đi theo hắn, có lẽ thật có thể đến nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua độ cao. Đệ tử Chu Trúc Vân đoán khí 66.
Âm
ca. Nàng lần thứ nhất chủ động gọi ra tên của hắn, âm thanh lộ vẻ kích động sau khàn khàn cùng một tia khó có thể dùng lời diễn tả được mềm mại đáng yêu.
Cảm ơn ngươi.
Diệp Âm mỉm cười, đưa tay đem nàng mồ hôi ở ướt tóc mai vớt đến sau thai.
Ta nói qua, đối người mình, ta chưa từng keo kiệt.
Thân thể của hắn chợt một cái lảo đảo kém chút ngã xuống, lập tức bị hù Chu Trúc Vân trong lòng cả kinh.
Diệp Âm, ngươi không sao chứ? Chương 215, tê.
A. Diệp Âm khoát tay áo. Chẳng qua là hơi mệt chút, mỗi một lần hồn hoàn niên hạn đề thăng đều biết đối với ta không nhỏ hao tổn, cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Chu Trúc Vân lập tức trong lòng đối với Diệp Âm càng thêm xúc động. Nàng đối với Diệp Âm lời nói không có chút nào hoài nghi. Có như thế lớn tác dụng phụ mới hợp lý. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, chậm rãi tới gần Diệp Âm.
Ngươi vì ta phục vụ, bây giờ nên ta phục vụ cho ngươi.
Diệp Âm. Nàng nhẹ nhàng dùng sức kéo một phát, tiếp đó mở ra miệng nhỏ.
Diệp Âm.
Tê.
A.
Ngoài cửa sổ truyền đến tam trường lưỡng đoạn nhẹ gõ đánh âm thanh. Là thất bảo Lưu Ly Tông Vân bộ người phụ trách đám hiệu.
Diệp Âm hơi nhíu mày, cất giọng nói chuyện gì.
Ngoài cửa sổ truyền đến người phụ trách đệ thấp âm thanh.
Diệp tiên sinh, trong cung có chỉ ý truyền đến, bệ hạ triệu ngài ngày mai sáng sớm tiến cung gặp một lần.
Tinh La hoàng đế muốn gặp hắn.
Diệp Âm nhãn bên trong thoáng qua một tia hiểu rõ.
Đái Duy Tư rơi đài, đái một bạch thừa bị. Chính mình cái này phía sau màn đợi tay, chung quy là đưa tới vị kia người thống trị cao nhất chú ý là phúc là họa, cũng còn chưa biết. Nhưng trận này gặp mặt, chú định sẽ không bình tĩnh.
Chu Trúc vẫn nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một vẻ khẩn trương.
Bệ hạ triệu kiến,
hắn có thể hay không?
Không sao.
Diệp Âm vỗ vỗ tay của nàng, ngữ khí vẫn như cũ thong dong.
Vừa vặn, ta cũng nghĩ đi gặp vị này Tinh La đại đế.
Trong mắt của hắn, lập lòe tự tin mà thâm thúy tia sáng.
Tinh La đế quốc bàn cờ, giờ đến phiên chấp cờ giả tự mình xuống tràng.
Tinh La hoàng cung, nguy nga trang nghiêm, so Thiên Đấu hoàng cung càng thêm mấy phần thiết huyết cùng lạnh lẽo cứng rắn. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cao lớn song cửa sổ bỏ ra loang lổ quang ảnh, lại khu không tiêu tan cái kia tràn ngập trong không khí trầm trọng uy áp.
Diệp Âm tại một cái thái giám quan dẫn đạo phía dưới, xuyên qua tầng tầng cửa cung cùng xâm nghiêm thủ vệ, hướng đi cái kia tượng trưng cho Tinh La đế quốc quyền lực tối cao tuyên chính điện. Hắn vẫn là một thân đơn giản màu trắng trường bào, trên mặt mang bộ kia phảng phất không bao giờ thay đổi ôn hòa nụ cười, bước chân thong dong. Phản phất chỉ là tới tham gia một hội bình thường tiệc trà xã giao, mà không phải là đối mặt một vị nắm trong tay đế quốc to lớn thiết huyết đế vương. Ven đường gặp phải cung đình thị vệ, quan viên đều hướng hắn văng tới phức tạp khó hiểu ánh mắt.
Hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, kiên kỵ, thậm chí còn có một tia ẩn tàng sợ hãi.
Vị này nhìn như ôn hòa người trẻ tuổi, lại tại trong khoảng thời gian ngắn, tướng Tinh La đế đô quấy đến long trời lở đất, thậm chí cải biến hoàng thất cách cục. Sự tích của hắn sớm đã thông qua đủ loại con đường truyền ra. Phần kia thần bí cùng cường đại, làm cho không người nào có thể coi nhẹ.
Tuyên chính điện nội, văn võ bách quan cũng không tại chỗ.
Đại điện trống trải càng lộ vẻ trang nghiêm, chỉ có cao cứ tại trên long ỷ Tinh La hoàng đế, cùng với quanh tay đứng hầu tại long ỷ cái khác một vị khí tức quen thâm như biển, khuôn mặt tiểu tụy lão giả. Lão giả kia người mặc một mạc trường bào màu xám, hai mắt hơi khép, giống như là ngủ thiếp đi. Nhưng Diệp Âm tinh thần lực lại có thể rõ ràng cảm giác được, đây là một vị tu vi cực kỳ khủng bố phong hào đấu la, rất có thể là hoàng thất sau cùng nội tình một trong.
Tinh La hoàng đế nhìn tuổi trường ngũ tuần, khuôn mặt cùng đái một bạch, đái Duy Tư giống nhau đến mấy phần, nhưng càng thêm uy nghiêm lạnh lẽo cứng rắn. Hai đầu lông mày mang theo ở lâu lên trước cảm giác gáp bách cùng một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt. Hắn người mặc màu vàng sẫm long văn thường phục, ánh mắt giống như chim ưng sắc bén. Bây giờ đang lặng lặng nhìn chăm chú lên chậm rãi đi vào đại điện Diệp Âm, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Áp lực vô hình giống như nước thủy triều tràn ngập ra, đủ để cho bình thường hồn sư kinh hồn tăng đảm.
Diệp Âm lại giống như chưa tỉnh, đi đến trong điện quy định khoảng cách,
hơi hơi không người, hành một cái tiêu chuẩn nhất kiến lễ, âm thanh sáng sủa bình thản.
Thiên Đấu đế quốc Diệp Âm, tham kiến Tinh La hoàng đế bệ hạ.
không kiêu ngạo không tự ti, tư thái không thể bắt bẻ. Tinh La hoàng đế không có lập tức để cho hắn bình thân, ánh mắt vẫn như cũ xem kỹ lấy hắn. Thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm, tại trong đại điện quân quận. Diệp Âm chấm, nghe qua tên của ngươi. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái quan quân, Sử Lai Khắc học viện đội trưởng, Thiên Đấu đế quốc Tân Tân Bá Tước. Hắn mỗi nói một cái danh hiệu, ngữ khí liền tăng thêm một phần. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Chỉ là trong rất hiếu kỳ tiếng nói của hắn đột nhiên nhất chuyển, trở nên sắc bén. Ngươi một cái Thiên Đấu đế quốc Bá Tước, vì cái gì không xa ngàn dặm, tới ta Tinh La đế quốc, nhúng tay ta hoàng thất nội bộ sự vụ. Thậm chí, nhắc lên phong ba lớn như vậy. Lời nói này bên trong, đã mang tới một tia hưng sư vấn tội ý vị. Cương đại đế Vương Uy áp hôn hợp có bên cạnh vị kia áo xám lao giả lặng yên thả ra một tia phong hào đấu la khí tức, như núi lớn hướng về Diệp Âm đè xuống. Nếu là bình thường hồn sư, bây giờ chỉ sợ sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tâm thần thất thủ. Nhưng mà, Diệp Âm chỉ là hơi hơi ngồi dậy, nụ cười trên mặt không thay đổi, phản phất cái kia uy áp kinh khủng chỉ là quất vào mặt thanh phong. Vậy hạ lời ấy sai rồi. Diệp Mộ cũng không phải là nhúng tay quý quốc sự vụ, chỉ là vừa lúc mà gặp, trợ giúp ta bằng hữu đái một bạch điện hạ, cầm lại vốn nên thuộc về hắn hết thảy mà thôi. Đến nỗi phong ba, hắn dừng một chút, ánh mắt thản nhiên đối đầu Tinh La hoàng đế sắc bén ánh mắt. Nếu không phải có người đi ngược lại, mất nhân tâm, há lại sẽ bởi vì ngoại lực mà dễ dàng dao động. Thành lũy, thường thường trước hết nhất từ nội bộ công phá. Lời này có thể nói tương đương không khách khí, cơ hồ là trực tiếp điểm minh đái duy tư tự làm tự chịu. Tinh La trong mắt hoàng đế tàn khốc lóe lên, long ỷ tay ghế bị hắn bóp hơi hơi bao rồi. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Cái kia áo xám lão giả ánh mắt mở ra một cái khe hở, trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua một tia tinh quang, phong tỏa Diệp Âm. Nhưng mà, Diệp Âm vẫn như cũ thong dong, thậm chí còn bổ sung một câu. Huống chi, một bạch điện hạ đồng dạng là con trai của bệ hạ, lại thiên phú, tâm tính, thủ đoạn, tựa hồ cũng so đái duy tư càng hơn một bậc. Đế quốc giao đến trong tay của hắn, tương lai có lẽ có thể càng thêm huy hoàng. Bệ hạ chẳng lẽ không vui thấy nơi này sao? Hắn lấy lui làm tiến, ngược lại đem vấn đề ném trở về cho Tinh La hoàng đế. Tinh La hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Âm, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một tia chột dạ hoặc ngụy trang. Nhưng hắn nhìn thấy chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh và tự tin. Thật lâu, hoàng đế trong mắt tàn khốc chậm rãi thu liễm, đột nhiên phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ. Hào một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, một bạch có thể giao đến ngươi dạng này bằng hữu, là vận khí của hắn. Hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá, chớ nghe nói ngươi thủ đoạn lạ thường, thậm chí có thể để cho người ta võ hồn biến dị. Đây mới là hắn hôm nay triệu kiến Diệp Âm mục đích thực sự một trong. Loại kia quỷ dị năng lực, đủ để cho bất kỳ người thống trị nào cảm thấy kiêng kỵ cùng khát vọng. Diệp Âm trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Vậy hạ nói đùa, võ hồn biến dị chính là ông trời chú định, Diệp Mộ có tài đứa gì, há có như thế quỷ thần khó lường chi năng. Hắn hời hợt phủ nhận, chương 216, thập liên rút. Tinh La hoàng đế đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng Diệp Âm thể thốt phủ nhận, hắn cũng không có chứng cứ. Hắn trầm ngâm chốc lát, đổi một góc độ. Cho dù không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi trợ giúp một bạch là sự thật. Ngươi muốn cái gì? Thiên Đấu đế quốc Bá Tước luôn sẽ không vô duyên vô cớ vì ta Tinh La hoàng tử buôn ba a. Đây là muốn ngả bài, hỏi thăm Diệp Âm mục đích cùng bản giá. Diệp Âm mỉm cười, hắn biết, chân chính đàm phán bây giờ mới bắt đầu. Bệ hạ minh giám, Diệp Mỗ trợ giúp bằng hữu, tự nhiên không màng hồi báo. Nếu bệ hạ thực sự băn khoăn, hắn ra vẻ dáng vẻ suy tư. Ta nghe Tinh La đế quốc cùng Tinh Đấu đại xâm lâm tiếp giáp mấy chỗ trong dãy núi, sản xuất nhiều mấy loại kim loại hiếm cùng dược liệu, đối với chúng ta hồn sư tu luyện rất có ích lợi. Nếu là bệ hạ có thể mở ra cái này mấy chỗ quyền mua bán hạ, cho phép ta Âm Phong Linh Thương đội ưu tiên mua sắm, Diệp Mỗ liền vô cùng cảm kích. Hắn nói lên yêu cầu, nghe cũng không quá mức, chỉ là trên buôn bán tiện lợi, thậm chí đối với Tinh La đế quốc cũng có chỗ tốt. Nhưng Tinh La hoàng đế cỡ nào cay độc, trong nháy mắt liền nghe ra trong đó thâm ý. Khai phóng tài nguyên hiếm hoi mậu dịch, mang ý nghĩa Diệp Âm thế lực đem năng hợp pháp mà thẩm thấu đến Tinh La Đế quốc chiến lược tư nguyên lĩnh vực. Âm Phong Linh ở vào hai nước biên cảnh, một khi đạt được ưu tiên mua sang quyền, đợi một thời gian, rất có thể trở thành phiến khu vực này thực tế trưởng khống giả. Người trẻ tuổi kia, toan tính không nhỏ. Tinh La hoàng đế trong mắt tinh quang lấp lóe, cũng không lập tức đáp ứng, mà là chậm rãi nói: "Yêu cầu của ngươi, chấm sẽ cân nhắc. Bất quá, chấm cũng có một cái điều kiện." Bệ hạ mời nói, một bạch sắp tiếp nhận sự vụ của đế quốc, căn cơ còn thấp, khó tránh khỏi sẽ có khó khăn chắc trở. Tinh La hoàng đế cơ thể hơi nghiêng về phía trước, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. "Chớ muốn ngươi hứa hẹn, tại một bạch triệt để đứng vững góp chân phía trước, lưu lại Tinh La đế quốc, khi tất yếu, cần xuất thủ tương trợ." Lời này nghe giống như là nể trọng, kỳ thực cẩn chứa thâm ý một phương diện, chính xác hy vọng mượn nhờ Diệp Âm năng lực trợ giúp đái một bạch ổn định thế cục. Một phương diện khác, cũng là đem Diệp Âm đặt ở ngay dưới mắt, dễ dàng cho giám thị cùng khống chế. Phong ngừa hắn trở lại thiên đấu sau, trở thành Tinh La tương lai họa lớn trong lòng. Đây là một chiêu dương mưu. Diệp Âm sao lại không biết hoàng đế dự định? Nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ mặt vui vẻ, không chút do dự đáp. Bệ hạ có mệnh, Diệp Mỗ tự nhiên tận lực. Ta cùng với một bạch là bạn tốt, chờ hắn ổn định đế quốc, không thể chối từ. Đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại để cho Tinh La hoàng đế trong lòng thoáng qua một tia lo nghĩ, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc. Hảo, đã như vậy, ngươi sở cầu sự tình, chấm chuẩn rồi. Cụ thể quy tắc chi tiết sẽ từ bộ ngành liên quan cùng ngươi bàn bạc. Tạ bệ hạ. Diệp Âm lần nữa hơi hơi không người. Hai người lại nhìn như tùy ý nói chuyện với nhau vài câu. Nội dung đề cập tới hai nước phong thổ, hồn sư tu luyện chờ. phảng phất vừa rồi đao quang kiếm ảnh chưa bao giờ phát sinh, nhưng trong câu chữ đều tràn đầy thăm dò cùng lời nói sắc bén. Diệp Âm đối đáp trôi chảy, kiến giải độc đáo, ngẫu nhiên nhắc đến một chút liên quan tới hồn sư tu luyện cùng võ hồn lý luận, thậm chí để cho vị kia một mực nhắm mắt dưỡng thần áo xám lão giả cũng hơi gật đầu. Cuối cùng, Tinh La hoàng đế tựa hồ có chút mệt mỏi, phất phất tay. "Tốt, hôm nay liền đến nơi này đi, lui ra đi." Diệp Mộ cáo lui. Diệp Âm hành lễ, thong dong quay người, tại tên kia thái giám quan dưới sự hướng dẫn, chậm rãi rời đi tuyên chính điện. Thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại cửa đại điện, Tinh La hoàng đế trên mặt ôn hòa mới trong nháy mắt tiêu thất, trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Quý thúc, ngươi nhìn thế nào?" Hắn hướng về phía bên cạnh áo xám lão giả trầm giọng hỏi. Áo xám lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lại không vẫn đủ, chỉ có nhìn thấu thế sự thanh minh cùng vẻ nghiêm trọng. "Kẻ này, thâm bất khả trắc." Thanh âm hắn khàn khàn trầm thấp. "Tinh thần lực mạnh, chính là lão phu bình sinh nghĩ thấy, viễn siêu kỳ hồn lực đẳng cấp. Tâm tính trầm ổn, ứng đối cay độc, hoàn toàn không giống người thiếu niên. Trên người hắn tựa hồ bao phủ một tầng mê vụ, liền lão phu đều không thể hoàn toàn nhìn thấu." Tinh La hoàng đế cau mày. "Hắn cái kia có thể để cho David biến hình thủ đoạn." Áo xám lão giả lắc đầu. "Không cách nào xác định là không cùng hắn trực tiếp liên quan, nhưng tất nhiên có cực lớn liên quan. Bệ hạ, đối với người này, vừa phải dùng, càng phải phòng. Uy hiếp của hắn, chỉ sợ so 10 cái David càng lớn." Tinh La hoàng đế hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. "Chớ biết, trước hết để cho hắn giúp một Bạch ổn định cục diện." Mấy người nội bộ đế quốc an định lại. Câu nói kế tiếp hắn chưa hề nói, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Rời đi hoàng cung, ngồi trên trở về xe ngựa, Diệp Âm trên mặt ôn hòa nụ cười dần dần thu liễm, lộ ra một tia lạnh lùng chế giễu. "Lão hồ ly, muốn đem ta buộc ở Tinh La." Hắn thấp giọng tự nói. Hắn sao lại nhìn không ra Tinh La hoàng đế tính toán? Bất quá, cái này chính hợp ý hắn. Hắn muốn là cần thời gian tiêu hóa hấp thu tại Tinh La thu hoạch, chỉnh hợp sức mạnh. Âm Phong lĩnh phát triển, cùng Chu Trúc Vân, Chu Trúc Vũ quan hệ xử lý, cùng với tìm đòi Tinh La đế quốc chỗ sâu một ít bí mật, đều cần thời gian. Tinh La hoàng đế cung cấp cái này hợp pháp lưu lại Tinh La lý do cùng hoàn cảnh tương đối an toàn, ngược lại bất đi hắn không thiếu phiền phức. Hơn nữa đến lúc đó coi như muốn đem hắn cưỡng ép lưu tại nơi này không để đi hắn cũng có phương pháp đối phó. Hắn đã nghe được sát lục tiểu trấn ngay tại Tinh La đế quốc. Hệ thống, xem xét trước mắt toán khí giá trị tổng nạch. Diệp Âm ở trong lòng mặc niệm, liên tiếp con số tại trong đầu hắn thoáng qua. David, Chu Trúc Vân cùng với Tinh La Đế đô các phương thế lực cung cấp án khí giá trị đã tích lũy đến một cái tương đương khả quan con số. Là thời điểm tiến hành xuống một lần thập liên rút, xem có thể có cái gì thu hoạch mới. Có lẽ có thể tìm tới nhanh chóng tăng cao thực lực, hoặc ứng đối tương lai nguy cơ độ tốt. Xe ngựa chạy qua đường phố phồn hoa, ngoài cửa sổ là Tinh La Đế đô vẫn như cũ ồn ào náo động cảnh tượng. Nhưng Diệp Âm biết, bình tĩnh này phía dưới, phong bão mới đang nổi lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Xe ngựa chậm rãi chạy hồi thứ 7 Bảo Lưu Ly Tông phân bộ. Thất Bảo Lưu Ly Tông phân bộ, bên trong mặt thất. Diệp Âm nín hơi ngưng thần, ý thức chìm vào hệ thống giới diện. Khổng lồ bán ký giá trị dự trữ lập lòe mê người tia sáng. "Hệ thống, thập liên rút." Diệp Âm ra lệnh một tiếng. Hệ thống rút thưởng mặt ngoài trong nháy mắt bắt đầu tích lưu lưu chuyển động. "Chúc mừng ngươi lấy được Len Ken gà 5. Chúc mừng ngươi lấy được vượng tử cờ cờ đường 5. 5 cái âm phụ tinh dầu, 5 cái mãnh dược. Ban thưởng Len Ken gà cùng vượng tử cờ cờ đường xuất hiện tại đặc thù trong cửa hàng." "Bán ký giá trị hệ thống. Bán ký giá trị rút thưởng." Có thể rút ra đủ loại hệ thống trong thương trường không có đồ tốt, rút thưởng số lần càng nhiều, phần thưởng càng phong phú. Tiêu hao 100 đoán khí giá trị liền có thể rút thưởng một lần. Tiêu hao 1000 đoán khí giá trị có thể tiến hành một lần thập liên rút. Đề cử tiến hành thập liên rút. Đặc thù cửa hàng. Sở Thư Mịn, 10 điểm đoán khí giá trị. Thầy Tùy Quả, 50 điểm đoán khí giá trị. Đen Đỏi, 30 điểm đoán khí giá trị. Chương 217, ngay một nhai liền có thể để thăng hồn lực đoán khí giá trị hệ thống. Đoán khí giá trị rút thưởng. Có thể rút ra đủ loại hệ thống trong thương trường không có đồ tốt. Rút thưởng số lần càng nhiều, phần thưởng càng phong phú. Tiêu hao 100 đoán khí giá trị liền có thể rút thưởng một lần. Tiêu hao 1000 đoán khí giá trị có thể tiến hành một lần thập liên rút. Đề cử tiến hành thập liên rút. Đặc thù cửa hàng. Sở Thư Mịn, 10 điểm đoán khí giá trị. Thầy Tùy Quả, 50 điểm đoán khí giá trị. Đen Đỏi, 30 điểm đoán khí giá trị. Thầy Hôn Quả, 50 điểm đoán khí giá trị. Bạo Nước Đậu Hủ Túi, 10 điểm đoán khí giá trị. May Mắn Xúc Sắc, 100 điểm đoán khí giá trị. Âm Phủ Tinh Dầu, 100 đoán khí giá trị. Mãnh Dược, 50 đoán khí giá trị. Len Ken Gà, 200 đoán khí giá trị. Vượng Tử Cờ Cờ Đường, 250 đoán khí giá trị. Cái này Len Ken Gà cùng Vượng Tử Cờ Cờ Đường giá trị cao như vậy sao? Diệp Âm trông thấy đặc thù trong cửa hàng Vượng Tử Cờ Cờ Đường cùng Len Ken Gà giá cả không miễn cho hơi kinh ngạc, vừa ra tay chính là 200 đoán khí giá trị, một cái khác trực tiếp chính là 250. Lại tới một lần nữa thập liên rút. Diệp Âm không khỏi chờ mong sẽ xuất hiện cái gì đồ chơi mới. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Ban thưởng lời thật lòng đại mạo hiểm kẹo cao su bong bóng một hộp. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng tồn tại cả máy điều tiết, bạn dùng thử một cái. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Ban thưởng lời thật lòng đại mạo hiểm kẹo cao su bong bóng một hộp. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng tồn tại cả máy điều tiết, bạn dùng thử một cái. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Ban thưởng lời thật lòng đại mạo hiểm kẹo cao su bong bóng một hộp. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng tồn tại cả máy điều tiết, bạn dùng thử một cái. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng tồn tại cả máy điều tiết, bạn dùng thử một cái. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Ban thưởng lời thật lòng đại mạo hiểm kẹo cao su bong bóng một hộp. Tia sáng tán đi, Diệp Âm nhìn xem xuất hiện tại trong không gian hệ thống 5 hộp đóng gói loẹt loẹt kẹo cao su bong bóng cùng 5 cái thoạt nhìn như là cũ kỹ ra đi ô xoay tròn nút xoay ngân sắc linh kiện nhỏ, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Lời thật lòng đại mạo hiểm kẹo cao su bong bóng, tồn tại cả máy điều tiết. Đây cũng là cái gì trừu tượng đồ chơi? Hắn đầu tiên nhìn về phía cái kia 5 hộp hồn lực để thăng kẹo cao su bong bóng. Giấy đóng gói bên trên in khoa trương khuôn mặt tươi cười cùng khóc khuôn mặt, còn biết kích động tính chất lời quảng cáo nhai một nhai, để thăng hồn lực. Chính là cấp tốc như vậy. Vật phẩm tên, không giữ mồm giữ miệng kẹo cao su bong bóng. Hiệu quả, trong vòng 1 giờ, mỗi nói một lần lời nói, hồn lực để thăng một bùng nhỉu. Tác dụng phụ, thu được không giữ mồm giữ miệng BFF, sẽ không bị khống chế nói ra lời nói thật. Diệp Âm nhìn xem miêu tả này, lập tức cảm giác rằng có đau một chút. Cái đồ chơi này so sở mình còn hung ác ca. Quả thực là công khai tử hình thần khí. Mặc dù có thể hồn lực để thăng một bùng nhỉu, nhưng so với không giữ mồm giữ miệng BFF, vậy đơn giản là kém xa. Đây nếu là cho David hoặc cái nào đó nhìn không vừa mắt giá hỏa đi lên một mảnh. Hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía cái kia 5 cái màu bạc tồn tại cả máy điều tiết. Thứ này nhìn liền bình thường nhiều, giống một cái tinh xảo kim loại nút xoay, phía trên có khắc độ, từ không có chút cảm giác tồn tại nào đến toàn trường tối tịch tử. Vật phẩm tên, tồn tại cả máy điều tiết, bạn dùng thử. Hiệu quả, vặn bèo nút xoay, có thể biên độ nhỏ điều tiết tự thân tại người khác trong cảm giác tồn tại cảm. Điều thấp lúc, sẽ trở nên dễ dàng bị xem nhẹ, lãng quên, giống như phương nền, hiệu quả cũng không phải là ẩn thân, nhưng có thể diện rộng hạ thấp bị chú ý độ. Nâng cao lúc, sẽ lại càng dễ hấp dẫn người khác chú ý, để cho người ta vô ý thức cảm thấy ngươi rất trọng yếu, rất nô ra hiệu quả cũng không phải là mị hoặc, nhưng có thể để thang ban đầu độ thiện cảm cùng độ chú ý hiệu quả kéo dài 1 giờ, thời gian cooldown 12 giờ. Hệ thống ghi chú, điệu thấp trang bức, im mỉm phát tài, hấp dẫn ánh mắt, trở thành tiêu điểm thiết yếu sản phẩm tốt. Bản dùng thử giới hạn cá nhân sử dụng. Cái này có chút ý tứ. Diệp Âm nhãn con người sáng lên. Đây quả thực là tiềm hành, tìm hiểu tình báo, hoặc thời khắc mấu chốt hấp dẫn hỏa lực thần khí. Mặc dù không có trực tiếp sức chiến đấu tăng thêm, nhưng dùng tốt, hiệu quả có thể so cường lực hồn kỹ còn có tác dụng. Mấu chốt là không có tác dụng phụ. Lần này thập liên rút, mặc dù lại là cảm tạ hân hạnh chiếu cố cùng chúng thưởng chia đôi mở, nhưng ra đồ mới đều rất có tiềm lực. Diệp Âm thỏa mãn đem những thứ này mới phần thưởng cất kỹ, nhất là cái kia 5 cái tồn tại cả máy điều tiết, lập tức liền có tác dụng. Hắn quyết định trước chính mình dùng thử một cái xem hiệu quả. Cầm lấy một cái băng lãnh ngân sắc nút xoay, hắn thử nghiệm nhẹ nhàng phía bên trái giảm xuống tồn tại cảm dễ rửa một ấu nhỏ. Trong chốc lát, một loại vô cùng cảm giác kỳ dị bao phủ hắn. Phản phất xung quanh mình tia sáng đều ảm đạm một tia, khí tức cũng biến thành cực kỳ bình thản, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều tựa hồ yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Hắn đi đến cửa mật thất, vừa vặn một cái thị nữ bưng nước trà đi qua. Thị nữ ánh mắt tựa hồ trực tiếp xuyên qua hắn, rơi vào phía sau trên vách tường, không có chút nào dừng lại, phản phất nó căn bản muốn không tồn tại một dạng. Hiệu quả không tệ, Diệp Âm trong lòng thầm khen. Hắn lại đếm thử phía bên phải để thăng tồn tại cảm dãy rủa một ấu trong ngáy mắt, hắn cảm giác phản phất có một chiếc vô hình đèn chiếu đánh vào trên người mình. Vừa rồi cái kia đưa xong nước trà trở về thị nữ lần nữa đi ngang qua lúc, vô ý thức dừng bước lại, hướng về phía hắn lộ ra một cái phá lệ cung kính cùng thân thiết nụ cười. "Diệp tiên sinh, ngài còn có cái gì cần thiết không?" Trong ánh mắt độ chú ý rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. "Tạm thời không cần, cảm tạ." Diệp Âm ôn hòa cười cười. Thị nữ lúc này mới phảng phất lấy lại tinh thần, hơi hơi đỏ mặt hành lễ rời đi. "Đồ tốt." Diệp Âm tương nút xoay triệu hồi bình thường vị trí, hiệu quả tiêu thất. Hắn đối với cái này mới phần thưởng phi thường hài lòng. Đến nỗi cái kia 5 hộp không giữ mồm giữ miệng kẹo cao su bong bóng, Diệp Âm nhìn xem bọn chúng, trên mặt đã lộ ra nụ cười không có hảo ý, có lẽ có thể tại lần sau Tinh La Hoàng thất trên yến hội, tìm một cơ hội thỉnh một vị nào đó nhìn không vừa mắt đại thần nếm thử, hoặc cho vị kia vẫn như cũ không thành thật lắm Tinh La Hoàng đế tới một mảnh. Tưởng tượng một chút hoàng đế trên triều đình hướng về phía văn võ bách quan không giữ mồm giữ miệng, Diệp Âm xoa điểm cười ra tiếng, cất kỹ phần thưởng, Diệp Âm tâm tình vui vẻ. Có những thứ này đồ mới, hắn tại Tinh La đế quốc hành động đem càng thêm như cá gặp nước. Mục tiêu tiếp theo rất rõ ràng, lợi dụng tồn tại cả máy điều tiết cùng phía trước rút đến đủ loại phần thưởng, thêm một bước trợ giúp đái một bạch củng cố quyền hạn, đồng thời chiều sâu khai quật Tinh La đế quốc tài nguyên cùng bí mật, đồng thời tiếp tục thu hoạch số lớn oán khí giá trị. Tinh La đế đô bàn cờ này, hắn càng ngày càng muốn gì được ấy. Tinh La hoàng cung, ngự thư phòng, bầu không khí so với lần trước triệu kiến Diệp Tâm thì thiếu một chút dương cung bạc kiếm, lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng chính thức. Chỉ có điều lần này đổi người rồi, Tinh La hoàng đế ngồi ngay ngắn án thư sau đó, sắc mặt trầm tĩnh, không giận tự uy. Đái một bạch cung kính đứng ở phía dưới, dáng người kiên cường, hai đầu lông mày đã cởi ra những ngày qua bàng hoàng, nhiều hơn mấy phần thuộc về thượng vị giả trầm ổn cùng nguyệt khí. Đi qua Diệp Âm âm thầm phụ tá cùng khoảng thời gian này lôi lệ phong hành, Đái Mục Bạch đã cơ bản nắm trong tay David lưu lại thế lực cùng bộ phận đế quốc quyền hành, địa vị ngày càng củng cố. Chương 218, một cái Diệp Âm đem hai hoàng phi cướp mất Tinh La hoàng cung, ngự thư phòng. Bầu không khí so với lần trước triệu kiến Diệp Âm lúc, thiếu một chút dương cung bạc kiếm, lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng chính thức. Tinh La hoàng đế ngồi ngay ngắn án thư sau đó, sắc mặt trầm tĩnh, không giận tự uy. Đái Mục Bạch cung kính đứng ở phía dưới, dáng người kiên cường, hai đầu lông mày đã cởi ra những ngày qua bàng hoàng, nhiều hơn mấy phần thuộc về thượng vị giả trầm ổn cùng nguyệt khí. Đi qua Diệp Âm âm thầm phụ tá cùng khoảng thời gian này lôi lệ phong hành, Đái Mục Bạch đã cơ bản nắm trong tay David lưu lại thế lực cùng bộ phận đế quốc quyền hành, địa vị ngày càng củng cố. Một Bạch Tinh La hoàng đế chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo đế vương uy nghiêm. Gần đây ngươi làm rất tốt, đại thần trong triều đối với ngươi có nhiều khen ngợi. Xem ra chấm lựa chọn không có sai. Đái Mộc Bạch hơi hơi không người toàn do phụ hoàng tín nhiệm, nhi thần nhất định dốc hết toàn lực, không phụ phụ hoàng sở thác. Hoàng đế gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Đối với cái này đã từng bị trục xuất, bây giờ lại lấy tư thái cường thế trở về nhi tử, tâm tình của hắn phức tạp. Nhưng đế quốc ổn định cao hơn hết thảy. Vừa vì thái tử, rất nhiều chuyện liền cần sớm tính toán. Hoàng đế lời nói xoay chuyển, cắt vào chính đề. Ngươi cùng Chu Trúc Thanh hôn sự, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Chu gia bên kia, chấm đã để người thăm dò qua ý, bọn hắn cũng không dị nghị. Dựa theo Tinh La Hoàng thất trăm năm qua truyền thống, cùng Chu gia thông gia, thu được U Minh Linh Miêu võ hồn phụ trợ, là thái tử củng cố địa vị, tương lai thi triển võ hồn dung hợp kỹ mấu chốt một vòng. Tại hoàng đế xem ra, đây là thuận lý thành trường, chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Đái Mộc Bạch phản ứng lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy Đái Mộc Bạch cơ thể hơi cứng đờ, trên mặt thoáng qua một tia cực kỳ mất tự nhiên thần sắc, thậm chí vô ý thức tránh đi hoàng đế ánh mắt, âm thanh cũng biến thành có chút khô khốc. Phụ hoàng, chuyện này có lẽ. Hoàng đế cỡ nào nhạy cảm, lập tức phát giác dị thường của hắn, lông mày nhíu lên. Ân, có gì không thích hợp? Chẳng lẽ Chu gia đưa ra cái gì yêu cầu quá đáng? Vẫn là Chu Trúc Thanh nàng? Không, không phải Trúc xong vấn đề. Đái Mộc Bạch đội vàng phủ nhận, ánh mắt dao động, hai tay không tự chủ nắm chặt. Chỉ là nhi thần cảm thấy, chuyện này có lẽ không cần nóng lòng nhất thời. Hồ náo. Hoàng đế âm thanh đột nhiên nghiêm nghị lại. Hoàng thất thông gia, há lại là như trò đùa của trẻ con. Đây là tổ chế, cung quan hồ đế quốc ổn định. Có gì nguyên do, nhanh chóng nói tới. Cương đại đế vương uy áp bao phủ xuống, Đái Mộc Bạch cái chán hơi hơi dướng mồ hôi. Hắn biết, hôm nay nếu không đưa ra một hợp lý giảng giải, chỉ sợ khó mà qua ải. Hắn hít sâu một hơi, phản phất đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo dãy rủa cùng một tia vỏ đã mẹ không sợ sức ý vị. Phu hoàng bất giận. Cũng không phải là nhi thần có ý định làm trái tổ chế, thật sự là Chu Trúc Thanh nàng. Nàng tâm hữu sở trúc, cùng nhi thần cũng không tình yêu nam nữ. Ân. Hoàng đế trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức lạnh rên một tiếng. Tâm hữu sở trúc. Hừ, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, huống chi hoàng thất hôn nhân, há lại cho nàng. Hắn lại nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại, giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, ánh mắt sắc bén như đao mà bắn về phía Đái Mộc Bạch. Nàng tâm thuộc người nào? Chẳng lẽ là cái kia Diệp Âm? Ngoại trừ cái kia thần bí khó lường, nhiều lần sáng tạo kỳ tích Diệp Âm, hoàng đế nghĩ không ra còn có ai có thể để cho Chu Trúc Thanh cự tuyệt thái tử phi chi vị. Khá lắm Diệp Âm. Đào chân tường đào được Tinh La hoàng thất trên đầu tới. Đái Mộc Bạch bị hoàng đế ánh mắt bén nhọn thấy trong lòng run lên, nhắm mắt gật đầu một cái. Là, mặc dù sớm đã có ngờ tới, nhưng nhận được xác nhận, Tinh La hoàng đế vẫn là cảm giác một cỗ bất khí xông thẳng trên đỉnh đầu. Lại là cái này Diệp Âm. Đảo loạn đế đô phong vân, cải biến hoàng vị thuộc về còn chưa đủ. Thậm chí ngay cả dự định thái tử phi cũng dám cướp mất. Hắn cưỡng chế lửa giận, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hảo, hảo một cái Diệp Âm. Thực sự là hảo thủ đoạn. Hắn hít sâu mấy hơi, cố gắng bình phục nỗi lòng. Việc đã đến nước này, cưỡng cầu vô ích, ngược lại có thể ác cùng Diệp Âm cùng Đái Mộc Bạch quan hệ trong đó. Cũng may Diệp Âm là Đái Mộc Bạch bằng hữu, tựa hồ cũng không trực tiếp cùng Tinh La là địch ý đồ, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Thôi, hoàng đế phất phất tay, phản phất vứt bỏ cái gì suối quẩy đồ vật. Tất nhiên Chu Trúc Thanh vô tâm nơi này, giữa hái xanh không ngọt. Chu gia thế hệ này nữ tử, lại cũng không phải là chỉ có một mình nàng. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Châm nhớ kỹ, Chu gia đại tiểu thư Chu Trúc Vân, vô luận tiên phú, dung mạo, tâm tính, tất cả thuộc thượng thừa, nguyên bản là xem như hoàng tử chính phi bồi dưỡng. Bây giờ David, thử, nàng cùng nguyên niên kỷ cũng gần như. Tại hoàng đế xem ra, đây quả thực là hoàn mỹ thay thế phương án. Vừa có thể duy trì cùng Chu gia thông gia, Chu Trúc Vân thân phận địa vị cũng đầy đủ phối hợp thái tử phi. Còn có thể trấn an bởi vì David rơi đài mà có chút hỗn loạn Chu gia. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa ra, liền thấy Đái Mộc Bạch sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái, thậm chí có chút xanh. Phu hoàng. Đái Mộc Bạch âm thanh đều mang tới nước nở. Chu Trúc Vân nàng chỉ sợ cũng không được. Cái gì? Hoàng đế bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên, âm thanh đột nhiên cất cao, tràn đầy khó có thể tin. Chu Trúc Vân thì thế nào? Chẳng lẽ nàng a? Một cái đáng sợ, hoang đường ý niệm không bị khống chế xông ra. Đái Mộc Bạch khó khăn gật đầu một cái, cơ hồ không dám nhìn ánh mắt của hoàng đế. Âm thanh thấp đến mức giống con muỗi lử lử. Giống như cũng là Diệp Âm. Và anh, Tinh La hoàng đế chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có kinh lôi nổ tung, cả người đều mộng. Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Chu gia thế hệ này xuất sắc nhất hai cái hoa tỉ muội. Tinh La trong hoàng thất định ván đã đóng thuyền hai vị hoàng tử chính phi, thế mà tất cả đều bị cùng một cái nam nhân cho cướp mất, vẫn là tại hắn Tinh La đế quốc trên địa bàn, tại dưới mí mắt hắn. Đây quả thực là đem Tinh La hoàng thất khuôn mặt đè xuống đất ma sát, vô cùng nhục nhã. Trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Hoàng đế tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Đái Mộc Bạch, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi, cái kia Diệp Âm, hắn đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình vào giờ khắc này. Biệt quất, phẫn nộ, hoang đường, còn có một tia cảm giác vô lực sâu đậm. Đánh lại đánh không lại, ít nhất tạm thời không nắm chắc. Mắng lại mắng không ra miệng, dù sao cũng là Đái Mộc Bạch trọng yếu trợ lực. Khẩu khí này ngăn ở ngực, kém chút để cho hắn mất đi. Đế tử Tinh La hoàng đế oán khí 99. Thật vất vả thuận qua khí, hoàng đế sắc mặt tái xanh, từ trong hàm răng gạt ra âm thanh. Cái kia Chu gia đâu? Chu gia liền không có người quản quản. Chu Trúc Vũ đâu? Cái kia Chu Trúc Vũ cuối cùng không thành vấn đề a. Hắn cơ hồ là gầm thét hỏi ra câu nói này, phản phất bắt được một cọng cỏ cuối cùng. Chương 219, ngươi vừa ý David cái kia Chu gia đâu? Chu gia liền không có người quản quản. Chu Trúc Vũ đâu? Cái kia Chu Trúc Vũ cuối cùng không thành vấn đề a. Hắn cơ hồ là gầm thét hỏi ra câu nói này, phản phất bắt được một cọng cỏ cuối cùng. Đái Mộc Bạch nhìn xem gần như bùng nổ phụ hoàng, doa đến rụt cổ một cái, âm thanh càng nhỏ hơn. Chu Trúc Vũ, nàng ngược lại là không có bị Diệp Âm như thế nào. Hoàng đế nghe vậy, vừa định buông lỏng một hơi, lại nghe Đái Mộc Bạch tiếp tục nói bổ sung. Nhưng nàng giống như chính mình cảm mến tại Diệp Âm, nhìn Diệp Âm ánh mắt không thích hợp. Phúc. Tinh La Hoàng đế cảm giác bộ ngực mình chịu trọng trọng nhất kích, một điểm hy vọng cuối cùng cũng triệt để phá diệt. Chu gia ba tỷ muội, một cái bị Diệp Âm cướp mất, một cái bị Diệp Âm cướp mất, cái cuối cùng tự mình ngã gián. Cái này Diệp Âm là chuyên môn tới khắc hắn Tinh La Hoàng thất, khắc hắn Chu gia sao? Thật tốt thông gia truyền thống, Tinh La Hoàng thất cùng Chu gia trăm năm qua kiên cố mối quan hệ, làm sao lại đã biến thành bộ dáng này? Hoàng đế ngồi liệt trở về long ỷ, lấy tay đỡ cái chán, cảm giác từng đợt mê muội. Thế giới quan nhận lấy trước nay chưa có xung kích. Trong ngự thư phòng lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn lại hoàng đế thô trọng tiếng thở dốc. Thật lâu, hoàng đế mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Đái Mộc Bạch. Trong ánh mắt kia có phẫn nộ, có biết quất, đành chịu, thậm chí còn có một tia thông cảm. Mộc Bạch, ngươi nói thực cho ngươi biết chấm. Thanh âm của hắn hiện ra vẻ bề bại cùng thăng hàn. Ngươi như thế khước từ cùng Chu gia thông gia, phải chăng trong lòng đã có khác cảm mến người? Hắn thấy Đái Mộc Bạch liên tiếp cự tuyệt Chu gia thì muội, nhất định là tâm hữu sở trúc. Có lẽ là Thiên Đấu Đế quốc một vị nào đó quý tộc tiểu thư. Mặc dù vi phạm tổ chế, nhưng nếu thực sự là lưỡng tình tương duyệt, cũng không phải không thể cân nhắc. Nhưng mà Đái Mộc Bạch phản ứng lần nữa nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Chỉ thấy Đái Mộc Bạch nghe được vấn đề này, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, ánh mắt trốn tránh, hai tay khẩn trương xoa xoa góc áo, một bộ khó mà mở miệng, xấu hổ tại gặp người bộ dáng. Phu hoàng, nhi thần, hắn đã đúng, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Hoàng đế tâm dần dần chìm xuống dưới, một loại càng thêm dự cảm bất tường xông lên đầu. Chẳng lẽ cảm mến nhân thân phần cực kỳ thấp, hoặc là có cái gì khó lấy mở miệng ẩn tật? Nói, hoàng đế bỗng nhiên vô bàn một cái, nghiêm nghị quát lên, đến cùng là người phương nào? Hôm nay ngươi nếu không nói tin tưởng, cái này thái tử chi vị. Uy hiếp ngữ đến bên miệng, Đái Mộc Bạch bị bức phải gấp, quyết tâm liều mạng, vừa nhắm mắt, cơ hồ là giống lên. Là David. Nhi thần cảm mến tại David. Âm thanh giống như kinh lôi, vang dội tại ngự thư phòng bầu trời. Tinh La hoàng đế rất im lặng. Biểu tình trên mặt hắn trong nháy mắt đọc lại. Con mắt trợn tròn, miệng hơi hơi mở ra, phản phất nghe được thế gian tối không thể tưởng tượng nổi, tối hoang đường vô lý sự tình. Hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Ngươi nói cái gì? Ai? Hoàng đế âm thanh lay động giống như nói mê. Đái Mộc Bạch như là đã nói ra miệng, ngược lại vỏ đã mẹ không sợ rơi, không đếm xỉa đến. Mặc dù gương mặt thiêu đến lợi hại, nhưng vẫn là nhắm mắt lặp lại một lần. Âm thanh lại thấp rất nhiều, mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp tình cảm. Là đại ca. David. Nhi thần cảm thấy David nàng bây giờ rất tốt. Tinh La hoàng đế triệt để hóa đá ở trên long ỷ đầu góc trống rỗng. Đái Mộc Bạch cảm mến tại David. Này, cái này. Tinh La hoàng đế chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết lao ngược lên trên, trước mắt từng trận biến thành màu đen, trong lỗ tai ông tác hưởng. Hắn một tay bồi dưỡng được, ký thác kỳ vọng người thừa kế. Vậy mà nói cho hắn biết, thích. Rối loạn, toàn bộ rối loạn. Tinh La mặt mũi của hoàng thất, tôn nghiêm, tại thời khắc này triệt để sụp đổ hầu như không còn, đều là bởi vì cái kia Diệp Âm. Kể từ hắn đi tới Tinh La, hết thảy đều trở nên không được bình thường. Hoàng đế duỗi ra tay run rẩy chỉ vào Đái Mộc Bạch, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Cuối cùng, hắn đột nhiên ngửa về sau một cái, tựa ở trên long ỷ, vô lực phất phất tay. Âm thanh mỏi mệt, khàn khàn, tràn đầy cuộc đời không còn gì đáng tiếc mà mịt. Lan, cho chấm lăn ra ngoài. Hắn cần yên tĩnh, hắn cần thật tốt suy tính một chút nhân sinh, suy tính một chút Tinh La hoàng thất quỷ dị này tương lai. Đái Mộc Bạch như được đại xá, vội vàng hành lễ, cơ hồ là cũng như chạy trốn tối lui ra khỏi ngự thư phòng, lưu lại Tinh La hoàng đế một người, ngồi một mình ở trống trải uy nghiêm trong ngự thư phòng, hướng về phía không khí, phát ra sâu trong linh hồn nghi vấn. Lao tổ tông, chấm đến cùng đã làm sai điều gì? Tinh La hoàng thất, làm sao sẽ biến thành dạng này? Trong ngự thư phòng, yên tĩnh như chết. Tinh La hoàng đế ngồi liệt tại trên long ỷ, hai mắt vô thần nhìn qua mái vòm phức tạp hoa lệ bích họa, phản phất muốn từ cái kia chư thần tranh đấu trong tấm hình tìm kiếm một tia đáp án, lại chỉ cảm thấy càng thêm khắc sâu hoang đường cùng bất lực. Đái Mộc Bạch câu kia thạch phá thiên kinh tuyên ngôn, giống như ma âm rót vào tai, ở trong đầu hắn nhiều lần quanh quẩn. Cảm mến tại David, mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở hắn xem như đế vương, làm cha tôn nghiêm cùng nhận thức bên trên. Rối loạn, toàn bộ rối loạn. Tổ chế, luân lý, hoàng thất mặt mũi, tại tuyệt đối lực lượng cùng vị dị thực tế trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích, mà tạo thành căn nguyên của hết thể những thứ này. Hoàng đế ánh mắt chậm rãi tập trung, trở nên sắc bén mà băng lãnh, cuối cùng rơi vào trong hư không một điểm nào đó. phản phất thấy được cái kia từ đầu đến cuối mang theo ôn hòa nụ cười người trẻ tuổi Diệp Âm. Là hắn, nhất định là hắn dùng tà thuật gì, không chỉ có cải biến David cơ thể, càng bóp méo Đái Mộc Bạch tâm trí. Bằng không căn bản là không có cách giảng giải cái này vi phạm nhân luân lẽ thường hoang đường sự tình. Mãnh liệt phẫn nộ cùng kiên kỵ lần nữa xông lên đầu, nhưng chợt lại bị cảm giác vô lực sâu đậm thay thế. Động Diệp Âm, không nói đến hắn tự thân cái kia quỷ dị khó lường thực lực cùng sau lưng có thể tồn tại thế lực, riêng là hắn bây giờ đối với Đái Mộc Bạch tầm quan trọng, cùng với trong tay hắn có thể nắm giữ, có thể khiến người ta võ hồn biến dị hoặc để thăng hồn hoàn niên hạn bị pháp, liên để hoàng đế sợ ném chuột vỡ bình. Huống chi, Đái Mộc Bạch bây giờ rõ ràng đối với Diệp Âm nói gì nghe nấy, tín nhiệm có thừa. Động Diệp Âm rất có thể dẫn đến vừa mới ổn định cục diện lần nữa sập bàn. Ai? Thật lâu, một tiếng dài rằng giặc mà mệt mỏi thở dài tại trống trải trong ngự thư phòng vang lên. Hoàng đế phảng phất trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Hắn nuốt nuốt phát đau mi tâm, âm thanh khàn khàn mà với bên ngoài phân phó nói: "Chuyển cho ý chỉ, hoàng thất cùng Chu gia chuyện thông gia, tạm hoãn bàn lại. Mệnh tông nhân phủ, một lần nữa chỉnh sửa hoàng thất cưới nghi quy chế pháp luật, cho phép thái tử tự chủ chọn phi, chỉ cần báo chấm biết được liền có thể." Nói ra lời nói này, cơ hồ đã dùng hết toàn thân hắn khí lực. Chương 220, Tinh La hoàng đế tâm tính sập này bằng với triệt để từ bỏ Tinh La hoàng thất kéo dài trăm năm thiết luật, hướng thực tế làm ra khuất nhục thỏa hiệp. Nhưng trừ cái đó ra, hắn còn có thể làm sao đâu? Thật chẳng lẽ buộc Đái Mộc Bạch đi cưới một cái hắn căn bản muốn không yêu Chu gia nữ tử? Hoặc càng hỏng bét, trơ mắt nhìn xem hoàng thất bê bối bộc phát. Ngoài cửa thái giám rõ ràng cũng nghe đến vừa rồi động tĩnh bên trong, bây giờ nơm nớp lo sợ lên tiếng giả. Tiếng bước chân hốt hoảng đi xa. Hoàng đế tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Hắn lần thứ nhất đối trưởng không cái này đế quốc khổng lồ, sinh ra một tia cảm giác lực bất tòng tâm. Cùng lúc đó, thất bảo Lưu Ly Tông phân bộ, Diệp Âm hình như có nhận thấy, nhếch miệng lên một vòng hiểu rõ độ cong. Khổng lồ tinh thần lực để cho hắn cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể mơ hồ bắt được hoàng cung phương hướng cái kia tâm tình kịch liệt ba động cùng cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Xem ra, hoàng đế bệ hạ nghĩ thông suốt. Hắn cười khẽ tự nói, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Đối với Đái Mộc Bạch lựa chọn, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. David, bây giờ đã mất đi sức mạnh cùng địa vị, ngược lại khơi dậy Đái Mộc Bạch ở sâu trong nội tâm một loại nào đó phức tạp ý muốn bảo hộ cùng chinh phục dục. Lại thêm hoàng thất giữa huynh đệ cái kia vặn vẹo quan hệ cạnh tranh, cùng với Diệp Âm ngẫu nhiên lơ đãng trợ giúp, đủ loại nhân tố được ra, sinh ra loại kết quả này, lại hợp lý bất quá. Đến nỗi Tinh La hoàng đế có thể hay không đem bút chướng này tính toán tại trên đầu mình, Diệp Âm căn bản vốn không quan tâm. Hắn chỉ cần bảo đảm Đái Mộc Bạch ngồi vững vàng thái tử chi vị, bảo đảm mình có thể thuận lợi thu hoạch Tinh La đế quốc tài nguyên, bảo đảm đoán khí giá trị liên tục không ngừng liền có thể. Những thứ khác cũng là việc nhỏ không đáng kể. Đúng lúc này, Đái Mộc Bạch có chút thất hồn lạc phách trở về. Trên mặt hắn còn mang theo không rút đi đỏ ửng cùng một tia nghĩ lại mà sợ. Ánh mắt phức tạp, nhìn thấy Diệp Âm, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Gặp qua bệ hạ, Diệp Âm rót cho hắn chén nước, giọng ôn hòa. Đái Mộc Bạch tiếp nhận chén nước, gật đầu một cái, âm thanh khô khốc. Thấy qua, ta cùng phụ hoàng nói. Nói liền tốt. Diệp Âm vỗ bả vai của hắn một cái, một bộ ta hiểu nét mặt của ngươi. Tuân theo bản tâm, không cần để ý thế tục ánh mắt. Bệ hạ sẽ lý giải. Đái Mộc Bạch nhìn xem Diệp Âm cái kia ôn hòa vô hại, phản phất hoàn toàn vì hắn lo nghĩ nụ cười, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một phương diện cảm kích Diệp Âm cho tới nay trợ giúp cùng ủng hộ, một phương diện khác lại ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không bình thường, nhưng cụ thể chỗ nào không đúng, hắn lại không nói ra được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trọng trọng thở dài. Đa tạ âm ca. Chỉ là hủy khuất đại ca. Diệp Âm trong lòng cười thầm, trên mặt lại lộ ra tán đồng thần sắc. Chính xác, David điện hạ thân phận hôm nay lung túng, tình cảnh gian khổ, càng cần hơn quan tâm cùng thích đáng an trí. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn như tùy ý đề nghị. Nói chung đem hắn cầm tù ở khác viện cũng không phải kế lâu dài, dễ dàng chọc người chỉ trích. Không bằng từ ta đứng ra, trong thành tìm một chỗ thanh tĩnh lịch sự tao nhã trạch viện, để cho điện hạ rời đi qua tính dưỡng. Vừa tới lộ ra một bạch ngươi khoan dung đại độ, không quên tình huynh đệ. Thứ hai cũng thuận tiện ngươi. Ách, thường xuyên đi thăm quan tâm, không phải sao? Đái Mộc Bạch nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Đây quả thực là trong nói đến trong tâm khảm của hắn. Biệt viện dù sao nhiều người phức tạp, hắn mỗi lần đi đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như có thể có một chỗ tư mật trạch viện. Hắn nhìn về phía Diệp Âm ánh mắt tràn đầy cảm kích. Âm ca, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Chuyện này liền nhờ cậy ngươi. Yên tâm, cuốn ở trên người của ta. Diệp Âm sảng khoái đáp ứng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn đương nhiên sẽ tìm một chỗ hảo trạch viện, một chỗ cách âm hiệu quả tuyệt hảo, thủ vệ tất cả đều là chính mình người, hoàn toàn ở hắn trưởng không phía dưới trạch viện. Dạng này vừa có thể thỏa mãn Đái Mộc Bạch điểm tiểu tâm tư kia, thuận tiện hắn thu hoạch đôi huynh đệ này toàn khí giá trị, lại có thể đem David lá bài này một mực nắm ở trong tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Quả thực là một công nhiều việc. Rất nhanh, Diệp Âm liền thông qua thất bảo Lưu Ly Tông con đường, tại đế đô một cái tương đối yên lặng nhưng công trình hoàn thiện khu vực, mua một tòa ba tiến ba gia tinh xảo trạch viện, đồng thời tự mình chọn lựa một nhóm có thể tin người hầu hộ vệ. David bị bí mật từ hoàng thất biệt viện lãnh ra, đưa vào tòa này tên là Tĩnh Tâm viện nhà mới chỗ. Đối với cái này, David tự nhiên là kịch liệt phản kháng, khóc giống chửi mắng không dứt. Nhưng ở tuyệt đối lực lượng cùng thực tế trước mặt, phản kháng của nàng không có chút ý nghĩa nào. Mà khi nàng phát hiện tòa này trạch viện hoàn cảnh so với biệt viện thoải mái dễ chịu tự do, người hầu mặc dù giám thị lấy nàng, nhưng cũng cung kính có thừa. Nhất là Đái Một Bạch tới chơi không còn như vậy lén lút lúc, phản kháng của nàng dần dần đã biến thành chết lặng tiếp nhận. Thậm chí, ẩn ẩn có một tí liền chính nàng đều không muốn thừa nhận giải thoát. Ít nhất ở chỗ này, nàng không cần thời khắc đối mặt hoàng thất những cái kia ánh mắt khác thường cùng xì xào bàn tán. Đái Một Bạch đối với Diệp Âm an bài hài lòng đến cực điểm, hướng về Tinh Tâm Viện chạy càng ngày càng chịu khó. Diệp Âm thì ngồi vững điếu ngư đài, một bên thưởng thức cái này ra luân lý vở kịch, một bên hưởng thụ lấy Đái Một Bạch cùng David hai người cung cấp ngày càng phong phú đoán khí giá trị. Đến từ David đoán khí 66. Ngẫu nhiên, hắn còn có thể hảo tâm cho David đưa đi một chút điều lý thân thể từ bộ phẩm. Mỹ Kỳ danh nói trợ giúp nàng thích ứng thân thể mới, củng cố hồn lực. Tinh La Đế Đô cục diện, liền tại đây loại quỷ dị vi diệu cân bằng bên trong, tạm thời ổn định lại. Đái Một Bạch bề bộn nhiều việc tiếp nhận sự vụ của đế quốc, củng cố quyền hạn, khi nhàn hạ liền đi Tĩnh Tâm Viện thăm huynh trưởng cũng tiến hành khắc sâu giao lưu. Chỉ có điều khắc sâu giao lưu phía trước còn cần mượn dùng một chút Diệp Âm máy dược, bằng không thì có chút không thể đi xuống chân. Diệp Âm thì âm thầm phát triển thế lực, lợi dụng mới rút đến tồn tại cả máy điều tiết cùng hồn lực để thăng kẹo cao su bong bóng. Lặng yên không một tiếng động thanh trừ một chút ngoan cố người chống lại, hoặc cho một ít mắt không mở ra hỏa chế tạo chút phiền toái nhỏ, làm không biết mệnh thu gặt lấy đoán khí giá trị. Chu Trúc Vân khi lấy được Diệp Âm cam kết định kỳ vật lý trị liệu cùng hồn hoàn sau khi tăng lên, cũng biến thành càng thêm biết chuyện và thuận theo. Lợi dụng Chu gia lực ảnh hưởng, hăng hái vì Đái Một Bạch hoặc có lẽ là vì Diệp Âm trải đường. Chu Trúc Vũ thì an phận mà chờ tại phân bộ, ngẫu nhiên cùng Diệp Âm ngẫu nhiên gặp. Trong ánh mắt hâm mộ ngày càng rõ ràng, lại bởi vì muội muội Chu Trúc Thanh quan hệ mà không dám biểu lộ, chỉ có thể đem tâm tư chôn giấu thật sâu. Hết thảy tựa hồ cũng tại hướng về đối với Diệp Âm có lợi phương hướng phát triển. Thời gian thấm thoát, mấy tháng thời gian đang bận rộn cùng trong tu luyện phi tốc trôi qua. Tinh La Đế Đô thế cục tại Diệp Âm phía sau màn điều khiển cùng Đái Một Bạch lôi lệ phong hành phía dưới đã cơ bản ổn định. Đái Một Bạch thái tử địa vị ngày càng củng cố. Mặc dù hắn cùng với David cái kia chút bạn sự vẫn là tầng cao nhất vòng tròn bên trong ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, nhưng đã không người còn dám công nhiên xem bảo. Diệp Âm lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem Âm Phong Linh thế lực thông qua hợp pháp thương mại đường tắt, thật sâu cắm rễ ở Tinh La Đế quốc Tây Nam khu vực. Chương 221, Diệp Âm 60 cấp Tinh La Đế đô thế cục tại Diệp Âm phía sau màn điều khiển cùng Đái Một Bạch lôi lệ phong hành phía dưới, đã cơ bản ổn định. Đái Một Bạch thái tử địa vị ngày càng củng cố. Mặc dù hắn cùng với David cái kia chút bạn sự vẫn là tầng cao nhất vòng tròn bên trong ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, nhưng đã không người còn dám công nhiên xem bảo. Diệp Âm lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem Âm Phong Linh thế lực thông qua hợp pháp thương mại đường tắt, thật sâu cắm rễ ở Tinh La Đế quốc Tây Nam khu vực, cùng Thất Bảo Lưu Ly tông thương nghiệp mạng lưới chặt chẽ kết hợp, tạo thành một cái ẩn hình khổng lồ tình báo cùng tài nguyên mạng lưới. Một ngày này, Thất Bảo Lưu Ly tông phân bộ bên trong, hồn lực ba động liên tiếp. Đường Tam, cuối cùng tại hắn 16 tuổi trước sinh nhật tịch, hồn lực thành công đột phá cấp 40 cánh cửa. Mặc dù so với Diệp Âm, Tiểu Vũ bọn người, cái tốc độ này không tính đỉnh tiêm, nhưng cân nhắc đến hắn không có tiên thảo ngoại quải, đã là coi như không tệ. Đồng thời, Độc Cô Nhạn hồn lực cũng thành công đạt đến 50 cấp, cần thu hoạch đệ ngũ hồn hoàn. Tiểu Vũ, Linh Linh Linh, Chu Trúc Thanh hồn lực cũng tới gần 50 cấp đại quan. Liên về sau gia nhập vào, Thiên Phú hơi kém Chu Trúc Vũ. Tại Diệp Âm tình cờ tài nguyên ưu tiên cùng mình dưới sự cố gắng, cũng sắp muốn đột phá cấp 40. Mà Diệp Âm chính mình, tại đoán khí giá trị đắp lên phía dưới, hồn lực càng là đạt đến 60 cấp bình cảnh, cần đệ lục hồn hoàn. Tinh đấu đại xâm lâm trở thành bọn hắn tất nhiên lựa chọn. Đội ngũ đội hình rất nhanh xác định. Diệp Âm, 60 cấp, Độc Cô Nhạn, 50 cấp, Đường Tam, 40 cấp. Ba người là thu hoạch hồn hoàn chủ lực. Tiểu Vũ, 49 cấp, Linh Binh Binh, 49 cấp, Chu Trúc Thanh, 49 cấp, cũng tùy hành, một phương diện hộ pháp. Một phương diện khác các nàng cũng sắp đến bình cảnh, có thể sớm tìm kiếm thích hợp hồn thú. Chu Trúc Vân biết được tin tức sau, cũng chủ động yêu cầu gia nhập vào. Mỹ Kỳ danh nói bảo hộ mọi mọi Chu Trúc Thanh. Kỳ thực suy nghĩ nhiều tại Diệp Âm mặt phía trước biểu hiện, có lẽ còn có thể cọ điểm chỗ tốt. Diệp Âm tự nhiên xem thấu tâm tư của nàng, nhưng cũng không điểm phá, gật đầu đáp ứng. Chu Trúc Vũ đồng dạng đi theo mọi người cùng nhau đi, thật vất vả rời đi Chu gia. Nếu như còn lại một thân một mình, đó cũng không hề rời đi khác nhau ở chỗ nào đâu. Còn có cùng một chỗ đồng hành mang theo hộ vệ chuẩn bị hộ giá hộ hàng Đái Một Bạch. Một nhóm 9N người, làm sơ chuẩn bị, liền ngồi xe ngựa, rời đi Tinh La Đế Đô. Hướng về kia mênh mông ngông ngẩn, tràn ngập kỳ ngộ cùng nguy hiểm tinh đấu đại xâm lâm tiến phát. Vài ngày sau, tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, trong không khí tràn ngập nguyên thủy mà khí tức nguy hiểm, đủ loại hồn thú tiếng gào thét mơ hồ từ sâu trong rừng rậm truyền đến. 9 người cùng với bọn hộ vệ xuống xe ngựa, bước vào rừng rậm. Diệp Âm khổng lồ tinh thần lực giống như dạ đã giống như trải rộng ra, cảnh giác động tĩnh chung quanh, đồng thời tìm kiếm thích hợp hồn thú khí tức. Độc Cô Nhạn cần chính là thích hợp Bích Lân Xà Hoàng võ hồn độc thuộc tính hồn thú, niên hạn tại 2 vạn năm tả hữu. Đường Tam đệ tứ hồn hoàn, mục tiêu tại 5000 năm trên dưới, khống chế hệ hoặc cường công hệ đều có thể. Mà Diệp Âm chính mình, hắn thiện ác nguyền rủa Bảo Châu võ hồn cực kỳ đặc thù, đối với hồn hoàn không có minh xác thuộc tính yêu cầu, nhưng hồn thú đặc chất nhất thiết phải đầy đủ đặc biệt hoặc cường đại, niên hạn thì ít nhất cần 4 vạn năm trở lên. Cái này không thể nghi ngờ tăng lên siêu tầm độ khó. Đám người cẩn thận từng ly từng tí hướng rừng rậm bên trong tiến lên. Ven đường gặp phải một chút ngàn năm hồn thú, phần lớn bị đám người tản ra khí tức cường đại sợ quá chạy mất. Ngẫu nhiên có không có mắt chủ động công kích, cũng bị dễ dàng giải quyết. Tiểu Vũ trở lại rừng rậm phảng phất về đến nhà rồi, lộ ra phá lệ hoạt động mạnh, bằng vào đối với hồn thú quen thuộc. chắc là có thể sớm phát hiện nguy hiểm hoặc tìm được phù hợp mục tiêu. Rất nhanh, bọn hắn vì Độc Cô Nhạn tìm được một đầu hơn 2 vạn năm u minh độc mãng. Sau một phen không tính quá chiến đấu kịch liệt, Độc Cô Nhạn thành công đánh chết, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Tiếp lấy, lại vì Đường Tam tìm được một cái tu vi ước chừng 5500 năm địa huyệt Ma Chu. Đường Tam phí hết chút khí lực, bằng vào ám khí cùng quỷ ảnh mê tung bộ chào hỏi, cuối cùng cũng thành công đem hắn chế phục, vượt cấp hấp thu hồn hoàn. Hai người hấp thu hồn hoàn đều cần thời gian. Diệp Âm bọn người liền ở chung quanh hộ pháp. Nhưng mà, ngay tại Đường Tam hấp thu hồn hoàn đến thời khắc mấu chốt, dị biến nảy sinh. Xiêu xiêu xiêu, mấy đạo lăng lệ tiếng xé gió chợt từ cánh hông trong rừng rậm bắn ra. Mục tiêu trực chỉ đang hấp thu hồn hoàn, không phòng bị chút nào Đường Tam. Công kích kia tới cực kỳ đột nhiên cùng xảo trá, ẩn chứa cường đại hồn lực ba động, rõ ràng là hồn đế cấp bậc đánh lén. Cẩn thận. Hộ pháp Chu Trúc Thanh phản ứng đầu tiên. U Minh đột thứ trong nháy mắt phát động, tính toán chặn lại, nhưng tốc độ hơi chậm một bậc. Linh 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 cựu bảo lưu ly tháp kia sáng mới vừa sáng lên. Tiểu Vũ Thuấn Di cũng vừa phát động. Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Vũ tỷ muội hai người nhưng là không chút do dự chắn Diệp Âm trước người. Đái một bạch hộ vệ trong nháy mắt khẩn trương lên, cấp tốc co vào trận hình. Đem Đái một bạch cùng đang tại điều tức Đường Tam, Độc Cô Nhạn bảo hộ ở trung tâm. Mắt thấy công kích kia liền muốn rơi vào Đường Tam trên thân. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một mực nhắm mắt dùng tinh thần lực cảm giác chung quanh Diệp Âm, đột nhiên mở mắt. Trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn thậm chí không có phóng thích võ hồn, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyên rủa đệ ngũ hồn kỹ, nguyên rủa phục chế. Mục tiêu, tất cả phát động kẻ đánh lén. Hiệu quả, tại phát động công kích sau 0.1 giây bên trong, sẽ không có cách nào khống chế sinh ra mãnh liệt quá mức cảm giác, nhất thiết phải lập tức tìm kiếm địa phương giải quyết. Một đạo gợn sóng vô hình trong nháy mắt lướt qua. Trong rừng rậm, mấy cái kia vừa mới phát ra đánh lén, đang chuẩn bị phát động đợt công kích thứ hai thân ảnh. Động tác đột nhiên cứng đờ. Trên mặt trong nháy mắt hiện ra cực kỳ cổ quái, đau đớn, biệt khuất biểu lộ. Ách, không tốt, ta nhịn không được. Mãnh liệt tiện ý giống như hồng thủy manh thu giống như đánh thẳng vào thần kinh của bọn hắn cùng cơ vòng. Cái gì đánh lén, nhiệm vụ gì, tại thời khắc này đều bị quăng ra ngoài 9 tầng mây. Sống tiếp bản năng để cho bọn hắn vô ý thức ném xuống vũ khí trong tay, luôn cuống tay chân giải quần, hoặc hướng thẳng đến gần nhất lùm cây liền lăn một vòng tiến lên. Trang diện một trận 10 phần hỗn loạn cùng lúng túng. Cái kia nguyên bản chí mạng đánh lén, cũng bởi vậy trong nháy mắt tăng dã, siêu siêu mẹo mẹo mà bắn trệ, đánh vào không trung. Chu Trúc Thanh bước mèo, Tiểu Vũ chạy ngọc, linh 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 tăng phúc kia sáng lúc này mới rơi xuống không trung. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn xem trong rừng rậm mấy cái kia đột nhiên bắt đầu cởi quần hoặc tại chỗ dậm chân, vẻ mặt nhăn nhó kẻ tập kích, một mặt mở mịt. Xảy ra chuyện gì? Chỉ có Diệp Âm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái kia phiến rừng rậm. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, lan ra đến a. Thanh âm không lớn của hắn, lại rõ ràng truyền vào trong rừng. Phút chốc yên lặng sau, trong rừng rậm truyền đến một hồi huyên náo sột soạt cùng thẹn quá thành giận tiếng quát mắng. 7-8 đạo thân ảnh sắc mặt tái xanh, quần áo không chỉnh tề mà từ trong rừng đi ra. Không biết còn tưởng rằng là sẽ ra chuyện gì hỗn loạn sự tình. Một người cầm đầu, ước chừng 50 tuổi, mặt trầm như nước, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng biệt khuất. Trên thân bỗng nhiên tản ra hồn thánh cấp bậc khí tức cường đại. Chương 222, theo chiều gió phất phới ba cây mao phía sau hắn đi theo 6 người, cũng đều là hồn đế cấp bậc cường giả. Bây giờ người người sắc mặt khó coi, có quần vẫn chưa hoàn toàn sạch hảo, rõ ràng vừa rồi nguyền rủa để cho bọn hắn mất hết mặt mũi. Cái này một số người thống nhất mặc hồn sư bảo, nhưng áo choàng bên trên treo lên tiêu chí, lại làm cho Linh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Vân biến sắc. Vũ hồn điện. Linh Vinh Vinh là thất thanh. Cái kia tiêu chí chính là Vũ hồn điện chuyên trúc đồ án. Cầm đầu hồn thánh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Âm, âm thanh khàn khàn mà tràn ngập sát ý Diệp Âm. Quả nhiên là ngươi dở trò quỷ. Vừa rồi cái kia quỷ dị đến cực điểm tình trạng đột phát, để cho bọn hắn trong nháy mắt nghĩ tới trong tình báo liên quan tới Diệp Âm cái kia khó lòng phòng bị quỷ dị năng lực. Chứ hắn, không có người có thể làm được điểm này. Diệp Âm ánh mắt đảo qua cái này một số người, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia người vật vô hại đủ cười. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Vũ hồn điện bằng hữu. Như thế nào, Vũ hồn điện bây giờ đổi nghề tại trong tinh đấu đại xâm lâm cho người làm công nhân vệ sinh. Nghiệp vụ phạm vi rất rộng a. Ý hắn có ám chỉ nhìn xem bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn sửa sang lại quần áo. Phốc phốc. Tiểu Vũ nhịn không được cười ra tiếng. Liền Chu Trúc Thanh khỏe miệng cũng hơi khẽ nhăn một cái. Vũ hồn điện đám người tức đến sắc mặt đỏ lên. Nhất là mấy cái kia vừa rồi tối chật vật hồn đế, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vô cùng nhục nhã. Cầm đầu hồn thánh càng là trên trán nổi lên vân xanh, cưỡng chế lập tức động thủ xúc động, lạnh giọng nói: "Diệp Âm, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Ngươi nhiều lần cùng ta Vũ hồn điện đối nghịch, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Đái một bạch nhận ra cau mày, tiến lên một bước, âm thanh lạnh lẽo: "Ngươi đây là ý gì? Dẫn người vây giết Tinh La thái tử, là muốn gây ra hai nước tranh chấp sao?" Vũ hồn điện hồn thánh ngoài cười nhưng trong không cười mà hơi hơi không lời, làm một không hề có thành ý lễ. Thái tử điện hạ nói quá lời. Ta chuyến này cũng không phải là vì tranh chấp, mà là vì hợp tác. Ánh mắt của hắn đảo qua Đái một bạch, cuối cùng rơi vào hậu phương một mặt bình tĩnh Diệp Âm trên thân, trong mắt lóe lên một tia sâu đậm kiên kỵ cùng tham lam. Hợp tác. Đái một bạch lạnh rên một tiếng. Ta cùng với Vũ hồn điện có cái gì tốt hợp tác? Điện hạ lời ấy sai rồi. Vũ hồn điện hồn thánh trầm rãi đạo. Ngài bây giờ mặc dù là cao quý thái tử, nhưng Tinh La đế quốc nội bộ tựa hồ cũng không phải là bền chắc như thép. Theo ta được biết, vẫn có không thiếu David bộ hạ cũ lòng dạ khó lường, một chút hoàng thất dòng họ cũng đối ngài rất có phê bình kín đáo. Cái này cùng các ngươi có liên can gì? Đái Mộc Bạch đánh gây hắn. Đương nhiên có quan hệ. Vũ Hồn Điện Hồn Thánh nụ cười không thay đổi. Vũ Hồn Điện nguyện trợ Điện Hạ triệt để diệt trừ những thứ này không ổn định nhân tố, củng cố ngài thống trị. Để báo đáp lại, chỉ cần Điện Hạ đáp ứng mấy món việc nhỏ. Tỷ như, Tinh La Đế Quốc cảnh nội tất cả võ hồn phân điện được hưởng cao hơn quyền tự trị đế quốc tài nguyên ưu tiên cung ứng Vũ Hồn Điện cùng với. Tại trên một ít đặc biệt sự vụ, cùng Vũ Hồn Điện bảo trì nhất trí bước đi. Cái này cái gọi là việc nhỏ, mỗi một đầu cũng là đang ăn mòn Tinh La Đế Quốc chủ quyền cùng lợi ích. Đái Mộc Bạch sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Không dám. Chỉ là đôi bên cùng có lợi đề nghị. Vũ Hồn Điện Hồn Thánh ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng ý uy hiếp không cần nói cũng biết nếu Điện Hạ cự tuyệt, chỉ sợ những cái kia không ổn định nhân tố sẽ trở nên càng thêm hoạt động mạnh. Điện Hạ vị trí chưa hẳn có thể ngồi như vậy an ổn. Hắn thậm chí ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hậu phương hấp thu hồn hoàn Đường Tam cùng Độc Cô Nhạn. Hơn nữa, tại trong cái này nguy cơ tứ phía tinh đấu đại xâm lâm, phát sinh ngoại ý muốn gì cũng là chuyện thường xảy ra, không phải sao? Uy hiếp trắng trợn. Gái Mộc Bạch tức giận đến song quyền nắm chặt, tám mâu bên trong lửa giận tiêu đốt. Hắn sao lại nghe không ra đối phương ý ở ngoài lời? Nếu không hợp tác, Vũ Hồn Điện không chỉ biết ở trong nước cho hắn chế tạo phiền phức, thậm chí có thể hôm nay liền ở đây độc thủ, để cho bọn hắn ngoài ý muốn bất lạc. Ngươi mơ tưởng? Đái Mộc Bạch như đinh chém sắt cự tuyệt, âm thanh âm vang hữu lực. Tinh La Đế Quốc tuyệt sẽ không hướng bất kỳ thế lực nào cúi đầu, càng sẽ không làm Vũ Hồn Điện phụ thuộc. Ta Đái Mộc Bạch coi như hôm nay chết trận nơi này, cũng sẽ không đòi hỏi của các ngươi vô sỉ yêu cầu. Phía sau hắn hộ vệ đồng thời bộc phát ra cường đại chiến ý hồn hoàn sáng lên, không tối lui chút nào. Minh ngoan bất linh. Vũ Hồn Điện Hồn Thánh trên mặt giả cười cuối cùng tiêu thất, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Tất nhiên Điện Hạ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách bản giáo chủ lòng dạ độc ác. Động thủ. Ngoại trừ Đái Mộc Bạch, những người khác giết chết bất luận tội. Hắn cố ý nhấn mạnh ngoại trừ Đái Mộc Bạch, rõ ràng có lưu chỗ trống, còn nghị cưỡng ép Đái Mộc Bạch xem như thẻ đánh bạc. Bảy tên Vũ Hồn Điện cường giả trong nháy mắt bộc phát hồn lực, cường đại hồn lực ba động trong nháy mắt dao động không khí xung quanh. Một hồi ác chiến, chỉ lát nữa là phải bộc phát. Mà giờ khắc này, Đường Tam còn tại hấp thu hồn hoàn thời khắc mấu chốt, Độc Cô Nhạn cũng chưa hoàn thành hấp thu. Diệp Âm bên này có thể lập tức đầu nhập chiến đấu. Chỉ có hắn, Tiểu Vũ, Ninh Minh Minh, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Chu Trúc Vũ sáu người. Đối mặt một cái hồn thánh cùng sáu tên hồn đế bây công, tình thế cực kỳ bất lợi. Đái Mộc Bạch hộ vệ mặc dù tinh nhuệ, nhưng nhân số và bình quân thực lực thua xa tại Vũ Hồn Điện đội chấp pháp, cũng không có cũng không xê xích gì nhiều. Vinh Vinh, phụ trợ. Chúc rõ ràng, Chúc Vân, cánh quấy rối, bảo hộ Đường Tam cùng nhà tử. Tiểu Vũ, cùng ta chính diện nên địch. Chúc Vũ bảo vệ tốt chính mình. Diệp Âm trong nháy mắt làm ra quyết đoán, âm thanh tỉnh táo hạ đạt chỉ lệnh. Đồng thời, trong tay hắn tia sáng lóe lên. Cái kia màu bạc tồn tại cảm máy điều tiết xuất hiện tại lòng bàn tay. Bị hắn không chút do dự ngập về phía giảm xuống tồn tại cảm phương hướng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn tại Vũ Hồn Điện đám người trong cảm giác, phản phất trong nháy mắt mơ hồ một chút, trở nên không còn như vậy làm người khác chú ý ngay sau đó. Hắn lại cấp tốc lấy ra vài miếng hồn lực để thằng kẹo cao su bong bóng, con ngón tay đạn hướng trong đó hai tên ầm ĩ hung nhất Vũ Hồn Điện hồn đế. Đồ vật gì? Cái kia hai tên hồn đế vô ý thức phất tay đón đỡ, nhưng kẹo cao su bong bóng lại giống như là có sinh mệnh, tinh chuẩn dính vào trên mu bàn tay của bọn họ. Kẹo cao su bong bóng cũng không phải cần phải muốn thả trong miệng mới có thể phát huy tác dụng, đính vào trên thân cũng được. Hai người sững sờ, còn không có phản ứng lại, liền nghe được Diệp Âm hướng về phía tên kia hồn thánh cất cao giọng nói: "Uy, người cầm đầu kia, người dây kéo khóa còn giống như không có kéo." Vũ Hồn Điện hồn thánh vô ý thức túi đầu xem xét, lập tức nổi giận đánh giấm: "Lão tử mặc chính là hồn sư bảo, ở đâu ra khóa kéo?" Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa ra, bên cạnh cái kia hai tên dính kẹo cao su bong bóng hồn đế lại giống như là được mở ra chốt mở gì. Trong đó một cái lập tức chỉ vào hồn thánh phía dưới ba đường, vẻ mặt thành thật lớn tiếng nói: "Đội trưởng, hắn không có lừa ngươi, ngươi thật sự không có kéo, bao đều lộ ra tới." Đen, một cái khác càng là làm như có thật mà bổ sung: "Còn theo chiều gió phất phới đâu, ít nhất ba cây." Vũ Hồn Điện hồn thánh, các Vũ Hồn Điện đội viên, Tiểu Vũ, Linh 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 bọn người. Chương 223, luận thái quá, còn phải là Diệp Đâm đội trưởng. "Hắn không có lừa ngươi, ngươi thật sự không có kéo, bao đều lộ ra tới." Đen, một cái khác càng là làm như có thật mà bổ sung: "Còn theo chiều gió phất phới đâu, ít nhất ba cây." Cái kia hồn thánh tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, khuôn mặt đều tái rồi. Đế tử Vũ Hồn Điện hồn thánh đoán khí 88. "Hai người các ngươi hỗn đản, nói bậy bạ gì đó." Cái kia hai tên hồn đế nói xong cũng ngậm, sắc mặt trắng bệnh, đội vàng khoát tay: "Không phải, đội trưởng, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra." Lại đột nhiên muốn nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a." Khống chế không nổi. Hơn nữa đội trưởng trên mông ngươi còn giống như dính phân chim. "Tôi mới, ngươi trong kẽ răng có rau hẹ. Sáng sớm ăn rau hẹ cái hộp a." Hai người ngươi một lời ta một lời, bắt đầu điên cuồng mặt trận, căn bản không dừng được. Mà lại nói còn mẹ nó cũng là lời nói thật. Vũ Hồn Điện trận hình trong nháy mắt xuất hiện một tia hỗn loạn cùng bạo động. Đội viên khác muốn cười lại không dám cười, vẻ mặt nhăn nhó, hồn lực vận chuyển đều trệ sát. Hồn thánh tức thì bị tức giận đến giận sôi lên, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn. Ngay tại lúc này, Diệp Âm nhãn bên trong tinh quang bắn mạnh, thân ảnh giống như quỷ mị tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã giống như tiểu thuấn di gần sát tên kia bởi vì phẫn nộ mà lộ ra sơ hở hồn thánh sau lưng. Thiện ác bảo châu lặng yên phù hiện ở lòng bàn tay. không còn là phụ trợ mô thức, mà là tản mát ra làm người sợ hãi thôn vệ cùng sức mạnh nguyên rủa. Đệ nhất hồn kỹ, nguyên rủa. Mục tiêu, Vũ Hồn Điện Hồn Thánh. Hiệu quả, điểm may mắn là âm. Cường độ, 10 cấp. Thời gian, 3 phút. Một đạo cực kỳ mịt mờ, lại ẩn chứa cực hạn vận rủi khí tức cho Hắc Sắc Quang Mang, trong nháy mắt chui vào hồn thánh thể bên trong. Đạo kia ẩn chứa cực hạn vận rủi cho Hắc Sắc Quang Mang vô thanh vô tức không có vào Vũ Hồn Điện Hồn Thánh thể bên trong. Cơ thể của hồn thánh bỗng nhiên cứng đờ. Mặc dù cũng không cảm thấy rõ ràng đau đớn hoặc khó chịu, nhưng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, phản phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ khó chịu cảm giác cùng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ hắn. Thật giống như đi đường nhất định sẽ dẫm lên cước chó, uống nước nhất định sẽ sặc, ngẩng đầu nhất định sẽ bị phân chim đập trúng một dạng. Đó là nguồn gốc từ vận mệnh tầng diện ác ý. Giả thần giả quỷ. Hồn thánh cưỡng chế trong lòng một tia bất an, nổi giận gầm lên một tiếng. Đệ thất hồn hoàn chợt sáng lên. Vũ Hồn Chân Thân. Oanh. Thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng, làn da bao trùm lên cứng rắn lớp biểu bì. Cả người hóa thành một đầu cao tới 5 mét, răng nanh lộ ra ngoài, tản ra hung lệ khí tức cuồng bạo cự hùng. Đúng là hắn Vũ Hồn, khát máu cuồng hùng. Hoàn thành Vũ Hồn Chân Thân hắn, sức mạnh cùng phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt đến một cái trình độ khủng bố. Hắn nâng lên cực lớn tay gấu, mang theo xé rách không khí kinh khủng như thế, hung hăng hướng về Diệp Âm bố tới. Nhưng mà, ngay tại hắn giơ lên trường trong nháy mắt, dưới chân bởi vì vừa rồi hai tên hồn đế không giữ mồm giữ miệng mà tâm thần quấy động, bước chân hơi hơi vừa loạn. Vừa vặn đạp chúng một khỏa tròn vo cục đá. Nếu là bình thường, lấy hắn hồn thánh tu vi, căn bản không có khả năng bị một khỏa cục đá ảnh hưởng cân bằng. Nhưng bây giờ, tại điểm may mắn là âm nguyên rủa phía dưới, viên này cục đá phảng phất được trao cho ma lực thần kỳ. Phốc phốc. Hồn thánh thân thể cao lớn lảo đảo một cái kia thế đại lực chầm đánh ra trong nháy mắt đã mất đi chính xác. Cực lớn tay gấu lau Diệp Âm góc áo lướt qua, hung hăng đập vào bên cạnh một gốc cần ba người ôm hết cổ thụ to lớn bên trên. Giang giác. Cổ thụ ứng thanh mà đoạn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mà hồn thánh chính mình cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà mất đi cân bằng. Thân thể cao lớn giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như, hướng về khía cạnh ngã xuống tiếp. Thật vừa đúng lúc, hắn ngã xuống phương hướng, đúng lúc là cái kia hai tên còn tại liễu lo không ngừng mạch trần hắn riêng tư hồn đế. Đội trưởng, cẩn thận. Hai tên hồn đế dọa đến hồn phi phách tán, vô ý thức liền nghĩ trốn tránh. Nhưng bọn hắn cũng bởi vì kẹo cao su bong bóng miệng không che đậy hiệu quả. Động tác chậm nửa nhịp, hoặc có lẽ là vận khí cũng thay đổi kém. Phanh, phù phù. Khát máu cuồng hùng chân thân cái kia mấy ngàn cân trọng lượng, rắn rắn chắc chắc mà đặt ở hai tên hồn đế trên thân. Kèm theo rợn người tiếng xương nứt cùng hai tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Hai tên hồn đế trực tiếp bị ép thành trọng thương, miệng phun máu tươi, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Hồn thánh chính mình cũng bị đẩy một chút, té một cái rắn rắn chắc chắc gấu gặm bùn, chật vật không chịu nổi. Đế tử Vũ Hồn Điện Hồn Thánh đoán khí 99. Đế tử Vũ Hồn Điện Hồn Đế đoán khí 66. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Vũ Hồn Điện còn lại 4 người hoàn toàn thấy choáng. Đội trưởng thi triển Vũ Hồn Chân Thân, chẳng những không có đánh tới người, ngược lại chính mình ngã xuống, còn ép vỡ hai cái đồng đội. Cái này mẹ nó là cái gì thái quá kỳ bản. Đái một bạch, tiểu vũ mấy người cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Mặc dù biết Diệp Âm thủ đoạn quỷ dị, nhưng mỗi lần tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng. Khôi Hải, Chu Trúc Vũ chỉ là nghe nói Diệp Âm thủ đoạn thái quá, nhưng bây giờ gặp được, đúng là thái quá. Nhưng nhìn chằm chằm Diệp Âm một đôi mắt to ngược lại là càng thêm không rời ra. Ngay tại lúc này, động thủ. Diệp Âm lanh tinh âm thanh vang lên, phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này. Linh Vinh Vinh cựu bảo lưu ly tháp hào quang tỏa sáng, sức mạnh, tốc độ, hồn lực tăng phúc tinh chuẩn rơi vào Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Vân trên thân. Bạch hổ mưa sao băng. Đái Mộc Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy cơ hội. Vô số quả cầu ánh sáng màu vàng nóng giống như lưu tinh đập về phía cái kia vừa mới dây rủa bỏ dậy hồn thánh. Chu Trúc Thanh thân ảnh giống như quỷ mị, vòng qua chính diện, lao thẳng tới hai gã khác ngây người hồn đế. Đuốt mèo lập loè u quang, thẳng đến yếu hại. Tiểu Vũ thuấn di phát động, xuất hiện tại một tên sau cùng hồn đế sau lưng. Chay ngọc chiếu vào cái hốt đập tới. Gắng đạt tới tất sát. Muốn hỏi ai đúng Vũ Hồn Điện hận ý lớn nhất, vậy dĩ nhiên là Tiểu Vũ. Mà Diệp Âm lại lần nữa đem mục tiêu khóa chặt cái kia hết sức xui xẻo hồn thánh. Đệ tam hồn kỹ, khí quan nguyên rủa. Mục tiêu, Vũ Hồn Điện hồn thánh. Khí quan, đầu lưỡi. Hiệu quả, thắt nút. Cường độ, cấp 8. Thời gian, 3 phút. Đang ra sức đón đỡ Đái một bạch bạch hổ mưa sao băng, tính toán tổ chức lần nữa thế công hồn thánh. Đột nhiên cảm giác đầu lưỡi tê dần, giống như là bị đồ vật gì kéo chặt lấy. Tiếp đó đột nhiên một quất, đánh một cái bế tắc. Hu hu. Hắn trong nháy mắt nói không ra lời, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ tiếng nghẹn nào. Sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, vừa sợ vừa giận. Muốn phát ra chỉ lệnh cùng hồn kỹ tên toàn bộ đều ngăn ở trong cổ họng. Càng chết là, đầu lưỡi thắt nút mang tới kịch liệt cảm giác khó chịu, nghiêm trọng phân tán sự chú ý của hắn. Đái một bạch công kích lại đến trước mắt. Phanh, phanh, phanh. Mấy quả bạch hổ mưa sao băng rắn rắn chắc chắc mà đánh vào hắn khổng lồ gấu thân thể bên trên. Mặc dù Vũ Hồn Chân Thân phòng ngự cực mạnh, vẫn như cũng bị đánh khí huyết cuộn cuộn, liên tiếp lui về phía sau. Đệ tử Vũ Hồn Điện Hồn Thánh đoán khí 99. Một bên khác, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ cũng cùng cái kia ba tên hồn đế chiến cùng một chỗ. Có Ninh Vinh Vinh toàn lực tăng phúc, tăng thêm Vũ Hồn Điện tâm thần mọi người đã loạn. Hai người vậy mà tạm thời chặn lại ba tên hồn đế vây công. Chu Trúc Vân cũng quát một tiếng, gia nhập chiến đoàn, chương 224, cường độ tăng lên, nhưng trí thông minh không có Chu Trúc Vân cũng quát một tiếng, gia nhập chiến đoàn. mục tiêu của nàng là bảo vệ đang hấp thu hồn hoàn Đường Tam cùng Độc Cô Nhạn, phòng ngừa có người đánh lén. Chu Trúc Vũ nhưng là khẩn trương đứng tại Diệp Âm sau lưng. Một khi gặp nguy hiểm, nàng đem không chút do dự vì Diệp Âm cản đao. Chiến đấu trong nháy mắt lâm vào giằng co, nhưng cán cân thắng lợi đang một chút hướng về Diệp Âm bên này ưu tiên. Nhưng mà Vũ Hồn Điện dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, còn lại ba người rất nhanh từ ban sơ trong lúc bối rối ổn định trật ước. Tên kia hồn thánh mặc dù đầu lưỡi thắt nút, không cách nào chỉ huy, nhưng bản năng chiến đấu còn tại. Dựa vào cường hành nhục thân cùng hồn thánh tu vi, ngạnh sinh sinh khiêng đái một bạch tấn công mạnh cùng Diệp Âm thì thỉnh thoảng quấy rối nguyên rủa, dần dần lật về thế yếu. Mặt khác ba tên hồn đế cũng phối hợp an ý dần dần áp chế Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Vân. Dù sao chênh lệch đẳng cấp còn tại đó, tiếp tục như vậy không được. Diệp Âm hơi nhíu mày, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt của hắn quét về phía hậu phương. Đường Tam hấp thu hồn hoàn đã đến thời khắc sống còn, quanh thân năng lượng và động kịch liệt. Độc Cô Nhạn cũng sắp hoàn thành hấp thu. Chỉ cần hai người bọn họ hoàn thành hấp thu gia nhập vào chiến đấu, thế cục sẽ trong nháy mắt bị chuyển. Nhưng người của Vũ Hồn Điện rõ ràng cũng ý thức được điểm này. Công kích trở nên càng thêm điên cuồng, tính toán đột phá phòng tuyến, đánh gãy Đường Tam cùng Độc Cô Nhạn. Liên tại đây thời khắc mấu chốt, Đường Tam trên thân cái kia quanh quẩn màu đen hồn hoàn bỗng nhiên thu liễm, dung nhập thể nội. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tím kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, tinh quang bắn ra bốn phía. Cấp 40, đột phá hoàn thành. Càng quan trọng chính là, hắn thu được một cái cực kỳ cường đại khống chế hồn kỹ. Không có chút gì do dự, Đường Tam hai tay theo địa, quát lạnh một tiếng. Đệ tứ hồn kỹ, Lam Ngân Tù Lung. Đường Tam đệ tam hồn kỹ cùng đệ tứ hồn kỹ giống nhau, cũng là Lam Ngân Tù Lung, nhưng hiệu quả muốn càng cường đại hơn. Ông, vô số tráng kiện vô cùng, lập loè ám kim sắc đường vân Lam Ngân hoàng dây leo, giống như điệu long giống như phá đất mà lên. Trong nháy mắt tại tên kia hồn thánh cùng ba tên hồn đế dưới chân điên cuồng lớn lên, xen lẫn, tạo thành một cái cực lớn mà cứng cỏi làm kim sắc lồng giam, đem bọn hắn bốn người tạm thời vây ở trong đó. Mặc dù lấy hồn thánh thực lực, đánh vỡ cái này lồng giam chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng ngắn ngủi giam cầm, đã đủ rồi. Cơ hội tốt. Diệp Âm nhãn con người sáng lên. Đái một bạch nổi giận gầm lên một tiếng, bạch hổ kim cương biến trạng thái dưới một kích mạnh nhất vào ngưỡng. Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Vân cũng trong nháy mắt bộc phát, tấn công về phía bị tạm thời vây khốn ba tên hồn đế. Ma Diệp Âm lại lần nữa giơ trong tay lên Thiện Ác Bảo Châu. Lần này, mục tiêu của hắn không còn là quấy rối, mà là tuyệt sát. Mục tiêu: Vũ Hồn Điện Hồn Thánh. Thứ hai hồn kỹ: Hồn Kỹ Nguyên Rủa. Mục tiêu: Vũ Hồn Điện Hồn Thánh đang thi triển Võ Hồn Chân Thân. Hiệu quả: Khát máu cùng hùng chân thân cường độ để thăng 100%. Tác dụng phụ: Trí thông minh giảm xuống 200, lại không cách nào khống chế cho là mình là trên thế giới đáng yêu nhất lông lung đồ chơi, nhất thiết phải lập tức tìm kiếm chủ nhân nũng nịu cầu ôm một cái. Một đạo càng thâm thúy hơn quỷ dị hắc sắc quang mang, tinh chuẩn trúng đích đang điên cuồng công kích Lam Ngân Tù Lung Khát Máu Cuồng Hùng. Vũ Hồn Điện cơ thể của hồn thánh bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cảm giác lực lượng của mình trong nháy mắt tăng vọt không chỉ một lần. Nhưng cùng lúc, đại nào giống như là bị rút sạch, trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại một cái vô cùng mãnh liệt, hoang đường ý niệm. Ta là khả ái gấu nhỏ, ta muốn tìm chủ nhân ôm một cái. Nâng thật cao. Hắn cái kia giữ tận mặt gấu bên trên, trong nháy mắt lộ ra một cái cực kỳ không hài hòa, hàm, khát vọng biểu lộ. Thân thể cao lớn không còn công kích lồng giam, ngược lại bắt đầu vụng về và mèo, tính toán làm ra động tác khả ái. Cực lớn tay gấu nâng lên, giống như là muốn vây tay. Trong cổ họng phát ra ồ ồ, tính toán âm thanh làm nũng. Nhưng mà phối hợp hắn cái kia võ hồn chân thân kinh khủng hình tượng này đơn giản kinh dị tới cực điểm. Tất cả mọi người đều choáng váng. Đái một bạch công kích dừng tại giữa không trung. Chu Trúc Thanh đuốt mèo dừng ở tại chỗ. Tiểu Vũ há to miệng. Linh 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 cựu bảo lưu ly tháp kia sáng đều quên duy trì. Liên vừa mới đánh vỡ lồng giam một góc ba tên vũ hồn điện hồn đế cũng triệt để hóa đá. Đại nào đứng máy. Đội trưởng. Điên rồi. Diệp Âm nhìn xem cái này siêu hiện thực một màn, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Ngay tại lúc này, hắn hướng về phía Đái Một Bạch quát lên. Một Bạch, động thủ. Đái Một Bạch một cái giật mình lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mắt cái kia không chút nào phòng bị, còn tại tính toán giả ngây thơ thân ảnh to lớn, trong mắt lóe lên một tia ngon lệ, ngưng kết đã lâu bạch hổ diệt sạch sóng không chút do dự vang ra. Với anh, màu vàng hủy diệt tính năng lượng hung hăng rót vào khát máu cuồng hùng không có chút nào phòng ngự lồng ngực. Phúc. Vũ Hồn Điện Hồn Thánh thân thể cao lớn kịch liệt chấn động, trong mắt gờ ngốc trong nháy mắt bị cực hạn thống khổ và khó có thể tin thay thế, máu tươi như là thác nước từ trong miệng phun ra ngoài. Võ hồn chân thân trong nháy mắt tán loạn, lộ ra hắn nguyên bản thân thể, được một cái kinh khủng huyết động. Hắn cúi đầu nhìn một chút miệng vết thương của mình, lại nhìn một chút Diệp Âm nhãn bên trong, tràn đầy tuyệt vọng, phẫn nộ cùng sợ hãi thật sâu. Cuối cùng, trực đỉnh đỉnh ngã về phía sau, khí tức tiêu tan. Một cái cường đại hồn thánh, cứ như vậy lấy một loại cực kỳ biệt khuất cùng hoang đường phương thức, vẫn lạc. Còn lại ba tên vũ hồn điện hồn đế triệt để sợ vỡ mật. Đội trưởng chết, bị chết không hiểu thấu như thế. Trước mắt cái này Diệp Âm, căn bản chính là ma quỷ. Bọn hắn nơi nào còn có nửa phần chiến ý, hú lên quái dị. Quay người liền nghĩ chạy trốn. Muốn chạy. Chậm. Diệp Âm lén cười một tiếng, tinh thần lực khóa chặt ba người. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyên rủa. Hiệu quả, một khi sinh ra chạy trốn ý niệm, hai chân liền sẽ không bị khống chế nhảy lên cực kỳ hài hước điệu nhảy cờ lạc kín, tốc độ đại giảm. Ba người vừa chạy ra hai bước, cũng cảm giác hai chân tê dần, không bị khống chế bắt đầu điên cuồng giẫm đạp mặt đất. Động tác chỉnh tề như một, giống như ba cái hài hước giật dây con rối. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Thanh thúy vũ bộ âm thanh tại yên tĩnh trong rừng rậm phá lệ the thé. Ba người trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhưng căn bản không cách nào ngừng. Cầm xuống. Diệp Âm lãnh lạnh xuống lệnh. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Vân lập tức tiến lên. Dễ dàng đem ba cái nhảy điệu nhảy cờ lật kịch hồn đế chế phục, phế bỏ hồn lực. Đến lúc này, Vũ Hồn Điện phái tới từ một tên hồn thánh, 6 tên hồn đế tạo thành tinh nhuệ tiểu đội. Toàn quân bị diệt. Một người bị đội trưởng ép thành trọng thương. Hai người bị không giữ mồm giữ miệng kẹo cao su bong bóng bay mất đi sức chiến đấu. Đội trưởng bị chết cực kỳ bực bội. Còn lại ba người biến thành tù nhân. Kết thúc chiến đấu, tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhìn về phía Diệp Âm ánh mắt tràn đầy kính sợ. Mỗi lần đều cảm thấy Diệp Âm thủ đoạn đã quá ngoại hạng, nhưng hắn chắc là có thể chơi ra càng kỳ quái hơn hoa văn. Đúng lúc này, Độc Cô Nhạn cũng thành công hấp thu đệ ngũ hồn hoàn, đứng dậy. Cảm nhận được chung quanh lưu lại kịch liệt hồn lực ba động cùng té xuống đất Vũ Hồn Điện đám người, nàng sửng sốt một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chiến đấu.